Chương 1352, biển mây kịch đấu chương 1352, biển mây kịch đấu trong sân gốc, đỉnh lô phía trên, Vũ Thải Yên Hà biến hóa không chừng, Vũ Hành kiếm khí cùng sát sinh kim cương đánh nhau, chính giết đến khó phân thắng bại. Lúc này liền nghe Lương Luân khẽ mỉm cười nói, đại hòa thượng thủ đoạn không tầm thường, Lương Mỗ còn muốn lại linh giáo hai chiêu. Vừa dứt lời, trên trán của hắn bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, từ trong cái khe lộ ra một chiếc mắt nằm dọc, trong mắt đồng lỗ chuyển động, bắn ra một tia ô quang, lao thẳng tới đỉnh lô bên trên sát sinh kim cương. Ừm. Phương Như Huy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lấy kiến thức của hắn lịch duyệt, thế mà cũng không nhìn không ra đạo ô quang này theo hầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, sát sinh kim cương liền đã bị ô quang chiếu ở, toàn thân khí tức chợt ngưng tụ, thế mà ngốc trệ tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Xoát, xoát, xoát. Đỉnh lô yên hà biến thành ngũ hành kiếm khí phá không mà đến, tại thiên tượng thần mục phối hợp xuống, tùy tiện liền đâm vào sát sinh kim cương thể nội. Ầm. Một tiếng vang giòn qua đi, sát sinh kim cương vỡ ra, nhưng không có lập tức biến mất, mà là hóa thành một đoàn đạm chân khí màu vàng nóng, tại đỉnh lô trên không ngưng tụ không tan. Lương Luân xa xa trông thấy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Nguyên lai cái gọi là sát sinh kim cương thế mà chỉ là đối phương một sợi chân khí hiển hóa, có thể đem chân khí điều khiển đến tình trạng như thế, nói rõ Phương Như Huy trên võ đạo tạo nghệ đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Khá lắm đại hòa thượng, ngươi là ta đã thấy tu vi võ đạo mạnh nhất người. Lương Luân từ đáy lòng tán dương. Thí chủ quá khen, tiểu tăng bất quá bình thường chiêu số, ngược lại là thí chủ thần thông có chút cổ quái, trong mắt đồng chỉ riêng ma khí chẳng trề, còn có cường đại phong cấm chi lực, hẳn là thí chủ từng tại Thiên Ma Sơn học đạo. Phương Như Huy mang theo một tia giọng nghi ngờ hỏi. Lương Luân đương nhiên sẽ không nói ra thiên tượng thần mục lai lịch, chỉ là cười ha hả, đạm đạm nói, ma môn vì tứ đại thống một trong, làm sao dừng một cái Thiên Ma Sơn. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được bí thuật, đạo hữu nghĩ như thế nào? Không tệ. Phương Như Huy vẹn vẹn chỉ là phun ra hai chữ, ngay sau đó trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đỉnh lỗ bên trên chân khí tán mà phụ tụ, hóa thành một cây cao 10 trượng kim sắc hình trụ, từ trời rơi xuống, đặt ở Lương Luân ngũ hành kiếm khí phía trên. Cong. Nhưng nghe mấy tiếng kiếm minh truyền đến, ngũ hành kiếm khí không chịu nổi gánh nặng, mũi kiếm tất cả đều bị ép tới hướng phía dưới bốn cong. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, thiên tượng thần mục chuyển động ở giữa, đen nhánh thần quang lần nữa ngưng tụ, một lần nữa bao lại Phương Như Huy thần thông. Nhưng là lần này, hắn lại phát hiện thần thông của đối phương giống như núi cao vạn trượng, cho dù thiên tượng thần mục có cường đại phong cấm chi lực, cũng định không ở đối phương kim sắc hình trụ. Liên tựa như một thanh khóa sắt, có thể khóa được xài lang chó săn, lại không khóa lại được mãnh hổ. Mà Phương Như Huy chân khí, vừa vặn chính là một đầu xuất chuồn mãnh hổ. Ầm. Nhất thanh thanh âm thanh thúy truyền đến, Lương Luân lấy thiên tượng thần mục phát ra ô quang, ở giữa không trùng phá thành mảnh nhỏ, kim sắc hình trụ thế không thể đỡ, đem hắn ngũ hành kiếm khí áp đến cơ hồ sụp đổ. Lương Luân sắc mặt biến hóa, hai tay pháp quyết gấp bóp, kiếm anh chi lực cùng cựu chuyển kim đan thôi động đến cực hạn, liên tục không ngừng ngũ thải yên hà hướng lên bay lên không, rót vào ngũ hành kiếm khí bên trong. Đã bị ép con kiếm khí, được Lương Luân trợ lực, dần dần lại khôi phục như lúc ban đầu, ngũ hành kiếm ý cường thịnh, cùng Phương Như Huy dùng chân khí ngưng tụ kim sắc hình trụ triển khai quyết tử đấu tranh. Song phương so đấu đến bây giờ, đã không có quá dùng nhiều xảo, mà là phản pháp uy chân, biến thành chân khí cùng kiếm khí chính diện đánh nhau. Diệu a, một mực tại bên cạnh sống chết mặc bây áo xanh no sinh, lúc này thế mà vỗ tay tán thưởng, cười nói, ta cái này một lò tử ngũ hành đan còn không có luyện thành, luyện ra ngũ hành yên hà ngược lại là bị người hóa vật thành kiếm biến thành ngũ hành kiếm khí, chà chà. Đây là dấu hiệu tốt, xem ra cái này một lò tử đan dược sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn ở bên cạnh xem kịch, đối hai người giao đấu chỉ trỏ, nhưng Lương Luân cùng Phương Như Huy lúc này cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Hai người lấy kiếm khí đấu chân khí, mặc dù nói không có trước đó giao đấu sức tưởng tượng, nhưng trong đó biến hóa huyền cơ, lại muốn thắng qua trước đó đấu pháp gấp trăm lần. Càng là thẳng chính diện giao phong, liền càng có thể cảm giác được đối thủ bất phàm. Giờ này khắc này, Lương Luân cùng Phương Như Huy đều là sắc mặt nghiêm túc, ai cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng đối phương, nhưng là ngay tại lúc này, lại là ai cũng không nguyện ý yếu thế nửa phần. Mạch suy nghĩ khách như thế rằng có thời gian một chén trà công phu, đỉnh lô phía trên không gian đều bị hai người thần thông áp bách đến vặn mèo biến hình. Chợt nghe phanh một tiếng vang trầm, lại là Phương Như Huy kim sắc hình trụ cùng Lương Luân ngũ hành kiếm khí đồng thời vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, còn như hạt bụi phiêu tán tại trước lò. Đấu lâu như vậy, cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Thôi. Phương Như Huy nhìn xem đỉnh lô bên trên tứ tán điên hà, thở dài một tiếng nói, cuối cùng vẫn là muốn độc thủ. Chính có ý đó. Tại hắn đối diện, Lương Luân ánh mắt sáng ngời, trên thân chiến ý dâng cao. Thí chủ cẩn thận. Phương Như Huy vừa dứt lời, người đã từ cọc gỗ phía trên nhảy lên một cái. Thiên cơ ma trong tháp có cấm bay cấm chế bất kỳ người nào cũng không thể ngự không phi hành, nhưng Phương Như Huy cái này nhảy lên, lại như hùng ưng dương cánh, phi long tại thiên, trực tiếp phóng qua trước mặt hai người cọc gỗ cùng đỉnh lô, trong khoảnh khắc đã đến Lương Luân đỉnh đầu. Người khác giữa không trung, trên tay chân khí đã bật đủ, chân khí màu vàng nóng bành trướng vươn ra, hóa thành một thanh dài khoảng 3 thước cổ tay chặn, từ trời rơi xuống, một trưởng bổ về phía Lương Luân cái chán. Một đao kia vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại thẳng đến địch nhân yếu hại, nhưng Lương Luân lại là ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt quét tới, sắc mặt bình tĩnh, thế mà không tránh không né mặc cho cái này cổ tay chặt rơi vào đỉnh đầu của mình. A. Phương Như Huy trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Sau một khắc, đã bị chân khí cổ tay chặt chém trúng Lương Luân, thân hình bị dị chớp động mấy lần, thế mà hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí, mà bản thân hắn sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Kiếm khí lưu hình. Phương Như Huy đồng lỗ có chút co rụt lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mánh nhưng tỉnh ngộ lại, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình, ngay sau đó hướng về sau nhanh chóng tối lui. Xoát. xoát, xoát. Lương Luân thân hình biến mất về sau, tại nguyên chỗ lưu lại vô số đạo nhỏ bé trong suốt kiếm khí, lúc này tựa như rọi trong xương, theo sát tại Phương Như Huy tả hữu, muốn đâm vào trong cơ thể của hắn. Đúng. Trong lúc nguy cấp, Phương Như Huy quát to một tiếng, nhưng nghe lôi âm của cuộn, vang động núi sông, cả cái sơn cốc đều bị tiếng quát to này chấn động đến tả diêu hữu hoàng. Những cái kia bám vào tại bên cạnh hắn vô hình kiếm khí, bị cái này quay đầu vừa quát, tựa như đón đầu chịu một gậy, nhao nhao rủ xuống đi, rơi vào trong mây, cuối cùng biến mất vô tích. Hảo thủ đoạn, lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Ngay tại Phương Như Huy phá vỡ vô hình kiếm khí trong nháy mắt, sau lưng hắn, Lương Luân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Theo trong tay hắn kiếm quyết gấp bóp, một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hồ lô bay ra, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến đối thủ chém tới. Một kiếm này thế không thể đỡ, uy lực vô tận, nhưng rơi vào Phương Như Huy trong mắt, nhưng cũng nâng lên hắn vô biên chiến ý đến hay lắm. Phương Như Huy hét lớn một tiếng, thả người tiến lên, song trưởng ngay cả đập, chân khí cường đại quét sạch mà ra, hóa thành một tòa núi cao nguy nga, hướng lên chống đỡ kiếm quang. Chân khí hóa hình. Lương Luân hai mắt nhíu lại, đối mặt La Thiên Sơn cái này võ sĩ hắn không dám có giữ lại chút nào, tâm niệm vừa động, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ. Cái này hai viên kiếm hoàn, trong đó một viên ẩn chứa lôi điện lực lượng pháp tắc, lấy lôi đỉnh nhập kiếm đạo, tốc độ tại tất cả trong phi kiếm nhanh nhất, cho nên mới vừa xuất hiện, liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh buôn tập Phương Như Huy hậu phương. Một viên khác lại là ẩn chứa Hắc Liên hủy diệt cùng mục nát chi khí, lúc này bay lên trên trời, hóa thành đóa đóa hoa sen, vô số kiếm khí chen chúc mà ra, vây quanh tại Phương Như Huy tả hữu, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở, liền muốn thừa lúc vắng mà vào. Phương Như Huy không nghĩ tới Lương Luân lại có ba viên bản mệnh kiếm hoàn, quả thực lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chân khí trong cơ thể trào lên mà ra, ở giữa không trung hóa thành bảo kiếm, bảo xiên, giới đao, bảo sử các loại thần binh lợi nhận, đồng thời cùng ba viên kiếm hoàn giao thủ, thế mà biểu hiện được thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phong. Lương Luân kiếm quyết biến hóa tuy nhiều, nhưng Phương Như Huy chân khí cũng là thiên biến bản hóa, song phương gặp chiêu phá chiêu, đâu có nửa chén trà nhỏ thời gian, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Mắt thấy rằng co không xong, Lương Luân trong mắt tinh quang chớp động, chợt cao giọng cười to nói, đạo hữu thần thông, Lương Mộ kiến thức, dạng này đánh không lại nghiện, không bằng khiến cái này đẩy trời giáng mây đều đến vì ngươi ta trợ hứng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, một cái tay khác cũng chỉ hướng trước, theo thể nội kiếm ý ngưng tụ tới cực điểm, hai người dưới chân biển mây cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Sau một khắc, vô biên biển mây cuốn ngược hướng lên, hải lưu hóa thành vô số kiếm khí, phảng phất một cái kiếm khí khổng lồ triều thịnh, hướng phía Phương Như Huy quét sạch mà đi. Một chiêu này thanh thế hạo đãng, liền ngay cả trong Lương Đình áo xanh nho sinh cũng bị liên lụy, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bấm niệm pháp quyết thi pháp, dùng một đạo thanh quang cuốn cả Lương Đình, hướng về sau phương nhanh chóng tối lui. Bất quá hắn đang chạy trốn quá trình bên trong, vẫn như cũng nhàn hạ thoải mái, trong tay cần câu không có một khắc rời tay, dây câu vẫn rủ xuống tại mây dưới biển. Ha ha. Đối mặt đầy trời sóng cuồng, vô tận biển mây, Phương Như Huy trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý cường thịnh. Đạo hữu thật là đại thủ bút. Hóa biển thanh kiếm, trong mây phổ nhạc, bất quá cao siêu quá ít người hiểu, ta đến hợp đấu. Lời còn chưa dứt, Phương Như Huy thân thể đã bị kim quang bao trùm, chỉ gặp hắn vận đủ chân khí, cách không vô, phô thiên cái điệu biển mây triều tịch phía trên, thình lình xuất hiện một cái cao có vạn trượng cự đại thủ ấn. Toàn bộ kiếm hải triều tịch, dưới một trường này sụp đổ. Vô số cố dòng nhỏ tứ tán trào lên, một phần trong đó thế mà cuốn ngược mà quay về, lôi cuốn lấy Lương Nôn tự thân kiếm khí cùng Phương Như Huy võ đạo chân khí, trái lại xông về Lương Nôn. Lần này bất ngờ, liền xem như Lương Nôn cũng không ngờ rằng. Hắn đồng lỗ manh co rụt lại, đội vàng thả người nhảy lùi lại, đồng thời đem chư pháp không tướng thi triển đi ra, một tầng đạm đạm kim quang bao trùm tại mình trung quanh, ngăn cản được bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến biển mây triều tịch. Nguyên lai là giận tăng truyền nhân, thất kính, thất kính. Phương Như Huy nhìn ra Lương Nôn một bộ phận theo hầu, nhưng hắn đắc thế không tha người, miệng bên trong mặc dù nói thất kính hai chân lại là lăng không hư đạn, dẫm lên xoay tròn không chừng biển mây thủy triều, trong nháy mắt liền tới gần Lương Nôn chỗ. Khoảng cách song phương không đến 30 trượng, Phương Như Huy đưa tay ra, từ phía sau lưng gỡ xuống một cây trượng 8 tiền trượng. Cái này tiền trượng 10 phần cổ quái, trôi giống như ngựa nhà, đôi như sắt sẻng, phảng phất có thiên quân chi trọng, bị Phương Như Huy nắm ở trong tay, hai tay xoay tròn, hướng Lương Nôn một trượng tích tới. Lần này thế đại lực trầm, Lương Nôn tự nghĩ chư pháp không tướng hộ thể kim quang không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ra sức hướng về sau trốn tránh. Nhưng mà mới vừa rồi bị Phương Như Huy đập tan biển mây, lúc này đã trào lên mà đến, đem Lương Nôn đường lui đều phong kín. Rơi vào đường cùng, Lương Nôn chỉ có thể hai tay bấm niệm pháp quyết, đem cuối cùng một thanh phi kiếm, Định Quang kiếm cho tế ra. Hắn lúc đầu muốn đem thanh phi kiếm này làm chuẩn bị ở sau, lợi dụng Định Quang kiếm đặc tính đến đánh lén Phương Như Huy, làm sao thần thông của đối phương viễn siêu chính mình tưởng tượng, lúc này bị bất đắc dĩ, vì cầu tự vệ, chỉ có thể sớm tế ra thanh phi kiếm này. Xoát. Định Quang kiếm vạch phá bầu trời, một kiếm chém ngang, nên hướng Phương Như Huy thiền trượng. Song phương đánh giáp lá cả, lấy chân khí đối kiếm khí, vừa chạm liền tách ra, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng Phương Như Huy lấy võ nhập đạo, biến chiêu cực nhanh, lúc này xoay người một cái, hóa tích vì quét, Nguyệt Nha thiền trượng ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hình cung, quét ngang Lương Nôn thắt lưng. Lần này biến chiêu quá mức cấp tốc, khoảng cách song phương lại gần, trung quanh còn có cấm bay cấm chế, cho dù lấy Lương Nôn tốc độ, cũng căn bản né tránh không kịp. Hô, thiền trượng quét tới, hổ hổ sinh phong, còn chưa tới gần, liền có một cổ lực lượng cường đại, phản phất muốn đem chúng quanh hư không đều cho chấn vỡ. Lương Nôn nếu là ăn cái này một trượng, nhất định bản thân bị trọng thương, như không sử dụng Thiên Long bất tử thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ sẽ chiến thắng đối phương. Thời khắc nguy cơ, Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, trước người lập tức biển cắt bốc lên, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Trong nước xoáy, leo ra một tôn thổ hoàng sắc ma tướng, cao có ngàn trượng, che khuất bầu trời, ngày thường bốn đầu tám tay, mỗi cái đầu lâu đều không có hai mắt, duy chỉ có miệng vô cùng lớn, phảng phất có thể phun ra nuốt vào bản vật. Ma tướng mới vừa xuất hiện, liền giương tay vồ một cái, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, phương như huy nguyệt nha thiền trượng bị ma tượng ngăn lại, nhưng ma tượng trên cánh tay phải cũng xuất hiện đạo đạo liên ngân. Không một hạt bụi ma tướng. Người giết Thất Tinh Thành Hoàng Thạch lão tổ. Phương Như Huy là Thiền Tông thánh tử, kiến thức bên bác, Thất Tinh Thành Hoàng Thạch lão tổ bản mệnh pháp bảo, hắn đương nhiên biết. Chỉ bất quá Lương Nôn là tân tấn quật khởi thiên tiêu, mà gần mấy chục năm hắn đều đang bế quan tìm kiếm đột phá bình cảnh phương pháp, cho nên cũng không biết Hoàng Thạch lão tổ đã bị Lương Nôn chém giết tin tức, lúc này nhìn thấy không một hạt bụi ma tướng, sắc mặt không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. Hoàng Thạch lão tổ thế nhưng là vượt qua 1-2 năm khó khăn cảnh giới, mà lại tu luyện chính là thổ hệ đạo pháp, năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể xương đánh không chết lao ô quy. Mặc dù Phương Như Huy không sợ người này, nhưng hắn tự nghĩ, nếu như hai người giao thủ, mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào chém giết đối phương, nhiều lắm thì cái bất phân thắng phụ cục diện. Nhưng là trước mắt nam tử trẻ tuổi này, lại có thể giết người đoạt bảo, bởi vậy có thể thấy được, kiếm thuật của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Phương Như Huy đương nhiên không biết, Hoàng Thạch lão tổ sở dĩ bị Lương Nôn chém giết, là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, vận dụng trời thạch pháp tướng muốn nhất cử đánh giết đối thủ, nhưng lại bị Lương Nôn lấy Thiên Long bất tử thân miễn cưỡng chống đỡ lấy, cuối cùng dẫn đến thân thể gánh vác quá nặng, thực lực đại tổn, lúc này mới bị Lương Nôn cho một kiếm phản sát. Chương 1353, tiến vào tầng tiếp theo. Chương 1353, tiến vào tầng tiếp theo. Đối mặt cái này có thể chém giết Hoàng Thạch lão tổ kiếm tu, Phương Như Huy trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng Lương Nôn nhưng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, dùng không một hạt bụi ma tượng ngăn trở Nguyệt Nha thiền trượng về sau, tự thân nhảy lên thật cao, một tay chỉ vào không trung, kiếm khí như biển cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt liền đem kinh nghi bất định Phương Như Huy cuốn vào trong đó. Chỉ gặp giữa không trung, biển mây bốc lên, kiếm khí như hồng. Phương Như Huy bị Lương Nôn kiếm hải nuốt mất, lại nghĩ tới vừa rồi thấy không một hạt bụi ma tượng, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đúng lúc này, một cơn sóng đánh tới, vô số kiếm khí chen chúc mà tới, khiến cho Phương Như Huy không thể không trở lại né tránh. Ngay tại lúc hắn tránh thoát một vòng này công kích đồng thời, thủy triều bên trong, màu xanh kiếm quang lóe lên, lại là phù du kiếm hoàn giấu tại kiếm trong biển, lúc này đã đến Phương Như Huy trước người không đến 30 trượng khoảng cách, hướng phía hắn một kiếm chém tới. Phương Như Huy lấy võ nhập đạo, chân khí tràn trề, đối mặt cái này đòi mạng một kiếm, hắn một tay vỗ, chân khí trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một thanh liệt hỏa trường đao, bổ về phía kiếm quang chỗ. Cong, đao kiếm tương giao, bộc phát ra khí tức cường đại, đem chung quanh biển mây triều tịch tất cả đều đánh sơ sát trống không. Phương Như Huy mượn lực phản chấn, thả người nhảy lùi lại, muốn thoát ra kiếm quang phạm vi bao phủ, nhưng chung quanh biển mây đều đã bị Lương Nôn hóa biển thành kiếm, lúc này triều tịch xoay tròn, một cái tiếp một cái đầu sóng đánh tới, tạo thành một cái kiếm hải vòng xoáy, đem thân hình của hắn bao phủ ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có phụ du, tử lôi, hắc liên, định quang bốn khỏa kiếm hoàn dấu ở kiếm hải triều tịch bên trong, mỗi lần đều lấy xảo trá góc độ hướng Phương Như Huy khởi xướng tiến công, nhất là thừa dịp hắn chiêu thức dùng hết, mới chiêu chưa sinh thời khắc, bốn khỏa kiếm hoàn đồng thời nổi lên, khiến cho Phương Như Huy nhiều lần đều hiện tượng hoàn sinh. Cũng chính là đại hòa thượng này trong tay Nguyệt Nha thiền trượng phẩm chất phi phàm, mỗi lần mạnh kháng Lương Nôn phi kiếm, thế mà không có chút nào tổn thương, lại phối hợp hắn tự sáng tạo công pháp, tại khắp thiên kiếm chỉ riêng cùng kiếm hải triều tịch bên trong tránh chuyện xê dịch, đúng là không có lộ ra mảy may bại tướng. Chỉ bất quá hai người đánh đến càng lâu, Phương Như Huy trong lòng thì càng kinh nghi bất định. Đối phương là đã từng chém giết qua Hoàng Thạch lão tổ kiếm tu, trong tay tất có cường đại át chủ bài, mặc dù bây giờ cùng mình đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng dần dần, khó đảm bảo không sẽ dùng lá bài tẩy kia. Mà một khi đến lúc kia, song phương chính là không chết không thôi cục diện. Đối phương đã từng chém giết qua Hoàng Thạch lão tổ, mình có thể hay không ngăn cản được, Phương Như Huy trong lòng bây giờ không có lực lượng. Huống chi nơi này vẫn chỉ là tầng thứ hai, nếu như bây giờ liền cùng người này đấu cái lưỡng bại câu thương, khó tránh khỏi không bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, đến lúc đó nhưng liền được không bù mất. Phương Như Huy mặc dù danh xưng võ sĩ, nhưng cũng không phải là vô nào mang phù, suy đi nghĩ lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đem chân khí rót vào trong tay thiền trượng, mạnh nhưng hướng về phía trước một tích, lực lượng cường đại chấn vỡ hư không, cũng đem trước mặt mình mông kiếm hải tạm thời tích ra một đầu thông thiên đại đạo. Ngay sau đó, Phương Như Huy chân đạp mây sóng, đạp sóng mà đi, xuyên qua đầu này bị lâm thời tích ra đại đạo, mấy cái nhảy vọt nhấp đồ, liền đã nhảy ra kiếm hải vây quanh. Lương Nôn xa xa trông thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại loại này khốn cảnh phía dưới, Phương Như Huy thế mà còn có biện pháp phá giải, trong lòng sợ hai thán phục sau khi, sinh ra vẻ khâm phục chi ý, bất quá khâm phục thì khâm phục, hai người lập trường khác biệt, lúc này không chỉ là muốn phân ra thắng bại, thậm chí là muốn quyết định sinh tử. Hắn không có mơ tưởng, bắn lên kiếm quang, hướng về phía trước đuổi sát, bên ngông kiếm hải tại dưới chân hắn, phản phất huynh thiên chi sóng, hướng phía Phương Như Huy vị trí đập mà đi. Đạo hữu dừng tay. Phương Như Huy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, để truy kích bên trong Lương Nôn nhíu mày. Nhìn kỹ, lúc này Phương Như Huy đã thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vung tay lên ấn ở chúng quanh kiếm quang, nhưng không có lập tức tán đi thần thông, mà là sắc mặt cảnh giác hỏi, việc đã đến nước này, đạo hữu còn có cái gì muốn nói? Phương Như Huy đứng tại cốc bên ngoài trên mặt có gỗ, sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, hát một tiếng niệm Phật, đạm đạm nói, người ta một trận chiến, đơn giản là vì tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa, đạo hữu thần thông để ta tâm phục khẩu phục, cái này thứ một cái chìa khóa liền để cho ngươi đi về đường. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn cùng Phương Như Huy một trận chiến, đánh đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại, đối phương lấy võ nhập đạo, thần hoàn khí tốt, mình thử các loại thủ đoạn, từ đầu đến cuối không có biện pháp khắc địch chế thắng. Có thể nói, thực lực của hai người là khó phân trên dưới, khó phân cao thấp. Nhưng là hiện tại, một người trong đó thế mà chủ động nhận thua, đem tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa chắp tay mừng ra, cái này khiến Lương Luân làm sao cũng nghĩ không thông, thậm chí âm thầm hoài nghi Phương Như Huy giáp tâm, có phải hay không có cái gì ác độc kế sách tại đợi chờ mình. Hắn đương nhiên muốn không đến, thúc đẩy Phương Như Huy nhận thua nguyên nhân, thế mà ngay tại mình vừa mới tế ra không một hạt bụi khôi lỗi bên trên. Chỉ có thể nói Phương Như Huy kiến thức quá mức bên bác, nhận ra không một hạt bụi khôi lỗi lai lịch, càng bởi vậy sai lầm ước định Lương Luân thủ đoạn. Trong đó khúc chết, Lương Luân tự nhiên là đoán không được bất quá thực lực của đối phương cùng mình tương xứng, muốn phân ra thắng bại, nhất định phải có một trận ác chiến, đây không phải hắn hy vọng. Bây giờ đối phương chủ động nhận thua, mặc dù nghĩ mãi mà không do nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có khả năng lại từng bước ép sát. Đạo Hưu đã nguyện ý nhường ra chìa khóa, kia Lương Mộ coi như từ chối thì bất kính. Lương Luân nhìn chằm chằm xa xa Phương Như Huy, mặt lộ vẻ cảnh giác nói: "Đạo Hưu xin cứ tự nhiên." Nói xong câu đó, Phương Như Huy liền xoay người hướng về sau, liên tiếp nhảy mấy chục cây cỏ gỗ, thẳng đến cách sơn cốc cốc khẩu đã có trăm trượng khoảng cách, mới tại một cây trên mặt cọc gỗ ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, trong lòng càng thêm vững tin mấy phần. Nhìn đại hòa thượng này dáng vẻ, tựa hồ là thật không có ý định dành với ta chìa khóa. Lương Luân trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lúc này không phải bản dễ hỏi ngọn nguồn thời điểm, cầm tới chìa khóa cùng thông quan ban thượng, tranh thủ thời gian tiến vào tầng tiếp theo mới là hắn muốn làm. Nghĩ tới đây, Lương Luân xoay người một cái, tán đi kiếm khí triều tịch, đem không một hạt bụi khôi lỗi cùng bốn khỏa kiếm hoàn đều thu hồi bên người, dẫm lên dưới chân cọc gỗ cùng xích sát, lại về tới sơn cốc ở giữa. Giờ này khắc này, ở trước mặt hắn, chỉ có trong Lương Đình áo xanh nho sinh một người. Xem ra hai người các ngươi một trận chiến, cuối cùng là các hạ thắng. Áo xanh nho sinh vừa rồi một mực sống chết mà bay, tự nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lúc này gặp Lương Luân đến, không khỏi mỉm cười. May mắn mà thôi. Lương Luân mặt không biểu tình, đạm đạm nói, ngược lại là các hạ, thân là tầng này thủ quan người, không hảo hảo khảo hạch. Thiên vị bước lên người khác tranh đấu, mình thì sống chết mà bay, đến tột cùng có mục đích gì? Ha ha, đạo hữu lời ấy sai rồi, thiên cơ các đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà chúng ta cũng sớm liền không có khảo hạch nghĩa vụ, hiện tại chỉ là cái này thiên cơ ma trong tháp cô hồn giã quỷ, vẹn vẹn vì chính mình mà sống. Áo xanh nho sinh sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, lúc này lại khẽ cười nói, bản tọa coi như nhà tản, chỉ là ưa thích nhìn điểm về vui, đổi cái này nhảm chán mà thời gian dài rằng giặc, nhưng nếu như ngươi tiếp tục đi lên, kia bên trên ba tầng giá hỏa nhưng là khắc rồi. Bọn hắn muốn như thế nào? Lương Luân khẽ nhíu mày nói, ta nói đã đủ nhiều. Áo xanh nho sinh lắc đầu nói, lựa chọn quyền lợi tại ngươi, hiện tại cầm thông quan ban thưởng, lập tức rời khỏi tiền cơ ma tháp, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn tiếp tục đi lên, ta cũng có thể cho ngươi tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa. Không cần nói nhiều, đưa chìa khóa cho ta đi. Lương Luân không chút do dự nói, tốt ta. Áo xanh nho sinh thở dài, trên mặt còn lộ ra một tia tiếc hận. Hắn cầm trong tay cần câu kéo một phát, dây câu co vào, cuối cùng từ biển mấy bên trong kéo, thế mà treo một khối đá cá. Tuy là thạch cá, nhưng mắt cá trợn lên, miệng cá cắn lưỡi câu, nhìn qua rất sống động, thật giống như thật là bởi vì tham ăn mới bị kia nho sinh câu đi lên. Cầm đi đi. Áo xanh nho sinh đem cần câu hất lên, thạch cá lăng không bay ra, rơi trước mặt Lương Luân, bị hắn một phát bắt được. Chính là cái này hả? Lương Luân nuốt nuốt trong tay nho nhỏ thạch cá, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gian ba động từ bụng cá bên trong truyền ra, cùng trước đó tại cơ quan thành đạt được chìa khóa giống nhau ý hệ, xem ra đích thật là tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa không thể nghi ngờ. Đúng rồi, còn có thông quan ban thưởng. Áo xanh nho sinh mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp chui vào trong sơn cốc ở giữa đỉnh đồng thau trong lò. Ngay tại vừa rồi, tòa này đỉnh đồng thau lô vẫn là Lương Luân cùng Phương Như Huy đấu pháp chiến trường, song phương lấy đỉnh lô phía trên yên hà bảo khí làm môi giới, thi triển thủ đoạn, cùng thi triển thần thông, tiến hành một trận khác đấu pháp. Giờ này khắc này, đỉnh đồng thau lô được nho sinh một đạo pháp quyết, đỉnh hạ lô hỏa trong nháy mắt tràn đầy. Cũng không lâu lắm, liền nghe phanh một tiếng vang dọn, đỉnh lô nắp lò sốc lên, từ trong lò bay ra một đạo ngũ thải hạ quang. Lương Luân đã sớm chuẩn bị, không đợi nho sinh mở miệng, thả người nhảy lên, đem đạo này ngũ thải hạ quang nắm ở trong tay. Cái này chính là của ngươi thông quan ban thưởng, ngũ hành đan. Áo xanh nho sinh thanh âm từ trong Lương Đình chậm rãi truyền đến. Ngũ hành đan. Lương Luân thì thảo nhất thanh, cúi đầu nhìn kỹ một chút lòng bàn tay của mình, chỉ gặp ngũ thải hạ quang bên trong thình lình bao vây lấy một hạt đậu tằm lớn nhỏ đan dược. Đan dược mặt ngoài có ngũ thải vân vân, theo thứ tự là kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc, tựa hồ đại biểu cho ngũ hành linh lực. Đan dược này có tác dụng gì? Lương Luân đạm đạm mở miệng nói, ngũ hành đan ngưng tụ ngũ hành chi tinh, dùng qua sau có thể tu bổ, hoàn thiện mình linh căn, nhưng đây chỉ là tác dụng của nó một trong. Áo xanh nho sinh nói đến đây, lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, đối với thông huyền đỉnh phong tu sĩ tới nói, ngũ hành đan còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, vậy chính là có nhất định tỷ lệ sớm thu hoạch được thiên nhân cảm ứng. Sớm thu hoạch được thiên nhân cảm ứng. Lương Luân sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút không thể tin được. Ha ha, bản tọa sao lại lừa ngươi? Cái này ngũ hành đan thế nhưng là thiên cơ các còn sót lại cổ đan phương cũ, tầng này ba vị phong chủ bên trong cũng chỉ có bản tọa am hiểu luyện chế đan này, mà lại một lò chỉ có một viên. Tại ngươi về sau, coi như còn có người khác thông qua được khảo nghiệm, vậy cũng chỉ có thể cầm tới chìa khóa, lại lấy không được ngũ hành đan. Nghe áo xanh nho sinh một phen, Lương Ngôn mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại đã sớm không bình tĩnh. Hắn không xa vạn dặm, bước lên nguy hiểm to lớn, đi vào tòa này Thiên Cơ Ma Tháp, không phải là vì thu hoạch được tiên nhân cảm ứng, từ đó đột phá hóa kiếp cảnh bình cảnh sao? Không nghĩ tới lại có đan dược có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thiên Cơ Ma Tháp vốn chính là thiên cơ các đối hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, từ trong tháp cấm chế đến xem, những này hạch tâm đệ tử tu vi đều sẽ không vượt qua thông huyền đỉnh phong, cho nên cái này thông quan ban thưởng cũng là đúng bệnh hút thuốc, chuyên vì những này kẹt tại thông huyền đỉnh phong đệ tử mà lưu. Chỉ có thể nói thiên cơ các không hổ là thượng cổ đại tông, lại có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lương Ngôn thân là Bích Hải cung cung chủ, cũng tra duyệt không ít tư liệu, cho dù lấy vô song thành nội tình, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ ngũ hành đan miêu tả. Bất quá, ngay tại Lương Ngôn tâm tư bách chuyển thời điểm, áo xanh nho sinh tiếp xuống một phen, lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta trước đó nói qua ngũ hành đan chỉ là có nhất định xác suất có thể để người dùng sớm thu hoạch được thiên nhân cảm ứng, nhưng cái này xác suất cũng không cao, các hạ chưa hẳn chính là cái kia may mắn. Mà lại luyện hóa đan này, cần dòng dã thời gian 10 ngày, trong lúc đó không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, nếu không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Lương Ngôn nghe xong, hưng phấn trong lòng chi ý dần dần tối lui, ngược lại lộ ra vẻ do dự. Nguyên lai ngũ hành đan có như thế nhiều hạn chế. Nếu như ta hiện tại liền nuốt đan dược chờ đến 10 ngày sau, người khác nói không chừng đều tiến vào tầng thứ 5 mà ta lại không có thu hoạch được thiên nhân cảm ứng, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Lương Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, nhìn như vậy, ta vẫn không thể dừng bước tại đây, mà lại chỉ có một viên thuốc cũng không an toàn, nhất định phải nghĩ cách đạt được luân hồi minh quả cùng quỷ kia tự viết sinh đổi lấy một cái tiến vào thoát thai ao danh lệch, dạng này hai loại phương thức hai bút cùng vẽ, luôn có một cái có thể để cho ta đột phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn lại không chần chờ, đem ngũ hành đan tạm thời thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, hướng kia trong lương đình áo xanh nho sinh chắp tay nói, đa tạ các hạ ban thưởng bảo, Lương Mộ hiện tại liền muốn đi trước tầng tiếp theo, cáo tử. Ha ha, thứ cho không tiễn xa được. Áo xanh nho sinh khoát tay áo, đột nhiên có chút mất hết cả hứng, lại không nhìn Lương Ngôn một chút, mà là cúi đầu loay hoay mình cần câu. Về phần Lương Ngôn, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước đem không một hạt bụi ma tượng cùng bốn khỏa kiếm hoàn tất cả đều thu hồi Thái Hư Hồ Lô bên trong, ngay sau đó thể nội linh lực tuôn ra, tất cả đều rót vào lòng bàn tay thạch cá bên trong. Kia thạch cá đến linh lực của hắn tương trợ, nguyên bản một nạp hai mắt thế mà chuyển động, ngay sau đó đuôi cá bay xuống, lăng không bay lên, phản phất ở trong nước tùy tiện ngao du, vây quanh Lương Ngôn chậm rãi chuyển ba vòng. Ba vòng qua đi, Lương Ngôn trung quanh hào quang đại phóng, một cỗ cường đại không gian chi lực trào lên mà ra, khiến cho phủ cận hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hào quang càng ngày càng thịnh, phản phất một vòng hừng hực nắng gắt, đâm rách trùng điệp mây mù. Loại trạng thái này chỉ kéo dài không đến một hơi thời gian, một hơi qua đi, hào quang tiêu tán, Lương Ngôn thân ảnh đã chẳng biết đi đâu. Mà đầu kia thạch cá tựa hồ cũng hao hết lực lượng, biến thành một đống nôi, từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 1354, Quỷ Cơ chương 1354, Quỷ Cơ ngay tại Lương Ngôn rời đi mây chi đỉnh tiến về tầng tiếp theo đồng thời. Cơ quan thành bên trong, nào đó đầu vắng vẻ trên đường phố, một vị áo trắng như tuyết nữ tử chính lẻ loi độc hành. Nàng này thanh lệ vô song, xuất trần thoát tục, chính là tới từ Ngọc Trúc Sơn Thiên Kiêu đệ tử Ngọc Linh Lung. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, nàng màu trắng váy áo bên trên thình lình có vết máu loang lổ, khóe miệng bị máu, sợi tóc cũng có một chút lộn xộn, khiến cho nguyên bản thanh lệ dung nhan thêm ra mấy phần thê diễm vẻ đẹp. Đương nhiên, nàng này hét hầu ngọt ngọt, cơ hồ chân đứng không vững, lấy tay bị tưởng, từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết Lâm Phàm. Thổ huyết qua đi, Ngọc Linh Lung ánh mắt lộ ra vẻ tức hận. Nàng nhìn tay phải của mình cánh tay, chỉ thấy phía trên đã cháy đen một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch một màn kia, ánh mắt cừu hận bên trong lại lộ ra sợ hãi thật sâu. Kiếm đến kia tặc tử, thật là lợi hại hỏa diễm thần thông. Nếu không phải ta có Lang Gia Ngọc Long chỉ sợ đã gặp cái này tặc tử thủ. Lang Gia Ngọc Long chính là trong Ngọc Bội Bạch Long, Ngọc Linh Lung đã từng bằng vào đầu này linh thú, chặn lại Lương Nôn phi kiếm, chỉ bất quá về sau Lương Nôn đi đầu phá vỡ thiên thủ phận, lấy đi kim quang chùa chìa khóa cùng thông quan ban thưởng, chỉ để lại Ngọc Linh Lung cùng đuổi theo mà đến Lâm Phàm hai người. Hiển nhiên, tại Lương Nôn sau khi đi, giữa hai người này cũng bạo phát một trận đại chiến. Còn có cái kia Lương Nôn. Hừ, xấu ta chuyện tốt, nếu không phải người này, ta đã tiến vào tầng thứ hai, nơi nào sẽ gặp được Lâm Phàm tên sát tinh này. Ngọc Linh Lung hiển nhưng đã đem hai người đều ghen ghét lên, bất quá nàng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Thôi, may mà ta có Lang Gia thần ngọc, có thể thay ta khôi phục thương thế. Thiên Cơ Ma Tháp nguy hiểm trùng điệp, không đến cuối cùng trước mắt, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ngọc Linh Lung mặc dù liên tiếp bị hai người đánh bại, nhưng nàng không có cam lòng, còn chưa nhận thua, mắt thấy đường đi bên cạnh một chỗ trạch viện yên tĩnh cung người, lập tức leo tường mà vào, ở trong viện dựa vào tường mà ngồi, há mồm phun một cái, phun ra một khối kết bạch vô hà ngọc bội. Ngọc bội kia tên là Lang Gia thần ngọc cũng không phải là Ngọc Trúc Sơn truyền thừa, mà là Ngọc Linh Lung đi ra ngoài lịch luyện lúc cơ duyên đoạt được. Ngọc bên trong ôn dưỡng một đầu thượng cổ linh thú thần hồn, trải qua nhiều năm tế luyện, đã cùng nàng tâm ý tương thông, bình thường có thể tế ra giết địch, mà tại Ngọc Linh Lung thụ thương thời điểm, cũng có thể bàn chủ người nhanh chóng tu dưỡng thương thế. Trước đó tại Kim Quang trong chùa, Ngọc Linh Lung chính là dựa vào trong Ngọc Bội Bạch Long mới chặn Lương Nôn kiếm quang, về sau lại bằng vào cái này mai ngọc bội từ Lâm Phàm trong tay chạy trốn. Tiểu Bạch đã Tiểu Bạch, hôm nay lại cần nhờ ngươi. Ngọc Linh Lung nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc bội kia lập tức nổi lên bạch ngọc hà quang, ngay sau đó một đầu lớn chừng bàn tay bạch long từ bên trong chui ra. Đầu này bạch long rất có linh tính, vờn quanh tại đầu ngón tay của nàng, nhìn qua mười phần thân mật. Tới đi. Ngọc Linh Lung nuốt ve bạch long cái chán, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Kia Bạch Long lập tức hiểu ý, bay lên đỉnh đầu của nàng, tiếp lấy há mồm phun một cái, phun ra một mảnh bạch ngọc quang hoa, đem Ngọc Linh Lung cả người đều bao phủ ở bên trong. Tắm rửa tại mảnh này hào quang bên trong, Ngọc Linh Lung hai mắt khép hở, thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí tức cũng dần dần trèo thăng lên. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh im ắng trong trạch viện, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua. Trong viện lão hoè thụ bên trên, hai mảnh lá cây bị thổi rơi, ở giữa không trung ung dung bay xuống, trong đó một mảnh vừa lúc liền rơi vào Ngọc Linh Lung trước người. Ai? Ngọc Linh Lung cơ hồ là lập tức liền có sở cảm ứng, mãnh nhưng mở hai mắt ra, mười phần cảnh giác dò xét bốn phía. Sau một khắc, nàng ánh mắt nhìn về phía viện tử đối diện tường cao bên trên. Ở nơi đó, nguyên bản trống rỗng địa phương, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một người. Người này đồng dạng là nữ tử, người mặc màu lam trang phục, sau lưng có một cái màu đen hồng gỗ, mặc dù nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng hai đầu lông mày ẩn giấu đi nồng đậm sát khí, đủ để chứng minh nàng này cũng không phải là một cái yếu đối người. Ngươi là Phong Đô Thành Quỷ Cơ? Quỷ thủ thư sinh tự mình mang tới thiên tiêu, Ngọc Linh Lung đương nhiên nhận biết, bất quá nàng lại có chút nghi hoặc, quỷ này cơ không đi tranh đoạt thông quan chìa khóa, chạy đến cái này vắng vẻ trạch viện tới làm cái gì? Nghĩ tới đây, Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, trên dưới đánh giá Quỷ Cơ một chút, chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu cố ý tới tìm ta, đến tột cùng có gì muốn làm? Đối mặt chất vấn của nàng, Quỷ Cơ vẫn như cũ đứng tại đầu tường, mặt không biểu tình, nhìn qua cũng không trả lời vấn đề dự định. Ngọc Linh Lung mày nhíu lại đến càng sâu, âm thầm để Bạch Long tăng nhanh tốc độ chữa thương, mình thì dựa vào bên tường chậm rãi đứng lên. Đạo hữu nếu là đang tìm kiếm thông quan chìa khóa, vậy ta có thể nói cho ngươi, phiến khu vực này đều không có, bởi vì khoảng cách gần nhất hai cái chìa khóa cũng sớm đã bị Lương Nôn cùng Lâm Phạm phân biệt cầm đi. Nghe được Lương Nôn danh tự lúc, Quỷ Cơ ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ có chút xúc động. Nhưng loại này xúc động chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, sắc mặt của nàng liền đã khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng vô cùng. Ta không phải tìm đến chìa khóa, ta là tới tìm ngươi. Thanh âm lạnh lùng từ Quỷ Cơ màu đỏ thắm bờ môi bên trong phun ra, ngay sau đó lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay vậy mà thêm ra một chiếc dầu đèn lồng giấy. Đèn này lồng toàn thân màu xám, bên trong hiện ra sâu kín lăng vàng, tựa như một điểm tà hỏa, làm cho người không rét mà run. Quỷ Cơ ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, nắm trong tay ngọn đèn, hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, kia ngọn đèn liền rời tay bay ra, lăng không trưởng, hướng Ngọc Linh Lung vị trí bay đi. Tìm ta? Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn xem hướng mình trượt mà đến dầu đèn lồng giấy, chợt nhớ tới cái gì, đồng lỗ mánh co rụt lại. Không đúng, đây là quỷ đèn dẫn hồn. Mánh nhưng tỉnh ngộ lại, Ngọc Linh Lung lại cũng không lo được chữa thương, túc hạ mánh một điểm, cả người bay lên không bật lên. Cũng chính là nàng cao cao nhảy lên trong nháy mắt, quỷ kia đèn bên trong đột nhiên tản mát ra quỷ dị quang huy, bao phủ phương viên 10 trượng địa phương, phản phất muốn đem chúng quanh linh hồn tất cả đều hút vào đèn bên trong. Ngọc Linh Lung mặc dù xem thời cơ cực nhanh, không có bị quỷ đèn quang huy bao phủ, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn là quét đến quỷ đèn một chút. Chỉ cái nhìn này, liền để nàng cơ hồ bị mê mẩn tâm trí, trong mắt xuất hiện một nháy mắt thất thần. Chờ Ngọc Linh Lung kịp phản ứng thời điểm, quỷ cơ đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không được. Ngọc Linh Lung trong lòng kêu to, nhưng nhục thân lại bị lực lượng nào đó cho cầm cố lại, không chỉ có không cách nào động đậy, liền ngay cả trương miệng nói chuyện đều làm không được. Thời khắc nguy cấp, Lang Giang Ngọc Long tự động hộ chủ, mạnh nhưng vọt tới giữa hai người, chỉ nghe nhất thanh cao vút long ngầm, Bạch Long miệng phun ngọc hà, hóa thành một thanh dài bảy thước kiếm, hướng quỷ cơ trên thân đâm tới. Xoát, ngọc kiếm bạch phá bầu trời, đi vào quỷ cơ trước mặt, lại bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm giữa không trung, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Mặc dù không cách nào làm bị thương quỷ cơ, nhưng Ngọc Linh Lung cũng bởi vậy đạt được cơ hội thở dốc, hướng về sau vừa lui lại lui, cùng quỷ cơ kéo ra trên trăm trượng khoảng cách. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngọc Linh Lung vừa kinh vừa sợ, quát lớn, ngươi ta không oán không cừu, cũng là vì thiên cơ ma trong tháp cơ duyên mà đến, đừng người cũng đã tiến vào tầng tiếp theo, ngươi không đi cùng bọn hắn tranh, tại sao muốn tìm ta gây phiền phức? Ngươi ta xác thực không oán không cừu, chỉ trách ngươi tin vị thủ thư sinh chi ngôn, tiến vào thiên cơ ma tháp. Ngươi? Ngọc Linh Lung mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Tốt, nhiều lời vô ích, mời đạo hữu chịu chết đi. Quỷ cơ lại cũng không nói nhiều, trong tay pháp quyết vừa bấm, quỷ đèn xông về Ngọc Linh Lung, quỷ dị quang mang chiếu xạ qua đến, để Ngọc Linh Lung thần hồn chỗ sâu xuất hiện toàn tâm đau đớn. Giờ này khắc này, Ngọc Linh Lung đã minh bạch, các nàng giữa hai người không phải phổ thông cơ duyên chi tranh, mà là sinh tử chi chiến. Nhẫn tụ lấy toàn tâm đau đớn, Ngọc Linh Lung cấp tốc đem sau lưng cổ cầm tế ra. Theo hai tay gậy, du dương tiếng đàn vang lên, quỷ đèn thần hồn chi lực dần dần bị làn điệu tách ra, mà Ngọc Linh Lung sắc mặt cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quỷ đạo bí thuật, loạn tâm thần người, ta có ngũ âm chi diệu, nho môn chính tông, chỉ cần thủ tâm như ngọc, thì sợ gì các ngươi những này bảng môn tà đạo. Ngọc Linh Lung ổn định trận ước, không còn có một vẻ bối rối, trong tay dây đàn gậy, tiếng đàn biến hóa, phản thủ làm công, hóa thành vô hình vô tích thần thông, hướng quỷ cơ vị trí công tới. Nhưng mà, đương nàng tiếng đàn khuyết tán đến quỷ cơ bên cạnh lúc, lại tựa như một khối đá ném vào trong nước sông, vang lên từng vòng gợn sóng, nhưng không thấy quỷ cơ bóng dáng. A. Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, còn không đợi nàng kịp phản ứng, đỉnh đầu quỷ đèn bỗng nhiên toát ra một cỗ khói đen, ngay sau đó một người mặc áo lam, người đeo hắc dương nữ tử từ trong khói đen chui ra. Quỷ cơ. Ngọc Linh Lung sắc mặt đại biến, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai vừa rồi trò chuyện chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của mình, mà quỷ cơ bản tôn liền giấu ở cái này ngọn quỷ đèn bên trong. Giờ này khắc này, quỷ cơ khoảng cách Ngọc Linh Lung chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Nàng từ trời rơi xuống, lòng bàn tay phải ô quản bắn ra, năm ngón tay thành câu, phảng phất một con lấy mạng quỷ trảo, hướng Ngọc Linh Lung trên đỉnh đầu chụp tới. Khoảng cách ngắn như vậy, tự thân khí tức lại bị khóa chặt, Ngọc Linh Lung căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá cũng may còn có Lang Gia Thần Ngọc, cái này trước kia cơ duyên xảo hợp đạt được bảo vật, một mực là nàng gặp dự hóa lành mạnh nhất át chủ bài. Theo Ngọc Linh Lung tâm niệm vừa động, Lang Gia Thần Ngọc hà làm linh dự thả, hóa thành một mặt bạch ngọc thất bài, ngăn ở đỉnh đầu của mình. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, quỷ cơ tay phải chộp vào bạch ngọc thất bài bên trên, ô quang nổ tung, vầng sáng tứ tán, lực lượng cường đại dư ba đem cơ quan thành kiến trúc đều đánh sập mấy tòa, nhưng lại không phá nổi Ngọc Linh Lung tâm chắn. Hừ, muốn mạng của ta, ngươi còn không có bản sự này. Ngọc Linh Lung sắc mặt quyết tâm, thừa dịp đối thủ một kích chi thế dùng hết, không kịp biến chiêu khe hở, trong tay pháp quyết vừa bấm, Lang Gia Ngọc Long từ bên cạnh đánh tới, lao thẳng tới quỷ cơ. Quỷ cơ hiển nhiên không ngờ rằng, Ngọc Linh Lung tại thụ thương tình huống dưới, thế mà còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc này nhíu nhíu mày, thân hình bỗng nhiên như con toy xoay tròn. Một cỗ màu đen gió lốc xuất hiện tại trung quanh nàng, đem Lang Gia Ngọc Long tốc độ đi tới thấp xuống mấy phần, ngay sau đó hai chân lăng không đạp mạnh, hướng lên cao cao nhảy lên, né tránh Bạch Long truy kích. Người nàng giữa không trung, sắc mặt không thay đổi, hai tay áo múa, đến không hết quỷ ảnh từ tay áo bên trong bay ra, từng cái dương nhanh múa đuốt, tranh nhau chen lấn nhào về phía Ngọc Linh Lung tâm chắn. Một mùi tanh hôi truyền đến từ giữa không trung, phản phất đến từ lòng đất vực sâu ác quỷ tất cả đều leo lên, để Ngọc Linh Lung nghe nóng muốn nói. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để nàng kinh hãi là, những này quỷ ảnh mang theo cực mạnh ăn mòn chi lực, rơi vào mình trên tâm chắn, lập tức hóa thành một bãi hắc thủy, hướng vào phía trong bộ thẩm thấu đi vào. Lúc đầu khiết trắng như ngọc pháp bảo, trong khoảnh khắc liền trở nên đen như mực. Cùng lúc đó, mình cùng pháp bảo ở giữa tâm thần cảm ứng, cũng tại thời khắc này biến mất không còn tâm tích, vô luận như thế nào thôi động, Lang Gia Thần Ngọc đô không có phản ứng chút nào. Ngươi dơ bẩn ta Lang Gia Thần Ngọc. Ngọc Linh Lung hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Nhưng mà quỷ cơ căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, lúc này hai tay pháp quyết gấp bóp, sau lưng màu đen hòm gỗ ẩm. Nhất thanh mở ra, từ đó duỗi ra một con đen như mực to lớn cánh tay, một thanh liền bóp lấy Lang Gia Ngọc Long cái cổ. Lang Gia Ngọc Long đã từng đại phát thần uy, trợ giúp Ngọc Linh Lung chặn lại Lương Nôn cùng Lâm Phạm sát chiêu, nhưng giờ này khắc này, lại như gà chó, tại quỷ trảo trong tay không thể động đậy. Quỷ cơ sắc mặt lạnh lùng, một cước dẫm tại Bạch Long đỉnh đầu, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đã đến Ngọc Linh Lung trước mặt. Không có Lang Gia Thần Ngọc bảo hộ, vốn là bản thân bị trọng thương Ngọc Linh Lung căn bản là không có cách ngăn cản, bị quỷ cơ một trảo liền cào nát đỉnh đầu. Siêu. Ngọc Linh Lung nguyên thần từ đỉnh đầu bay ra, muốn hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng là quỷ cơ đã sớm chuẩn bị, miệng há ra, bắn ra một tia ô quang, thế mà đem Ngọc Linh Lung nguyên thần cho định ngay tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Linh Lung hoảng sợ kêu lên. Quỷ cơ càng không nhiều hơn nói, chỉ là há miệng hút vào, liền đem Ngọc Linh Lung nguyên thần từ đằng xa hút thu hồi lại, sau đó tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem nguyên thần của nàng một ngụm nuốt vào. Đến tận đây, hỗn loạn đường đi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Ngọc Trúc Sơn nhất đại thiên tiêu, cũng cứ như vậy vẫn lạc tại quỷ cơ trong tay. Nuốt vào Ngọc Linh Lung nguyên thần về sau, quỷ cơ hai mắt khép hở, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Bất quá, cái này tia vẻ chán ghét rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi, sắc mặt lại khôi phục dị vãng lạnh lùng. Nhìn thoáng qua bên cạnh, từ màu đen hòm gỗ bên trong rỗi ra quỷ thủ, lúc này đã đem Ngọc Linh Lung nhục thân phá tan thành từng mảnh, trong lòng bàn tay mở ra một chương huyết buồn đại khẩu, chính đang điên cuồng gặm nuốt lấy Ngọc Linh Lung thân thể tàn phế. Thấy cảnh này, quỷ cơ nhíu nhíu mày, chợt quát, không trả lại được. Quỷ kia tay tựa hồ sững sờ chỉ chốc lát, nhìn qua có chút do dự, nhưng ở quỷ cơ nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng vẫn là từ bỏ bên miệng huyết đủ, lại lần nữa rút về màu đen một trong dương. Hết thể đều kết thúc, quỷ cơ thoáng trầm ngầm chỉ chốc lát, đầu tiên là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem viên kia đã bị dơ bẩn Lang Gia Thần Ngọc thu nhập mình trong nhận chứa đồ. Ngay sau đó, lại từ trong tay áo lấy ra một viên màu lam thẻ tre triển khai, hiện ra 9 người danh tự, chính là cùng nàng cùng nhau tiến vào thiên cơ ma tháp 9 vị tuyệt thế thiên tiêu. Cái này trong 9 người, 8 người tên chữ đều là màu lam, chỉ có Ngọc Linh Lung danh tự biến thành màu xám. Quỷ cơ nhìn chằm chằm thẻ tre nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh liền đã xác định bước kế tiếp mục tiêu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem thẻ tre thu hồi trong tay áo, mình thì chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Chương 1355, trong núi quái vật chương 1355, trong núi quái vật vẫn như cũng là trời đất quay cuồng cảm giác, xung quanh không ngừng có không gian chi lực xé rách lấy nhục thân của mình. Bất quá lần này, Lương Luân cũng không có quá nhiều khó chịu. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn đã tuần tự kinh lịch 3 thứ không gian truyền tống, đối với loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Không biết qua bao lâu, không gian xung quanh chi lực dần dần vững chắc, hào quang cũng dần dần tiêu tán. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy là một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện lấy cự thạch chế tạo, trên tường đá bò đầy rêu xanh cùng dây leo, xung quanh không có vàng bạc bảo quang, cũng không có lộng lẫy yên hà, nhìn qua giống như là một tòa xuống dốc cổ đại cung điện. Đây chính là tầng thứ 3 sao? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, lại không có lập tức hành động. Bởi vì hắn biết, tầng này thông quan nhiệm vụ, lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phía trước trên trụ đá liền hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó xuất hiện ba chữ to, rõ ràng là núi chi cung. Mà tại cái này ba chữ to phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, chính là tầng này thông quan nhiệm vụ. Phiến Lương luôn không có nghĩ tới là, tầng này thông quan nhiệm vụ thế mà 10 phần đơn giản, vẹn vẹn chỉ có 4 chữ, đó chính là đến đỉnh núi. Núi chi cung, đến đỉnh núi. Lương luôn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tầng này nhiệm vụ mục tiêu mặc dù đơn giản, nhưng quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản. Chỉ sợ là tại đến đỉnh núi trên đường, sẽ có không tưởng tượng nổi khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Lương Luân bỗng nhiên lại nhớ lại bên trên một tầng cái kia áo xanh nho sinh đã nói. Dựa theo hắn chỗ lộ ra tin tức, Mây Chi đỉnh tổng cộng có 3 vị phong chủ, nói cách khác, giờ này khắc này, ngoại trừ mình, rất có thể còn có 2 người cũng tiến vào tầng thứ 3. Mà ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, cái khác thiên kiêu muốn đi vào núi chi cung nhanh nhất cũng phải chờ tới 2 ngày sau đó. Một bước trước, từng bước trước. Bây giờ xem ra, tầng này cơ duyên, ngay tại 3 người chúng ta ở giữa tranh đấu. Lương Luân hí mắt, mặc dù không biết 2 người khác là ai, nhưng đến trình độ này, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm lùi bước. Tầng này, hắn muốn đuổi tại 2 người khác trước đó, cầm tới thông quan chìa khóa. Nghĩ tới đây, Lương Luân trở nên càng cẩn thận e dè hơn lên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, tòa cung điện này tựa hồ là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, xung quanh còn có cường đại cấm chế, chỉ dựa vào ma lực, cần rất nhiều thời gian mới có thể đánh vỡ cung điện. Manh mối nhắc nhở nói muốn đến đỉnh núi vậy khẳng định trước tiên cần phải từ bên trong tòa cung điện này ra ngoài. Nhưng cung điện vật liệu kiên cố như vậy, xung quanh còn có cấm chế thủ hộ, năm đó thiên cơ các đệ tử muốn như thế nào phá giải? Nghĩ tới đây, Lương Luân vòng quanh cung điện đi một vòng, cuối cùng đi đến duy nhất một cái cửa đá trước đó. Cái này cửa đá cao có 20 trượng, bề rộng chừng 5 trượng, ở giữa khắc họa một cái hoàng cân lực sĩ, cầm trong tay cự phủ, tích núi chằm sông, tốt không hùng trắng. Lương Luân nhìn chằm chằm kia hoàng cân lực sĩ hình ảnh nhìn một hồi, đột nhiên tâm có điều ngộ ra, thôi động thể nội linh lực, quan chú đến hoàng cân lực sĩ hình ảnh bên trên. Cỗ thứ nhất linh lực vừa mới tràn vào cửa đá, kia hoàng cân lực sĩ trong mắt liền bắn ra một vệt kim quang, ngay sau đó cánh tay dùng sức, hóa bên trong cự phủ cũng chậm rãi chầm xuống mấy phần. Quả là thế. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, không có chút nào thư giãn, gấp rút thôi động pháp quyết, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng quán chú đến cửa đá hình ảnh bên trên. Đạt được linh lực quán chú về sau, kia hoàng cân lực sĩ tựa hồ triệt để xuống lại, xoay tròn ở trong tay cự phủ, hướng phía cửa đá ở giữa chậm rãi chém tới. Động tác tuy chậm, nhưng lại thế đại lực chậm, giống như là phủ đuổi nhiều năm cơ quan, chính đang từ từ mở ra. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, núi chi cung thứ một cửa ải, chính là đẩy ra cung điện cửa đá, mà muốn đẩy ra cái này phiến cửa đá, nhất định phải có hùng hậu linh lực không thành. Rất hiển nhiên, tầng này khảo hạch không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, chính là khảo thí trong môn đệ tử tu vi cùng thực lực, nếu như tu vi không đủ, linh lực không đạt được tiêu chuẩn, là không có bất kỳ biện pháp nào thông qua cửa ải này. Chỉ bất quá, cái này khảo nghiệm, đối Lương Luân tới nói là nhất không có khó khăn. Hắn có cựu chuyển kim đan mang theo, tứ đại thống linh lực tại thể nội dung hợp là một, linh lực hùng hậu trình độ, đã không thua gì hóa kiếp cảnh tu sĩ. Theo linh lực khổng lồ tràn vào, kia hoàng cân lực sĩ trong tay cự phủ cũng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chém vào cửa đá ở giữa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phủ bụi nhiều năm cổ lão cửa đá, rốt cục tại cái này một đũa phía dưới, chậm rãi mở ra. Chói mắt ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, đồng thời cũng đuổi trong cung điện hàn khí. Lương Luân hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra cung điện đại môn. Nhưng mà, còn không đợi hắn tự quan sát kỹ bốn phía, liền có vô số cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, phảng phất một tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của hắn. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Lương Luân kém chút liền té ngã trên đất. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển tám bộ diễn nguyên tâm pháp, Phật môn kim quang bao trùm tại quanh thân, giúp hắn chống được cái này cô áp lực vô hình. Cấm chế thật là mạnh. Lương Luân hít sâu một hơi, âm thầm có chút sợ hãi thán phục. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình chính bản thân chỗ trong núi lớn, trung quanh thúy lâm như hải, khói sóng mịt mờ, không thể nhìn thấy phần cuối. Cùng trước hai tầng, tầng này thần thức đồng dạng bị hạn chế, chỉ có thể khuyết tán đến phương viên trăm trượng bên trong. Cũng là đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cửa này nhiệm vụ chỉ là đến đỉnh núi. Bởi vì cả ngọn núi đều bị một cổ lực lượng cường đại cho bao phủ, chỉ cần ra vừa rồi cung điện đại môn, ngay lập tức sẽ nhận cố lực lượng này vô tình trấn áp. Muốn dưới loại tình huống này leo lên đến đỉnh núi, bản thân liền là một kiện cực kỳ không dễ sự tình, nếu như leo lên trên đường lại nhiều ra một chút cơ quan khối lỗi, như vậy nhất định là một trận ác chiến. Như thế xem ra, tầng này là không có cách nào lại đầu cơ trục lợi, nhất định phải dựa vào bản thân ngạnh thực lực mới có thể thông quan, cũng không biết. Mặt khác hai cái thiên kiêu hiện tại tới nơi nào? Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng đống nhiên sinh ra một cố gấp gáp cảm giác. Có thể đến tầng thứ 3 thiên tiêu, khẳng định đều không phải là hời hợt hạng người, nói không chừng còn lại hai người đã leo lên đến giữa sườn núi địa phương, nếu như chính mình không thêm nhanh động tác, khả năng liền bị người khác bỏ lại đằng sau. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lương Luân lập tức bước nhanh chân, thể nội linh lực vận chuyển, duy trì được tám bộ diễn nguyên Phật môn kim quang, một bên chống cự trùng quanh vô hình áp lực, một bên hướng phía đỉnh núi leo lên mà đi. Sơn phong xanh tươi, cảnh sát mỹ lệ, đáng tiếc Lương Luân không lòng dạ nào thưởng thức. Cả ngọn núi không có một đầu có sẵn con đường, chỉ có vô tận cỏ dại cùng lâm hải, bởi vì tầng này đặc tù cấm chế, Lương Luân không những không cách nào phi đột, còn phải thừa nhận to lớn sức áp chế, cho nên chỉ có thể như cái người bình thường, dọc theo dốc núi leo lên phía trên. Hắn một đường vượt mọi chông gai, đi chừng nửa canh giờ, trên đường đi không có gặp được cái gì cơ quan khôi lỗi, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều cổ lao thạch thất cùng cung điện, tựa hồ đã từng có người ở chỗ này ở lại. Bởi vì thần thức bị hạn chế, cho nên Lương Luân vẫn luôn mười phần cẩn thận, không có mạo muội tiến vào những này thạch thất cùng cung điện, để phòng phát động cái gì cơ quan. Nhưng dù vậy, hắn một đường gắng sức đuổi theo, vẫn không có nhìn thấy sơn phong cuối cùng. Hẳn là tầng này còn có huyền cơ gì sao? Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Mặc dù nhưng thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hắn đã sớm đánh lên 12 phần cẩn thận, cho nên lập tức liền phản ứng lại. Có người? Lương Luân nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn âm thầm vận chuyển thiên cơ châu, che đậy tự thân khí tức, sau đó hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chậm rãi đi đến. Sau một lát, Lương Ngôn đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy thanh âm đầu nguồn. Mặc dù nhưng đã tu đạo hơn 200 năm, nhưng trước mắt một màn này vẫn là để hắn kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy là một cái quái nhân nằm dạp trên mặt đất, phủ phục tiến lên. Dùng người đến xưng hô có thể có chút không ổn, mặc dù nhưng vật này cũng có người cơ bản bề ngoài, nhưng là vặn vẹo vô cùng. Cùng người đồng dạng trên mặt lớn ba con lớn nhỏ không đều quái thủ, phân biệt từ cái trán, gương mặt cùng huyệt thái dương vị trí rối ra, không ngừng hướng bốn phía cạo. Mồm dài tại cái cổ bên trên, lúc này chính hướng hai bên tách ra, lộ ra một loạt răng nanh, lỗ tai hướng phía dưới rủ xuống đến bả vai vị trí, về phần con mắt, đã không thể xem như con mắt, phản phất hai đoàn bạch tương từ trong lỗ thủng chảy ra, treo ở trên mặt tả diêu lũ hoàng. Đây vẫn chỉ là hắn ngũ quan, nếu như lại nhìn toàn thân cao thấp, kia càng là vặn vẹo đến cực hạn, căn bản không thể xem như người, chỉ có thể coi là một đoàn huyết đục. Đây là vật gì? Nhìn thấy cái này đoàn huyết đục quái vật trong nháy mắt, cho dù là chấn định như Lương Nôn, trong lòng cũng sinh ra buồn nôn cảm giác. Nhìn kỹ lại, phát hiện vật này tựa hồ hết sức thống khổ, lúc này ngay tại kêu rên kêu thảm, muốn thông qua phương thức gì đến giảm bớt khổ nạn của mình. Thiên Cơ Ma Tháp là thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, tại sao có thể có loại này vặn vẹo đồ vật tồn tại? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là người, cũng không giống là khối lỗi, đến tột cùng là tồn tại gì? Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, phía trước huyết đục quái vật đột nhiên nghiêng đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chỗ hắn ở lần này, Lương Nôn giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Ta có thiên cơ châu che lấp, cái quái vật này làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức kịp phản ứng, không phải quái vật này khám phá thiên cơ châu che đậy, mà là mình tiến vào người khác cả bẫy. Giờ này khắc này, ngay tại Lương Nôn trung quanh, hơn 10 cây đại thụ trên cành cây, tất cả đều sáng lên yếu ớt hào quang bên trong có các loại kỳ dị phù văn, lẫn nhau ở giữa hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Nhìn qua tựa như là thợ săn ở trong rừng bày bắt thú kẹp, mà mình thì là bị thợ săn để mắt tới con mồi. Khá lắm, đây là ôm cây đợi thỏ ạ. Lương Nôn lắc đầu, như là đã bị phát hiện hành tung, dứt khoát cũng liền không tiếp tục cần giấu, kiếm trong tay quyết vừa bấm, lập tức liền đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm cho thế ra. Tử Lôi kiếm hoàn ẩn chứa lôi điện lực lượng phát tắc, là quỷ vật một loại khắc tinh, Lương Nôn nhìn không ra trước mắt cái quái vật này nội tình, tạm thời liền coi nó là làm ác quỷ một loại đến đối đãi. Đoàn kia huyết nục quái vật phát ra nhất thanh trầm thấp gầm rú, nằm rạp trên mặt đất, hai tay hai chân hướng về sau tụ lực, ngay sau đó mạnh bắn lên, mở ra cái cổ bên trên huyết buồn đại khẩu, hướng phía Lương Nôn mãnh nào tới. Còn không có tới gần, liền có một mùi tanh hôi xông vào mũi, khiến người nghe ngóng muốn nói. Đối mặt loại này quỷ dị quái vật, Lương Nôn không dám có chút chủ quan, lúc này nín thở ngưng thần, tâm niệm khống chế phía dưới, Tử Lôi kiếm hoàn lập tức hóa thành một đạo bu lôi, hướng về phía trước thẳng chém. Xoát, kiếm quang xẹt qua, chém vào quái vật kia trên thân, thật giống như đã rơi vào một mảnh đầm lầy bùn nhão bên trong. Chỉ gặp quái vật kia ngực dần dần bặm mẹo, xuất hiện một cái huyết nhục vòng xoáy, cường đại lực lượng quỷ dị từ bên trong truyền ra, thế mà kéo lấy Tử Lôi kiếm hoàn không ngừng hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Làm sao có thể? Cứ việc Lương Nôn đã đoán được quái vật này khó đối phó, nhưng không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như thế, không những không sợ kiếm khí của mình, nhìn địa bộ này, còn giống như muốn thôn phệ mình kiếm hoàn. Nguy cấp thời điểm, Lương Nôn chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một vết nứt, thiên tượng thần mục lộ ra, bắn ra một đạo đen nhánh của sáng, trong nháy mắt liền đem cái này đoàn huyết nhục quái vật cho định ở giữa không trung. Giờ này khắc này, quái vật đã cách Lương Nôn không đủ 10 trượng, mà Tử Lôi kiếm hoàn càng là sắp bị nó hút nhập thể nội. Bởi vì tình huống không rõ, Lương Nôn không còn dám dùng kiếm hoàn đối địch, nhấc tay khẽ vẫy, trước đem Tử Lôi kiếm hoàn thu hồi Thái Hư Hổ Lô bên trong. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển, tay phải kim quang đại phóng, sử xuất tội hóa 3000 tướng thần thông, cách không hướng đối phương một quyền đánh tới. To lớn kim sắc quyền ảnh, ẩn chứa Phật môn hàng ma vĩ lực, trùng trùng điệp điệp, phá không mà tới. Cùng lúc đó, huyết nhục quái vật cũng thoát khỏi thiên tượng thần mục giam cầm, mắt thấy Phật môn kim quang phô thiên cái địa, hắn nhưng không có một tia e ngại, vẫn như cũ không tránh không né, hướng về phía trước lao thẳng tới. Song phương đụng vào nhau, phát ra nhất thanh nổ rung trời, lực lượng cường đại đem chung quanh cây cối tất cả đều phá hủy, đồng thời cũng lộ ra dấu ở trong rừng cây phát trận. Xoát, 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 mấy chục đạo hào quang đột ngột xuất hiện, ẩn chứa cường đại sát khí, đồng thời bắn về phía Lương Nôn. A, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những này hào quang đều đến từ trong rừng pháp trận, mà pháp trận này được thiết trí lại là khéo như thế diệu, thực sự khó mà tin được, chẳng lẽ pháp trận này là xuất từ quái vật trước mắt chi thủ? Bất quá tình huống hiện tại dung không được hắn suy nghĩ nhiều, mắt thấy bốn chu hà quang lâm gần, Lương Nôn chỉ có thể tạm thời dừng lại công kích, vận chuyển chư pháp không tướng dần dần hóa giải những này hào quang. Mà tại một bên khác, kia huyết nhục quái vật lấy nhục thân ngạnh kháng Lương Nôn một cái tội hóa 3000 nửa thân thể từ bả vai đến cánh tay phải, tất cả đều bị đánh cho hôi phiên diệt, trên mặt cũng bị Phật môn kim quang đảo đến nát nát, nhìn qua càng thêm buồn nôn kinh khủng. Bất quá quái vật này giống như thần trí không cao, lại hoặc là đối Lương Nôn cực kỳ khát vọng, kéo lấy không trọn vẹn thân thể, vẫn như cũ hướng về phía trước bay thẳng, phảng phất muốn đem Lương Nôn thôn phệ đến trong cơ thể của hắn. Hừ, Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, đứng tại chỗ bất động, chỉ là mắt phải dần dần biến thành màu xám trắng. Theo đồng lỗ có chút co rụt lại, một sợi màu xám tử khí xuất hiện tại huyết đục khôi lỗ ngực, đồng thời thật nhanh hướng phía bốn phía quyết tán. Hà khắc, hà khắc. Quái vật kia trong miệng phát ra liên tiếp mô hình hồ không rõ thanh âm, tựa hồ là đang tiêu thảm. Ngắn ngủi 10 trượng khoảng cách chờ nó bổ nhào vào Lương Nôn trước người thời điểm, tự thân đã hóa thành một đống mục nát mạch cốt. Chương 1356, trong động chân dung chương 1356, trong động chân dung lại cạnh. Bạch cốt âm u từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, trong khoảnh khắc liền rơi vỡ nát. Thốt điên cuồng quái vật. Lương Nôn nhìn một chút trên mặt đất tàn mát bạch cốt, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đây rốt cuộc là một loại gì tồn tại? Nói hắn không phải nhân tộc đi, nhưng lại có nhân tộc khí quan, thậm chí còn có thể bố trí trận pháp. Nói hắn là nhân tộc đi, lại vặn vẹo đến loại tình trạng này, mà lại thần trí không cao, thể nội cũng không có linh lực tồn tại, hoàn toàn chính là dựa vào bản năng đang hành động. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ quái vật này cũng là một loại khối lỗi, chỉ bất quá sử dụng vật liệu có chút đặc thù. Chẳng lẽ, ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lương Nôn trong lòng cũng có chút không rét mà run. Không nên à, Thiên Cơ Các mặc dù là thượng cổ tông môn, nhưng nghe nói cũng là nho môn chính thống, sẽ không có loại vật này tồn tại. Mà lại trước mắt loại quái vật này, tuyệt đối không giống như là một cái đại tông nhóm đối môn hạ của mình đệ tử khảo hạch. Xem ra tầng này có chút không giống bình thường a. Lương Nôn hí mắt, trực giác nói cho hắn biết, tầng này hẳn là giấu giếm bí mật gì. Nếu như là tại bình thường, gặp được loại tình huống này, hắn khả năng liền sẽ chủ động rút lui. Nhưng là hiện tại, liên quan đến mình đại đạo con đường, Lương Nôn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước, nhất định phải leo lên tòa này núi chi cùng cầm tới thông quan chìa khóa. Thôi được, liền mạo hiểm cược một lần, ta ngược lại muốn xem cái này tòa trong núi sâu, đến cùng có cái gì bẩn thỉu. Lương Nôn không có lùi bước, ngược lại kiên định quyết tâm. Nhưng là trải qua chuyện này về sau, hắn trở nên càng cẩn thận, không còn giống trước đó như thế truy cầu tốc độ, mà là một đường cảnh giác bốn phía khả năng tồn tại trận pháp cấm chế. Dù sao có vết xe đổ, Lương Nôn cũng không muốn lại mạo muội xâm nhập cái gì trong cả bẫy. Cứ như vậy tiếp tục leo lên phía trên, đại khái thời gian nửa nén hương, trong lúc đó lại gặp mấy cái tương tự quái vật. Những quái vật này mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng mỗi cái đều là vặn vẹo nhiều sóng, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm. Bởi vì đã đánh lên 12 phần cẩn thận, Lương Nôn dọc theo con đường này không còn có bại lộ qua mình, mỗi lần đều xảo diệu lách qua những quái vật này. Ngay tại hắn tự nghĩ đã bỏ qua giữa sườn núi thời điểm, phía trước trong rừng cây xuất hiện một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ. Suối nước thanh tịnh, kéo dài khúc chiết, tại rừng cây khe hở ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Lương Nôn tại bên dòng suối dừng bước, ngồi xổm người xuống đi cẩn thận xem xét, sau một lát, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ quái, cái này suối trong nước lại có bảo vật linh khí. Phát hiện này, để Lương Nôn trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết, tại Thiên Cơ Ma Tháp trước hai tầng bên trong, trên đường đi mặc dù có các loại nguy hiểm, nhưng không có bất luận cái gì bảo vật, chỉ có thông quan về sau mới có thể có đến một phần ban thưởng. Nhưng là ở chỗ này, hắn thế mà phát hiện bảo vật vết tích. Liên suối nước bên trong bảo khí để phán đoán, cái này bảo vật phẩm cấp còn không thấp, ít nhất là hóa kiếp cảnh độ 1-2 về sau tu sĩ lưu lại, chỉ sợ thập đại thiên tiêu bất kỳ người nào gặp món bảo vật này đều sẽ tâm động. Càng làm cho Lương Nôn để ý là dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, thông quan ban thưởng cùng chìa khóa xuất hiện tại cùng một nơi. Nếu như nói nơi này xuất hiện bảo vật khí tức, vậy có phải hay không nói rõ, tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa ngay tại con suối nhỏ này đầu một chỗ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng xuất hiện dao động. Bởi vì lúc này giờ phút này, có hai lựa chọn bày tại trước mặt hắn. Thứ nhất là tin tưởng manh mối bên trong nội dung, tiếp tục leo về phía trước, cho đến đỉnh núi. Thứ hai là dọc theo con suối nhỏ này, đi chỗ đầu nguồn nhìn một chút đến tột cùng có bảo vật gì, cùng thông quan chìa khóa phải chăng cũng tại phụ cận. Cái này hai lựa chọn đều có các đạo lý, Lương Nôn tại nguyên chỗ trầm ngâm sau một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau. Mặc dù thông quan manh mối sẽ không gặp người, nhưng Thiên Cơ Các là thượng cổ tông môn, đã hủy diệt nhiều năm, đường biến kia tắc cách này cũng không biết qua nhiều ít vào năm, hiện tại phải chăng còn giống như lúc trước, đã rất khó nói. Nhất trực quan một điểm chính là, Lương Nôn dọc theo con đường này gặp phải huyết nhục quái vật, tuyệt đối không phải lúc trước Thiên Cơ Các tông chủ hoặc trưởng lão lưu lại, nói rõ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, núi chi cung tầng này đã phát sinh một loại nào đó không muốn người biết cải biến. Đã núi chi cung đã phát sinh cải biến, kia năm đó lưu lại manh mối cũng liền không như vậy có thể tin so sánh dưới. Cái này có dấu vết mà lần theo bảo tàng chi địa, càng đáng giá hắn đi thăm dò nhìn. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lương Nôn cải biến phương hướng, bắt đầu dọc theo đầu này thần bí dòng suối nhỏ hướng thượng du phương hướng đi đến. Suối nước thanh tịnh, ở trong chứa bảo khí, tựa như một đầu ngân sắc dây lụa, giữa rừng núi ngàn về bách chết. Lương Nôn dọc theo dòng suối nhỏ, đi đại khái thời gian nửa nén hương, chỉ thấy suối nước bên trong bảo khí càng ngày càng đậm, dùng cái này suy đoán, bảo khí đầu nguồn hẳn là liền tại phụ cận. Càng đến gần mục tiêu địa điểm, hắn liền càng cẩn thận. Lúc này âm thầm bấm một cái pháp quyết, đem thân hình của mình biến mất, lại đem thể nội thiên cơ châu thôi động đến cực hạn, ngay cả một tia khí tức đều không có tiết ra ngoài. Phèn tọa tàn sụ. Làm tốt đây hết thể về sau, Lương Nôn mới thận trọng đi thẳng về phía trước, qua không bao lâu, đã nhìn thấy phía trước trên vách đá xuất hiện một cái cao 9 trượng to lớn sơn động. Cái này cửa sơn động mở rộng, bên trong đen nhánh một mảnh, thần thức không thăm dò vào được, không biết bên trong có tồn tại gì. Bất quá, đầu kia ẩn chứa bảo khí dòng suối nhỏ, chính là từ cái này trong cửa hàng chạy ra, mà tại cửa hàng phụ cận, kia bảo khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Nhìn đến nơi này chính là đầu nguồn. Lương Nôn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hít mắt, tại cửa hàng phụ cận tử mảnh quan sát. Sau một lát, trong mắt của hắn đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang, ánh mắt rơi vào cửa hàng phụ cận một khối trên đất trống. Có vấn đề. Lương Nôn cau mày, thầm kêu nhất thanh không đúng. Kia phiến đất trống mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, nhưng Lương Nôn tại trận đạo phương diện thiên phú cực giai, khiếu giác cũng 10 phần nhạy cảm, rất nhanh liền nhìn ra hư giữa không trung có 7 trận vết tích. Pháp trận này, cùng trước đó những quái vật kia bố trí pháp trận rất khác nhau, ẩn chứa trong đó huyền cơ, 10 phần xảo diệu. Nếu như không phải Lương Nôn cẩn thận tới cực điểm, tuyệt đối tìm không thấy dấu vết để lại. Xem ra là có người tới trước. Lương Nôn nghĩ tới lớn nhất khả năng, chính là thập đại thiên kiêu bên trong có người so với mình sớm một bước trước tiến vào trong sân động, mà lại người này cũng giống như mình cẩn thận tiến trước khi đi, còn tại cửa hàng phụ cận lưu lại bố trí tỉ mỉ trận pháp cấm chế, chỉ cần có người tới gần cửa hàng, cái kia bên cạnh lập tức liền có thể cảm ứng được. Đối mặt một cái thiên kiêu đẳng cấp đối thủ, Lương luôn không dám kinh thường. Bất quá bây giờ địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, lấy Lương luôn tính cách, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội khó có này. Trầm ngâm sau một lát, Lương luôn khởi hành, dọc theo vách núi đi hướng đông chừng một dặm khoảng cách. Đã cửa hang phụ cận có người kia lưu lại trận pháp cấm chế, vậy liền chuyển sang nơi khác, quanh co tiến vào. Dừng bước lại về sau, Lương luôn vô vô bên hông thái hư hồ lô, chỉ gặp một đạo hào quang từ miệng hồ lô bắn ra, trong nháy mắt đem hắn cuốn vào. Ngay sau đó, thái hư hồ lô tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp chui vào trong vách núi. Mấy hơi qua đi, sơn động nội bộ, một cái hành lang thật dài bên trên, màu xanh hào quang từ vách núi bên trong chui ra, tại nguyên chỗ xoay tròn ba vòng, Lương luôn thân ảnh lại xuất hiện. Trong động quả nhiên có cấm chế, còn tốt có tiểu cửu hỗ trợ, nếu không bằng vào ta thuật độ thổ, chỉ sợ còn vào không được cái sơn động này. Lương luôn âm thầm cảm khái nhất hành, đem thái hư hồ lô một lần nữa thu hồi bên hông, sau đó quan sát tỉ mỉ bốn phía. Chỉ thấy là một cái hành lang thật dài, lót gạch xanh địa, bạch ngọc làm đỉnh, chung quanh cách mỗi chừng 10 bước liền có một ngọn đèn dầu, đèn nội hỏa chỉ riêng chập chờn, qua nhiều năm như vậy, thế mà đều không có dập tắt. Lại nhìn phía trước, hành lang bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít khối lỗi, có đã bị hủy đi đến vỡ nát, có mặc dù còn bảo lưu lại đại khái hình dáng tướng mạo, nhưng cũng đều tàn khuyết không đầy đủ. Xem ra, trước ta một bước người kia cũng không thuận lợi, bên trong hang núi này có thủ vệ khối lỗi, hắn cái thứ nhất tiến đến, tự nhiên đem đầu mâu đều nhắm ngay hắn. Lương Luân nghĩ tới đây, ngồi xổm người xuống đi, cầm lấy một cái khối lỗi tàn tiến, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát. Nhìn nơi đây vết tích, tựa hồ trận này đánh nhau cũng không có kết thúc bao lâu, người kia cũng hẳn là vừa mới tiến đến. Mà lại những này cơ quan khôi lỗi thực lực đều không kém, nếu như đằng sau còn nếu như mà có, người kia sợ rằng sẽ bị chậm trễ không thiếu thời gian. Lương luôn biết mình cũng không có lạc hậu quá nhiều, thế là cũng không nóng lòng, âm thầm thôi động thiên cơ châu, chú ý cẩn thận hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có khôi lỗi hải cốt xuất hiện, hiển nhiên đi ở phía trước người kia kinh lịch mấy lần đại chiến, đã thay mình trấn giữ vệ sơn động khôi lỗi toàn bộ phá hủy. Đại khái đi nửa chén trà nhỏ thời gian, hành lang đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái cự đại thạch thất. Trong thạch thất đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có bất luận cái gì bài trí, chỉ có một bức họa cùng một cái bồ đoàn. Bức họa kia bên trong là một cái tuổi trẻ tuấn tú nho bảo nam tử, mắt như sao, mày như họa, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ mùi sách, duy chỉ có mái tóc dài màu đỏ rực cùng chỉnh thể khí chất có chút không hợp nhau. Lương luôn lợi dụng thiên cơ châu ẩn nấp khí tức của mình, ẩn thân tại cửa vào phụ cận, bí mật quan sát lấy thạch thất tình huống bên trong. Thạch thất chính giữa, đã có người trước hắn một bước đổi tới. Người này thân hình cường tráng, đầu báo và mắt, thân trên trần trụi, hai cái cánh tay đều minh khắc lít nha lít nhít phù văn, trong đó cánh tay trái là đạo gia chân ngôn, cánh tay phải thì là Phật môn phản văn, chỗ ngực còn có một đầu màu trắng mãnh hổ, nhìn qua hung thần ác sát. Lại là hắn. Lương luôn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lời đầu tiên mình một bước vào sơn động người, lại là Huyền Hao. Trước đó tại nát hư núi, quỷ thủ thư sinh che giấu tung tích khảo hạch đám người thời điểm, thập đại thiên kiêu tất cả đều xuất thủ, lấy lúc ấy chỗ hiển lộ thần thông đến xem, liền số Huyền Hao thực lực kém cỏi nhất. Nhưng là hiện tại, người này xuất hiện trong sơn động, nói rõ hắn giống như Lương luôn, là nhóm đầu tiên tiến vào núi chi cung ba vị thiên kiêu một trong. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Người này lúc ấy là cố ý giấu giốt. Lương luôn hí mắt, đối với cái này bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế người, trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ chi ý, hắn không có lên tiếng, yên lặng ẩn thân ở thạch thất lối vào phụ cận, mà thạch thất bên trong, Huyền Hao chính chắp tay sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm đối diện chân dung, trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Lương luôn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện dưới bức họa phương viết một hàng chữ nhỏ, ta chính là Vân Hoa cư sĩ, bởi vì độ kiếp thất bại, tỏa hóa tại đây. Thiên cơ các hậu đại đệ tử như có thể xông qua ta chi cơ quan, gặp ta chân dung người, đương thành tâm lễ bái. Dập đầu 3 lần, đến ta bi pháp, dập đầu 100 lần, đến ta chuyển thừa. Xem hết dưới bức họa phương chữ nhỏ, Lương luôn trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này Vân Hoa cư sĩ, chưa từng gặp mặt liền muốn người khác hướng hắn dập đầu quỳ xuống. Loại yêu cầu này thua thiệt hắn nói ra được. Nhưng là nghĩ lại, người ta cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn tặng ngươi cơ duyên? Yêu cầu dập đầu quỳ xuống là hắn nói lên điều kiện, nếu như làm không được, vậy đã nói rõ nơi này bảo vật cùng ngươi không có có duyên phận. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Vân Hoa cư sĩ hẳn là thiên cơ các trưởng lão loại hình. Hắn tọa hóa thời điểm hắn còn chưa biết thiên cơ các đằng sau sẽ bị tiêu diệt, cho nên hắn lưu lại cơ duyên là vì thiên cơ các hậu thế thí luyện đệ tử chuẩn bị. Đã đồng xuất một môn, thân vì hậu bối đệ tử, vì lệ một chút tông môn tiền bối, đó cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói Vân Hoa cư sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên cơ các mênh mông đại phái, không lâu sau đó thế mà lại hủy diệt, mà mình lưu lại truyền thừa cũng không có chờ đến thiên cơ các hậu thế đệ tử, mà là chờ được bọn hắn những này kẻ xung bảo. Bất quá những chuyện này không phải Lương luôn muốn quan tâm, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào cầm tới Vân Hoa cư sĩ lưu lại bảo vật, còn có Huyền Hao thực lực chân chính đến cùng như thế nào, muốn hay không cùng người này là địch. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương luôn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Huyền Hao xử lý như thế nào. Mà giờ này khắc này, Huyền Hao chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở thạch thất chính giữa, hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn đối diện chân dung. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận thoáng hiện. Rõ ràng, thế mà muốn ta Huyền Hao quỳ ngươi. Huyền Hao tức giận trong lòng đột nhiên bạo phát đi ra, thế mà ở thạch thất bên trong giống to, ngươi bất quá là so ta mệnh tốt mà thôi. Ta như bái tại tiên cơ các loại này đại phái, sao lại cần bên ngoài lén lút? Hừ, cái gì danh môn đại phái, cái gì bảy núi 12 thành? Bất quá là một đám giá áo túi cơm, cho lão tử sách giày cũng không xứng. Câu nói này bao hàm nộ khí, hiện ra người này đối Nam Cực Tiên Châu những cái kia môn phái lớn oán nghiệm từ sâu. Kỳ thật cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, Huyền Hao trước kia tu đạo thời điểm, tư chất thực là tầm thường, đừng nói là bảy núi 12 thành, liền xem như một chút phổ thông tông môn, cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ. Điều này sẽ đưa đến hắn lang bạt kỳ hồ nhiều năm, cùng một đám tán tu tranh đoạt các loại cơ duyên, tất cả mọi người là người lừa ta gạt, hoặc lừa gạt hoặc đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thằng đến gặp được tiên phụ kỳ duyên, mới hoàn toàn thay đổi Huyền Hao nhân sinh quy tích, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn bản tính chưa đổi, trong lòng ghen ghét những cái kia đại phái đệ tử, về sau mặc dù hữu duyên bái nhập La Thiên Sơn cùng Ngũ Trang Sơn, lại không có một chút lòng cảm mến, chỉ là vì học trộm công pháp, một khi bị người phát hiện, liền lập tức phản tông mà chạy. Huyền Hao lấy tán tu chi thần, cuối cùng có thể đứng hàng thập đại thiên kiêu một trong, khẳng định cũng có chính hắn ngạo khí. Mà Vân Hoa cư sĩ, cái này đã qua đời đại phái đệ tử, thế mà muốn hắn túi đầu quỳ xuống, Huyền Hao tự nhiên là một bụng tức giận. "Hừ, ngươi muốn ta quỳ, ta lại không quỳ. Không những không quỳ, ta còn muốn lấy đi cơ duyên của ngươi." Chương 1357, Vân Hoa cư sĩ chương 1357, Vân Hoa cư sĩ trong thạch thất, Huyền Hao nổi giận đùng đùng, giọng điệu mười phần phách lối. Hắn đối kia Vân Hoa cư sĩ chân dung không có nửa điểm lòng kính sợ, không chỉ có không quỳ, còn muốn cướp đoạt đối phương lưu lại truyền thừa bảo vật. Chỉ thấy người này hai chân bất động, thể nội linh lực vận chuyển, sau một lát từ trong mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, bắt đầu ở trong thạch thất tìm kiếm truyền thừa bảo vật vị trí. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, trong lòng càng thêm cẩn thận, đem Thiên Cơ Châu thôi động đến cực hạn đồng thời, tự thân cũng hướng lui về phía sau mở hơn 10 trượng khoảng cách. Huyền Hao sử dụng một loại nào đó quỷ dị đồng thuật, ở thạch thất bên trong cẩn thận tìm tòi một trận, đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên vách tường chân dung. Có gì đó quái lạ. Huyền Hao ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tia sáng kỳ dị càng thêm sáng tỏ, tựa hồ muốn xem thấu bức họa này giống. Thì ra là thế. Người đem cơ duyên bảo vật giấu ở bức họa về sau, là muốn dùng mình dư uy trấn nhiếp hậu nhân sao? Bất quá ta Huyền Hao nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lời còn chưa dứt, hắn đã cách không đánh ra một quyền, lực lượng cường đại ở giữa không trung tạo thành một cái quyền ấn, trực tiếp đánh phía Vân Hoa cư sĩ chân dung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đem toàn bộ thạch thất đều chấn động mấy lần. Lương Luân vẫn như cũ ẩn thân ở thạch thất bên ngoài hành lang bên trong, lúc này ngưng thần nhìn lại, phát hiện quyền kia ấn cũng không có đánh vào Vân Hoa cư sĩ trên bức họa, mà là dừng ở khoảng cách chân dung khoảng 3 thước vị trí. Mà chân dung bên trong Vân Hoa cư sĩ, đồng dạng duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành lồng giam, đem Huyền Hao quyền ấn cho giam cầm ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, dưới bức họa phương văn tự cũng phát sinh cải biến, hiện tại chỉ có 8 cái chữ nhỏ, viết là: đã gặp bản tôn, vì sao không bái? Thử, cố làm ra vẻ. Huyền Hao căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trong mắt hung quang nổ bắn ra, trên cánh tay phải Phật môn phạn văn đống nhiên sáng lên, ngay sau đó lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay vậy mà sinh ra một đóa sáng chói kim liên. Đi. Huyền Hao khẽ quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đẩy, kia đóa sáng chói kim liên liền hướng về Vân Hoa cư sĩ chân dung bay đi. Kim liên tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, liền ngay cả Lương Nôn khỏe mắt đều hơi hơi nhảy một cái. Lại là La Thiên Tông bí mật bất truyền, Trưởng Tâm Liên. Lương Nôn thấy cảnh này, âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Hắn thân là Vô Song Thành Bích Hải cung cung chủ, những năm này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cũng tra duyệt không ít cùng bảy núi 12 thành có liên quan tư liệu, trong đó đối La Thiên Sơn nhất là cảm thấy hứng thú. Trước mắt người này sử xuất thần thông bí thuật, chính là bị La Thiên Sơn phụng làm bí mật bất truyền 30 lục tuyệt kỹ một trong, Trưởng Tâm Liên. Pháp thuật này cũng không có quá nhiều huyền cơ ảo diệu, thuần túy chính là lấy lực phá hoại tăng trưởng, người sử dụng đem tự thân linh lực ngưng tụ làm một đóa kim liên, hoa sen nở rộ thời điểm, lực lượng cường đại liền sẽ bạo phát đi ra, là La Thiên Sơn hàng yêu trừ ma sát sinh chi thuật. Giờ này khắc này, đóa này nho nhỏ kim liên, chính lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Vân Hoa cư sĩ chân dung. Mà Lương Luân thì là nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cũng muốn nhìn một chút Huyền Hao một kích này hiệu quả như thế nào. Soát. Ngay tại kim liên sắp đụng vào chân dung thời điểm, hỏa bên trong Vân Hoa cư sĩ mãnh nhưng xoay đầu lại, miệng há ra, phun ra một đạo hào quang, ở giữa không trung biến thành một con màu trắng tiên hạc. Cái này tiên hạc tê minh nhất hành, dùng mỏ dài hướng phía trước một điều, thế mà đem Huyền Hao Trưởng Tâm Liên cho điều tại miệng bên trong. Khí tức cường đại tại thời khắc này đều tiêu tán, Trưởng Tâm Liên lá sen tất cả đều hướng vào phía trong xoay tròn, không còn có nửa điểm uy lực có thể nói. Tại sao có thể như vậy? Huyền Hao trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, đồng thời vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Ta Trưởng Tâm Liên thế mà bị toàn diện áp chế. Cái này Vân Hoa cư sĩ đến cùng là cảnh giới gì? Hắn chết không biết nhiều ít vào năm, làm sao còn có thể áp chế ta pháp thuật? Kỳ thật khiếp sợ không chỉ là hắn, liền ngay cả thạch thất bên ngoài Lương Nôn, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại pháp thuật. Cái này Vân Hoa cư sĩ chết không biết nhiều ít vào năm, lưu lại chân dung thế mà còn có thể áp chế Huyền Hao, chiếu nhìn như vậy, người này năm đó tu vi cảnh giới chỉ sợ có hóa kiếp cảnh độ 22 trở lên. Hai người đều chấn kinh tại Vân Hoa cư sĩ thực lực, nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng càng muốn có được đối phương truyền thừa bảo vật. Chỉ bất quá Huyền Hao cũng không biết Lương Nôn tồn tại, cho nên lộ ra càng thêm bức thiết. Hừ, ta cũng không tin, ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy, bằng một bức tranh giống còn có thể ngăn cản ta. Huyền Hao hai mắt nhíu lại, trên cánh tay trái đạo ra chân ngôn mánh nhưng sáng lên, một đạo thanh sắc hào quang từ đỉnh đầu của hắn bắn ra, ở giữa không trung hóa vì một gốc xanh ngắt cổ thụ. Cây cổ thụ này sinh cơ giạt rào, ẩn chứa cường đại ớt mục linh khí, mới vừa xuất hiện, liền giữa không trung xoay chậm chậm, vô số cây nhánh cây, dây leo từ trên cảnh cây lan tràn mà ra, lách qua chính giữa màu trắng tiên hạc, lao thẳng tới Vân Hoa cư sĩ chân dung. Giữa không trung, kia tiên hạc tê minh nhất thành, muốn ngăn cản những này dây leo, nhưng mà ớt mục linh khí lại là khéo đưa đẩy đến cực điểm, chỉ phân ra một bộ phận dây leo đi cùng tiên hạc dây dưa, một phần khác dây leo lại là thẳng đến mục tiêu. Lần này hẳn là Ngũ Trang Sơn Thanh Mục Nhai thủ đoạn đi. Lương Luân mặc dù cũng không nhận ra môn thần thông này, nhưng Huyền Hao mình đã từng xuyên thấu qua ngọn nguồn, nói hắn tại Ngũ Trang Sơn Thanh Mục Nhai học đạo, trước mắt pháp thuật này ẩn chứa cường đại ớt mục linh khí, lại là đạo môn chính thống thủ đoạn, hiển nhiên xuất từ Ngũ Trang Sơn không thể nghi ngờ. Vô luận là trước kia Trưởng Tâm Liên vẫn là hiện tại ớt mục thần thông, Huyền Hao biểu hiện ra thực lực, đều so trước đó tại Nát Hư núi thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Rất hiển nhiên, người này lúc ấy ẩn giấu đi phần lớn thực lực, mà lại cố ý ở trước mặt mọi người hiện ra hắn lô mãng một mặt, còn đem mình khiến cho 10 phần chật vật. Đây hết thảy đều là Huyền Hao cố ý gây nên, mục đích đúng là vì tê liệt còn lại thiên tiêu, tốt để người khác khinh thị với hắn. Lương Luân đem trong thạch thất tình hình đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Người này thủ đoạn thần thông đều không yếu, lại giỏi về dấu rốt, có thể trở thành nhóm đầu tiên tiến vào núi Chi Cung thiên tiêu, cũng liền không thế nào kỳ quái. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, Huyền Hao dùng đạo gia thần thông ngưng tụ mà ra cổ thụ, đã đi tới khoảng cách chân dung không đủ 10 trượng vị trí, đến không hết dây leo từ cổ thụ bên trên chen chúc mà ra, phảng phất từng cây xiềng xích, đưa về phía chân dung bên trong Vân Hoa cư sĩ. Liên ở thời điểm này, bức họa kia bên trong đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, chỉ gặp Vân Hoa cư sĩ hỏa hồng tóc dài xung quanh mà lên, nguyên bản rừng rưng hai mắt cũng tại thời khắc này trở nên hung lệ. Toàn bộ thạch thất đều bị một tầng máu ánh sáng màu đỏ bao phủ, cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng cuốn tới, ép tới Huyền Hao cơ hồ không thở nổi. Kỳ thật đừng nói là hắn, liền ngay cả thạch thất bên ngoài Lương Nôn, lúc này cũng cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước. Về phần Huyền Hao dùng đạo môn linh lực ngưng tụ mà ra cổ thụ, tại cỗ này dưới áp lực càng là không chịu nổi gánh nặng. Cũng không lâu lắm, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cổ thụ bị ép tới vỡ ra, một lần nữa biến thành một đoàn đất mục linh khí, chậm rãi tiêu tán ở trong thạch thất. Huyền Hao bản nhân sắc mặt đã đỏ bừng lên, lúc này miệng không thể nói, thân không thể động, phảng phất bị một con vô hình cự thủ gắt gao theo ngay tại chỗ. Hắn gian nan chừng lên mí mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp dưới bức họa phương chữ nhỏ lại có cải biến, lần này viết là Thiên Cơ Các Nho Môn Đại Tông, lễ pháp có độ, các ngươi hậu bối đệ tử không biết tôn sư trọng đạo, không phải ta người hữu duyên. Ba hơi bên trong, nếu không dập đầu, thì nhanh chóng rời đi. Thấy rõ dưới bức họa phương chữ nhỏ, Huyền Hao ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Giờ này khắc này, trong thạch thất, màu đỏ hào quang phô thiên cái địa, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đã đem Huyền Hao áp chế đến đầu đầy mồ hôi. Thật mạnh pháp lực cấm chế. Thạch thất bên ngoài Lương Nôn cũng sớm đã lui về sau mấy chục bước, lúc này nhìn xem Huyền Hao tình cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một câu nghĩ mà sợ. Còn tốt có người này thay thế mình tiến vào thạch thất, nếu như là mình tự mình đi vào, chỉ sợ hiện tại cùng Huyền Hao cũng không có gì khác biệt, tại cỗ lực lượng này áp chế dưới, lấy thập đại tiên tiêu thủ đoạn căn bản là không có cách chống cự. Vân Hoa cư sĩ, người này không phải phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ. Lương Luân hí mắt, ánh mắt ngưng tụ, lần nữa hướng trong thạch thất nhìn lại. Lúc này Huyền Hao sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt không ngừng chớp động, nội tâm tựa hồ chính tại thiên nhân giao chiến. Bất quá lưu cho thời gian của hắn không nhiều, theo trong thạch thất ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng đậm, người này rốt cục làm ra lựa chọn. Chỉ gặp Huyền Hao ánh mắt lộ ra một tia vẻ khuất đục, bất quá phần này khuất đục thoáng qua liền mất, sau một khắc, liền nghe phù phù. Nhất thanh, Huyền Hao hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt bồ đoàn bên trên. Quỳ xuống về sau, hắn không có một câu nói nhảm, thậm chí nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu chân dung một chút, trực tiếp trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Đông, 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 liên tiếp dập đầu ba cái khấu đầu, hoa bên trong Vân Hoa cư sĩ vẻ giận dữ biến mất, ánh mắt một lần nữa trở nên bình thản. Cùng lúc đó, trong thạch thất màu đỏ hào quang cũng tận số tán đi, mà dưới bức họa phương chữ nhỏ cũng xuất hiện biến hóa, đã dập đầu ba lần, nhưng phải ta một môn thần thông bí thuật. Hàng chữ này dấu vết mới vừa xuất hiện, chân dung bên trong liền bắn ra một đạo hào quang bên trong bao vây lấy một viên thẻ tre, nhìn qua niên đại xa xưa, cổ phát đến cực điểm. Huyền Hao ánh mắt chớp động mấy lần, không chần chờ, nhấc tay khẽ vẫy, đem viên kia thẻ tre thu hút tới trước người mình. Hắn vẫn như cũ quỳ gối trên bồ đoàn không nhúc nhích, chỉ là dùng tay lật ra thẻ tre, thô sơ giản lược xem một phen về sau, sắc mặt từ âm chuyển tinh, cuối cùng đúng là lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Huyền Hao sắc mặt kích động, càng không chần chờ, cầm trong tay thẻ tre thu nhập trong nhận chứa đồ, lại cúi người đi, lần nữa hướng bức họa kia đập ngẩng đầu lên. Đông, 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 đông. Liên tiếp dập đầu âm thanh ở thạch thất bên trong vang lên, đem phía ngoài Lương Nôn cũng thấy ngẩn ngơ. Phải biết người này vừa rồi thế nhưng là ngạo khí cực kỳ, không nghĩ tới chuyển biến nhanh như vậy, nhìn hiện tại cái này dập đầu tư thế, người không biết còn tưởng rằng hắn tại khấu tạ phụ mẫu đâu. Khá lắm, có được giãn được, là cái nhân vật. Lương Nôn có chút buồn cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Huyền Hao nhẫn chứa vật bên trên. Không nghĩ tới thật là có bảo vật a. Đối với vừa rồi từ họa bên trong bay ra thẻ tre, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ là giờ này khắc này, còn không phải mình hiện thân thời điểm. Dập đầu ba lần, đến bí pháp, dập đầu trăm lần, đến truyền thừa. Dựa theo ban đầu xuất hiện tại bức họa phía dưới chữ nhỏ, cái này quyển thần thông bí thuật chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, chân chính bảo vật còn ở phía sau. Đông, đông, đông. Ngay tại Lương Luân tâm tư bách chuyển thời điểm, Huyền Hao đã dập đầu 99 lần, mà theo hắn mỗi một cái dập đầu, trên bức họa đều sẽ có một đạo ngũ thải hà quang bay ra. Những này hào quang hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đoàn ngũ thải ban lan vầng sáng, lơ lửng tại Huyền Hao ngay phía trước giữa không trung. Đông. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, Huyền Hao đập hạ mình cái thứ 100 khấu đầu. Mà bức họa kia bên trong cũng bay ra cuối cùng một đạo ngũ thải hà quang, tụ hợp vào Huyền Hao đỉnh đầu vầng sáng. Trong ngay mắt, thạch thất bên trong bảo quang đại phóng. Một cỗ thấm lòng người phi ôn nhuận linh khí tràn ngập toàn bộ không gian, mịt mờ tiên nhạc từ bốn phía vang lên, thạch thất đỉnh chót thậm chí xuất hiện đóa đóa tường vân, xem xét chính là dị bảo xuất thế để báo. Huyền Hao sắc mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng từ hắn có chút khiêu động khỏe mắt đến xem, nội tâm khẳng định là kích động không thôi. Dập đầu trăm lượt cố nhiên xỉ nhục, nhưng cái này cùng tức sắp xuất thế trọng bảo so sánh, căn bản không tính là cái gì. Chờ sau này mình tu luyện có thành tựu, trở lại đập nát này tấm vân hoa cư sĩ chân dùng, thậm chí san bằng toàn bộ thiên cơ ma tháp, không liền có thể rửa sạch cái nhục ngày hôm nay sao? Nghĩ tới đây, Huyền Hao trong lòng càng thêm bức thiết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung vầng sáng. Giờ này khắc này, trong vầng sáng hào quang đã chậm rãi tan đi, cuối cùng hiện ra một cái ba thước vương áng mây bồ đoàn. A. Huyền Hao nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi hơi sững sờ. Tại hào quang tan trước khi đi, hắn vốn cho rằng bên trong tất có cái gì kỳ chân dị bảo. Thế nhưng là đợi đến hào quang tiêu tán, hiện ra đồ vật bên trong lại là một cái bồ đoàn. Mặc dù những cái bồ đoàn này ngũ quang thập sắc, diễm lệ phi thường, nhưng nó cũng không phải là cái gì thần binh pháp bảo, cũng không phải chân quý đan dược. Cái này cùng Huyền Hao dự đoán một trời một vực, thậm chí để hắn xuất hiện một nháy mắt hoài nghi, cái này Vân Hoa cư sĩ có phải hay không cố ý trêu đùa hậu nhân, lừa mình 100 cái khấu đầu. Nhưng mà, liền trong lòng hắn kinh nghi bất định thời điểm, trên cánh tay trái lít nha lít nhít đạo ra phù văn bên trong, đột nhiên có một viên tách ra hào quang sáng tỏ. Nhìn thấy cái phù văn này sáng lên trong nháy mắt, Huyền Hao đồng lô mãnh nhưng có dù lại. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về phía trước thả người nhảy lên, cũng không kịp quay đầu, trực tiếp trở tay một trường đánh về phía sau mình. Ca chua tiểu thuyết ầm ầm. Phật môn linh lực giữa không trung hóa vì một cái to lớn trường ấn, khí thế bằng bạc, thần uy hạo đãng. Ngay tại lúc trường ấn hình thành trong nháy mắt, một đạo ngân sắc kiếm quang lao vụn vụt mà qua, chỉ một kiếm liền đem trường ấn xuyên thủng, mà lại kiếm quang dư thế không giảm, thẳng đến Huyền Hao đỉnh đầu chém tới. Huyền Hao bị người đánh lén, vội vàng xuất thủ, thần thông uy lực không đủ, căn bản ngăn cản không nổi. Mà lại lúc này phi kiếm đã đến trước mặt, muốn trốn tránh cũng không kịp. Thời khắc nguy cấp, người này không thấy bối rối, mà là đem hai tay tại ngực giao nhau chắp tay trước ngực, thanh kim hai màu quang mang phân biệt từ hai bên trái phải hai tay bên trong bay ra, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng. Ầm. Ngân sắc kiếm quang chạm tại cái này quang cháo bên trên, bộc phát ra một tiếng vang dọn, hướng về sau bay ngược mà quay về, hóa thành một hạt màu bạc kiếm hoàn. Quét sạch che đậy bản thân chỉ là đã nứt ra một vết nứt, cũng không triệt để sụp đổ. Chặn địch nhân đợt thứ nhất đánh lén, Huyền Hao thoáng thở dài một hơi. Hắn xoay người lại, chính muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, đã thấy một bóng người trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Người này người mặc trường sam màu xám, nhìn qua tuổi chừng 20, thân hình cao lớn, đầu tiên là đưa tay thu kiếm hoàn, ngay sau đó mũi chân tại đỉnh đầu hắn lồng ánh sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, người liền mượn lực bay về phía trời cao. Là ngươi? Huyền Hao liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là thập đại thiên tiêu một trong Vô Song Thành Lương Ôn. Nhưng là sau một khắc, hắn lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt manh nhưng biến đổi. Không được. Ngay tại Huyền Hao vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, Lương Ôn mượn lực nhảy lên, công bằng vừa vặn rơi ở giữa không trung ngũ thải bồ đoàn bên trên. Xoát. Hào quang năm màu mãnh nhưng một phát, cường đại không gian chi lực từ bồ đoàn nội bộ tuôn ra, phản phất một đạo vòi rồng gió lốc, trong nháy mắt liền đem Lương Luân thân ảnh lồng chụp vào trong. Chương 1358, một sợi tàn niệm chương 1358, một sợi tàn niệm thạch thất bên trong, hào quang năm màu bắn ra, cường đại không gian chi lực mãnh liệt mà ra. Kỳ thật ngũ thải bồ đoàn cũng không phải là thần binh pháp bảo, cũng không phải cái gì chân quý đan dược, mà là một cái không gian truyền tống lối vào. Điểm này, Lương Luân so Huyền Hao sớm hơn một bước thấy rõ. Bởi vì hắn ẩn thân chỗ tối, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đúng là như thế. Mà lại tiểu cửu đối không gian chi lực cực kỳ mất cảm, cơ hồ tại ngũ thải bồ đoàn xuất hiện một máy mắt, liền đã đem cảm ứng của mình phản hồi cho Lương Nôn. Cũng chính là bởi vậy, Lương Nôn mới có thể trước Huyền Hao một bước, làm ra mang tính then chốt quyết định. Hắn vừa rồi thừa dịp Huyền Hao quan sát ngũ thải bồ đoàn, trong lòng kinh nghi bất định trong máy mắt, lợi dụng định quang kiếm vô hình vô tích đặc điểm từ phía sau xuất thủ đánh lén. Mặc dù nói một kiếm này xảo trá tàn nhẫn, nhưng Lương Nôn cũng không cảm thấy mình có thể chém giết Huyền Hao. Dù sao thập đại thiên kiêu đều có các thủ đoạn, người này có thể đoạt trước một bước tiến vào thiên cơ ma tháp tầng thứ 3, nhất định có chỗ bất phàm của hắn cùng thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên Lương Luân một kiếm này chỉ là vì phân tán đối thủ lực chú ý mà bản thân hắn, thì mượn thiên cơ châu che lấp, nhanh chóng tới gần Huyền Hao, cuối cùng vượt qua đỉnh đầu của hắn, đoạt trước một bước nhảy tới ngũ thải bồ đoàn bên trên. Quả nhiên, khi hắn hai chân đứng vững một nháy mắt, ngũ thải bồ đoàn nội bộ liền bạo phát ra một cỗ cường đại không gian chi lực, trong nháy mắt liền đem thân hình của hắn bao phủ ở bên trong. Huyền Hao lúc này cũng tỉnh ngộ lại, biết cái này ngũ thải bồ đoàn rất có thể chính là thông hướng Vân Hoa cư sĩ lưu lại bảo vật lối vào, mà mình không để ý gì nhục, dập đầu 100 lần chỗ đổi lấy cơ duyên, liền bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức leo lên tới cực điểm, không thua kém một chút nào hóa kiếp cảnh độ 1-2 kinh khủng uy áp quyết tán ra đến, hướng Lương Luân vị trí mạnh mẽ tới. Thế nhưng là, còn không đợi Huyền Hao tới gần, kia sáng tỏ tới cực điểm hào quang lại đột nhiên ngầm đạm xuống tới, ngũ thải bồ đoàn không thấy bóng dáng, mà Lương Luân thân ảnh cũng tại hào quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Huyền Hao điên cuồng tiếng kêu còn quanh quẩn ở bên tai, đáng tiếc Lương Nôn đã không nhìn thấy hắn phẫn nộ biểu lộ, cũng không nghe thấy hắn tiếp xuống ác ở mắng. Giờ này khắc này, Lương Nôn đang bị một cỗ không gian chi lực bao phủ, xung quanh cảnh sắc biến thành một đầu tinh không hành lang, mà tại cuối hành lang xuất hiện một gian nhà tranh. Trong nhà lá có sáng sủa tiếng đọc sách truyền ra, thanh âm ôn nhuận thấm lòng người phi. Còn có người khác. Lương Nôn nhíu nhíu mày, đứng tại không gian thông đạo bên trong, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kia nhà tranh bên trong, không biết người nào, tựa hồ trầm mê ở trải qua trong sách. Đọc đến lúc nổi hứng lên, thế mà đem kinh văn biên soạn thành ca, tiếng ca giống như rừng tùng thanh phong, làm cho người không uống từ say. Lương Nôn ngừng chân lắng nghe một hồi, phát hiện kia trong tiếng ca, thế mà còn ẩn chứa một tia đại đạo chi diệu. Sau một lát, tiếng ca tạm nghỉ, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm từ trong nhà lá truyền ra, tiểu hưu đã tiến vào nơi đây, lại vì sao ngừng chân không tiến? Lương Nôn nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ là đạm đạm nói, địch bạn chưa phân, tại hạ sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Ha ha. Trong nhà lá truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng ca lại lên, ca nói, có bằng hữu phương xa như đến bể, nhà tranh đồng tất sinh bằng dược, nhập tọa thưởng trà luận huyền cơ, 3000 đại đạo tại trong rượu. Ồ. Lương Nôn nghe người này tiếng ca, lông mày nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói, chiếu ngươi nói như vậy, hai người chúng ta là bạn không phải địch. Lại không biết các hạ đến tột cùng là ai, nơi đây lại là địa phương nào? Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Lương Nôn vẫn là muốn nghe xem đối phương trả lời. Sau một lát, trong nhà lá thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần ý cười, ngươi tiểu tử này, hảo hảo cẩn thận, ngươi không phải là muốn truyền thừa của ta chi bọn sao? Làm sao đến nơi này lại dừng bước không tiến thêm? Quả là thế. Lương Nôn đạt được đối phương trả lời chắc chắn, càng thêm nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán, nhà tranh này bên trong thanh âm chính là đến từ tòa động phủ này chủ nhân, Vân Hoa cư sĩ. Chỉ bất quá, chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng, phải biết thiên cơ các hủy diệt nhiều năm, mà Vân Hoa cư sĩ cũng lưu lại di ngôn, nói mình độ kiếp thất bại tọa hóa tại trong sân động, nhà tranh này bên trong làm sao còn sẽ xuất hiện thanh âm của hắn? Chẳng lẽ là cùng lão kim dùng một loại nào đó vật chứa bảo vệ thần hồn của mình? Lương Nôn nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, lão kim sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ tìm đạo người thủ đoạn thông thiên. Nếu như Vân Hoa cư sĩ có loại thủ đoạn này, chỗ nào sẽ còn độ kiếp thất bại? Thiên cơ các đã hủy diệt nhiều năm, tiền bối thân là người thời thượng cổ, vì sao còn có thể còn sống ở thế? Hẳn là nói tiền bối đã lịch kiếp thành thánh, trường sinh bất tử. Lương Nôn hỏi dò. Thành thánh? Trong nhà lá thanh âm hờ hững thật lâu, chợt nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ mang theo quá nhiều không cam lòng. Hai chữ này phân lượng thật sự là quá nặng đi, vô số người phí thời gian một thế, đến cuối cùng vẫn là chết bởi hai kiếp bên trong. Bản tọa năm đó cũng coi như có chút thiên tư, 15 năm trúc cơ, 100 năm kim đan, 300 năm thông huyền, đến ta tiến vào hóa kiếp cảnh lúc, cũng bất quá mới 700 cái xuân thu mà thôi. Đáng tiếc ta tinh tiến nhanh như vậy, nhưng như cũ tránh không khỏi bà thai cửu nạn, đến cuối cùng vẫn là phụ một thế này tu hành. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng Lương Nôn lại nghe được hắn trong giọng nói bi thương, trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Lúc này trong nhà lá thanh âm vang lên lần nữa, tiểu hữu, ngươi có thể tiến vào nơi đây, nói rõ đã tại chuyển thừa của ta trong động phủ đi bách khấu chi lễ, bất luận ngươi có phải hay không ta thiên cơ các hậu thế đệ tử, đều có tư cách tiếp nhận chuyển thừa của ta bảo vật. Lời còn chưa dứt, nhà tranh đại môn đã từ từ mở ra, hiện ra trong phòng tình cảnh. Chỉ gặp một thanh niên nho sinh, mắt như sao, mày như họa, tóc đỏ như lửa, trong tay bưng lấy một cuốn sách sách, cùng trước đó trong sơn động nhìn thấy chân dung cơ hồ giống nhau như lúc. Nhìn người nọ lộ diện, Lương Nôn trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Đối phương hiển nhiên là hiểu lầm đi kêu bách khấu chi lễ nhưng không phải mình, mà là lưu trong sơn động huyền hao. Bất quá loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đã khôi phục như thường. Đã tiền bối thịnh tình mời, vậy ban bối cũng liền từ chối thì bất kính. Lương Nôn không có cự tuyệt, chậm rãi đi vào trong nhà lá. Nhà tranh nội bộ không gian không lớn, chỉ có một cái bàn vuông cùng hai cái bồ đoàn. Lương Nôn ngay tại Vân Hoa cư sĩ đối diện ngồi xuống, âm thầm dò xét đánh giá đối phương một chút. Khoảng cách tới gần, Lương Nôn phát hiện, trước mắt Vân Hoa cư sĩ tựa hồ không phải người sống, giống như là một bức họa, nhìn qua không có nửa điểm sinh cơ. Ha ha, chắc hẳn tiểu hữu cũng đã nhìn ra. Chân chính Vân Hoa cư sĩ đã sớm tạo hóa, mà ta chỉ là hắn lưu ở chỗ này một sợi thần niệm ý thức. Một sợi thần niệm ý thức. Lương Nôn hơi sững sờ, kinh ngạc nói, thiên cơ các là thượng cổ tông môn, sớm đã hủy diệt nhiều năm, tiền bối lại có thủ đoạn như thế, có thể đem một sợi thần niệm ý thức bảo tồn đến nay. Ha ha, đây chính là chúng ta nho môn cơ quan tạo vật chi thuật huyền diệu. Vân Hoa cư sĩ cười cười, tay phải ống tay áo giương lên, trên bàn lập tức nhiều hơn một viên ngũ thải bàn lan linh lung ngọc bội. Đây là thiên công bảo ngọc, là ta dung hội thiên cơ các tiền bối trí tuệ, cuối cùng suốt đời sở học mà luyện chế ra bảo vật. Nó có thể thông qua nuốt ăn cơ quan khôi lỗi đến từng bước trưởng thành, hơn nữa còn có thể biến thành bị thôn vệ khôi lỗi tới giúp ngươi ngăn địch. Có loại bảo vật này, Lương Nôn trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nếu như dựa theo người này nói, vậy cái này khối bảo ngọc không phải liền là cái vạn năng khôi lỗi, chỉ cần nó ăn đủ nhiều, liền có thể biến thành bất luận cái gì muốn cơ quan khôi lỗi. Ha ha, cái này đương nhiên chỉ là giả thiết, dù sao chính ta cũng không có nhìn qua thiên công bảo ngọc tiến giai. Năm đó ta sáng tạo ra thiên công bảo ngọc bản ý là muốn giúp ta độ kiếp, đáng tiếc cuối cùng chúng ta tới lại là một cái mệnh kiếp, dẫn đến món bảo vật này không phát huy được tác dụng. Ngược lại là sau khi ta chết, trời xui đất khiến phía dưới, một sợi thần niệm ý thức bị nó tồn tại xuống dưới, một mực lan tràn đến hôm nay. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, hẳn là tiền bối trong sơn động lưu trữ nói tới truyền thừa bảo vật, chính là trước mắt khối này thiên công bảo ngọc. Không tệ. Người ta hữu duyên, đã tiểu hữu đã dập đầu trăm lượng, đi sư đổ chi lễ, kia bảo vật này đương nhiên muốn tặng cho tiểu hữu. Chỉ bất quá nha. Vân Hoa cư sĩ nói đến đây, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lương Luân đã sớm biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, lúc này mỉm cười, đạm đạm nói, tiền bối có việc không ngại nói thẳng, nếu như là tại hạ đủ khả năng sự tình, ngược lại là có thể thay ngươi đạt thành tâm nguyện. Tốt. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người, chuẩn xác mà nói, là một cái khôi lỗi.
Khôi lỗi?
Lương Luân lông mày nhíu lại, nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Ha ha, nó chính là bản tầng thủ quan khôi lỗi, không bờ thần quân. Nghe được câu trả lời này, Lương Luân càng thêm ngoài ý muốn, phải biết nơi này là Thiên Cơ Ma Tháp, thủ quan khôi lỗi đều là thiên cơ các tu sĩ tạo vật, mà cái này Vân Hoa cư sĩ thân là thiên cơ các đệ tử, vì sao muốn mình đi tiêu diệt bản tầng thủ quan khôi lỗi? Cái này không bờ thần quân hẳn là cùng tiền bối có quan hệ gì? Lương Luân hỏi dò. Vân Hoa cư sĩ lắc đầu, có chút bi thương thở dài. Ngươi nghĩ sai, ta cùng hắn chẳng những không có bất luận cái gì khúc mắc, thậm chí trước kia còn có một số giao tình. Kỳ thật hắn bản danh không bờ khách từ ta thiên cơ các cao nhân tiền bối chế tác, về sau thiên cơ các hủy diệt, cái này khôi lỗi trong tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí phát sinh một chút cải biến, thế mà mưu toan lấy khôi lỗi chi thần tu luyện, cũng đem tên của mình cải thành không bờ thần quân. Vân Hoa cư sĩ một lời nói, để Lương Luân trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Hắn mặc dù đối khôi lỗi chi thuật cũng không thông thạo, nhưng cũng có cơ bản thưởng thức bất kỳ cái gì một cái cơ quan khôi lỗi, khi nó bị chế ra thời điểm, thần thông thực lực đều là cố định, cũng sẽ không theo thời đại mà tăng trưởng. Khôi lỗi không cách nào tu luyện, đây là mọi người đều biết sự tình. Cái này không bờ thần quân, tại sao muốn biết rõ không thể làm mà vì đó? Tiền bối, khôi lỗi sao có thể tu luyện? Cái này là chuyện không thể nào. Lương Luân nói ra cái nhìn của mình. Ngươi nói không sai, đáng tiếc không bờ thần quân lại không nghĩ như vậy. Vân Hoa cư sĩ thở dài nói, hắn cho rằng khôi lỗi sở dĩ không cách nào tu luyện, là bởi vì không có nhân tộc được trời ưu ái 12 chính kinh cùng kỳ kinh tám mạch, muốn khai sáng khôi lỗi con đường tu luyện, nhất định phải thông qua hậu thiên cố gắng, tại thể nội chế tạo ra cùng nhân tộc giống nhau kinh mạch. Vì thế, hắn cần đại lượng vật liệu đến làm thí nghiệm, nhưng cơ quan ma trong tháp cũng không có người sống, cho nên hắn chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên những thi thể này mặt. Thi thể? Lương Luân nghe đến đó, trong nháy mắt liền đều hiểu. Trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, thiên cơ các đường đường nho môn đại tông, làm sao lại tại thiên cơ ma trong tháp cất đặt loại kia dị dạng huyết nục quái vật. Bây giờ xem ra chính mình đoán được không sai, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, núi chi cung sớm đã phát sinh cải biến, những này huyết nục quái vật cũng không phải là năm đó còn xuất lại, mà là có người tận lực chế tác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chế tác những quái vật này cư lại chính là tầng thứ 3 thủ vệ. Vân Hoa cư sĩ nhìn thoáng qua Lương Nôn, minh bạch hắn cũng đoán được cái gì, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Xem ra tiểu hữu trước đó đã gặp loại kia quái vật, không sai, những cái kia đều là không bờ thần quân thủ bút. Vân Hoa cư sĩ nói đến đây, có chút dừng lại, thở dài nói, kỳ thật núi chi cung ngoại trừ là chúng ta thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa bên ngoài, đồng thời cũng là những cái kia chết đi đồng môn an nghỉ chỗ. Thiên cơ các từ xưa liền có loại này truyền thống, ngoại trừ những cái kia chết oan chết uổng tu sĩ, có chút từ cảm giác đại nạn sắp tới hoặc là độ kiếp vô vọng đồng môn, chọn ở chỗ này tọa hóa, đồng thời lưu lại truyền thừa của mình độc phụ. Bọn hắn phần lớn người đều giống như ta, trong động phủ thiết hạ khảo hạch cấm chế, chỉ có thông qua kiểm nghiệm hữu duyên hậu bối mới có thể có đến truyền thừa của bọn hắn. Bất quá những này khảo hạch tất cả đều là nhằm vào thông huyền cảnh hậu bối đệ tử, đương nhiên ngăn không được không bờ thần quân. Hắn vì đạt thành mục đích của mình, những năm này một mực tại đào mộ, đem những cái kia đã tọa hóa thiên cơ các tu sĩ thi thể lại đào lên, đồng thời ghép lại đến tự mình chế tác khôi lỗi phía trên, như toàn sáng tạo ra có được ngụy kinh mạch khôi lỗi. Lương Luân nghe được một nửa, chợt nhớ tới mình dọc theo con đường này gặp phải tảng đá cung điện. Những cung điện kia có lớn có nhỏ, mặc dù thần thức không cách nào nhìn trộm, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, mỗi trong một tòa cung điện đều có 10 phần cấm chế lợi hại. Bởi vì thần thức nhận hạn chế, lại thêm bao phủ cả ngọn núi sức áp chế, hắn lúc ấy cũng không có đi những cung điện kia bên trong tìm tòi hư thực, hiện đang hồi tưởng lại đến, những cung điện này hẳn là thiên cơ các tu sĩ tọa hóa chỗ, đồng thời cũng là bọn hắn lưu lại truyền thừa chi địa. Vì không cho không bờ thần quân tiếp tục phá hư thiên cơ các đồng môn di thể, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, chỉ cần tiểu hữu có thể phát hạ tâm ma đại thệ, sau khi ra ngoài tìm tới không bờ thần quân, đồng thời đem hắn diệt trừ, bản tọa lập tức liền đem thiên công thần ngọc hai tay dâng lên. Vân Hoa cư sĩ một phen nói xong, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lương Nôn, hiển nhiên đối với câu trả lời của hắn 10 phần mong đợi. Lương Nôn lại rất tỉnh táo, không có trả lời ngay, mà là trước hỏi chính mình vấn đề, tiền bối, cái này không bờ thần quân là thực lực gì? Vân Hoa cư sĩ nghe xong, sờ lên cái cằm, chậm rãi nói, lúc trước sáng tạo hắn lúc đi ra, là hóa kiếp cảnh độ 1-2-3 khó khăn thực lực. Theo lý mà nói, khôi lỗi là không cách nào tự hành tăng trưởng thực lực, nhưng cái này không bờ thần quân lại là cái dị loại, hiện tại thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, bản tọa cũng khó mà nói. Chương 1359, Thiên Công Thần Ngọc. Chương 1359, Thiên Công Thần Ngọc. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nếu như cái này không bờ thần quân thật như đối phương nói, chỉ là hóa kiếp cảnh độ 1-2 thực lực, kia lấy mình bây giờ thủ đoạn, căn bản không sợ cái này khôi lỗi. Nhưng vấn đề là, Vân Hoa cư sĩ mình cũng không xác định. Dựa theo thường thức tới nói, khôi lỗi là không cách nào tự hành tăng trưởng thực lực, nhưng cái này không bờ thần quân lại là cái dị loại, một lòng muốn đột phá khôi lỗi chi thân gông cùng xiềng xích, thậm chí không tiếp dùng thiên cơ các đệ tử thi thể làm nghiên cứu. Trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, hiện tại ai cũng khó mà nói. Tiền bối, không phải là ta không đáp ứng ngươi, mà là cái này không bờ thần quân thực lực ta không rõ ràng. Lương Luân suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng vẫn đem băn khoăn của mình nói ra, các ngươi thiên cơ các là thượng cổ môn phái, lại là luyện khí đại tông, cơ quan chi thuật có thể nói độc bộ cổ kim. Thứ không dám dâu dếm, ta từng có may mắn được chứng kiến Quý Tông Tiên Công thần lô có thể xưng quỷ phủ thần công chi tác. Cái này không bợ thần quân nếu là xuất từ Quý Tông tiền bối chi thủ, chắc hẳn cũng không phải là phàm vật, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, nói không chừng hắn đã sáng chế ra khôi lỗi con đường tu luyện, thực lực đã sớm viễn siêu năm đó. Ồ, ngươi còn gặp qua Tiên Công thần lô? Đây chính là ta tông chí bảo. Vân Hoa cư sĩ trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, nhưng ngay lúc đó lại nhớ ra cái gì đó, rất nhanh liền trở nên tiêu điều. Thôi, thiên cơ các sớm đã hủy diệt, lại như thế nào giữ được những bảo vật này Tiên Công thần lô tản mát bên ngoài, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Mà lại ngươi vừa rồi nói không sai, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, không bờ thần quân thực lực hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh cải biến. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ do dự, chậm rãi nói, ta xem tiểu hữu thiên tư, xác nhận thế hệ này thiên tiêu nhân vật, mặc dù còn chưa đột phá đến hóa kiếp cảnh, nhưng thực lực chân thật lại có thể so với độ 1-2 trở lên hóa kiếp lao tổ. Thiên cơ ma trong tháp có không ít cơ duyên, nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu cũng không thỏa mãn với tầng thứ 3, còn muốn hướng cao tầng leo lên a. Lương Luân mặc dù bị hắn đoán trúng ý nghĩ, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, chỉ là cười ha hả nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Bí cảnh thăm dò chưa hề đều là lượng sức mà đi, Lương Mộ chuyến này thu hoạch đã không ít, có phải hay không muốn hướng tầng tiếp theo đi, còn phải nhìn phong hiểm lớn không lớn. Tiểu Hữu không cần lừa gạt tại ta, bản tọa mặc dù chỉ còn một sợi tàn niệm, nhưng năm đó cũng là tiếp cận á thánh tồn tại, điểm này sức quan sát vẫn phải có. Vân Hoa cư sĩ trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc, nói tiếp, tiểu Hữu có thể đi đến tầng này, liền tuyệt đối sẽ không dừng bước không tiến. Bất quá tầng này cùng phía trước hai tầng hoàn toàn khác biệt, thủ quan khôi lỗi chỉ có một người, mà lại thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa liền ở trên người hắn. Nguyên bản không bờ thần quân là phụ trách khảo hạch giám khảo, đáng tiếc hắn hiện tại thần trí đã phát sinh biến hóa, gặp các ngươi liền sẽ lập tức xuất thủ công kích, đem các ngươi chế tác thành hắn thí nghiệm khôi lỗi. Cho nên muốn đi vào tầng tiếp theo, nhất định phải đem người này chém giết. Nói tới nói lui, tiền bối còn là nghĩ muốn ta giúp ngươi diệt trừ không bờ thần quân. Lương Luân lắc đầu, một bộ tuyệt không mắc mưu dáng vẻ. Hắc hắc, tiểu hữu, mục tiêu của chúng ta là giống nhau mà lại ta cũng sẽ không để ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Coi như kia không bờ thần quân thực lực tăng cường, ta cũng có khắc chế pháp bảo của hắn. Ồ, Lương Luân lông mày nhíu lại. Ánh mắt rơi vào giữa hai người trên bàn đá. Chẳng lẽ là? Không sai, chính là trước mắt ngươi khối này Thiên Công thần ngọc. Nó có thể khắc chế không bờ thần quân. Lương Luân trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường bản tọa suốt đời tinh hoa. Trong mắt của ta, Thiên Công thần ngọc nếu như trưởng thành, tuyệt đối không thua kém bản môn Thiên Công thần lô. Này ngọc có thể thôn vệ cơ quan khối lỗi, đồng dạng có thể đối không bờ thần quân đưa đến tác dụng khắc chế. Vân Hoa cư sĩ nói đến đây, đột nhiên tại trên bàn đá nhẹ nhàng đẩy, đem bảo ngọc đẩy lên Lương Luân trước mặt. Ta cũng không cần ngươi phát cái gì tâm ma đại thệ. Chỉ cần cho ta một cái thừa nhượng, nếu như tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, có cơ hội giúp ta diệt trừ cái này không bờ thần quân liền nhất định hết sức đi làm. Cái này, đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Lương Luân nội tâm rốt cục xuất hiện dao động. Một cái hứa hẹn, đổi một kiện chí bảo. Loại này mua bán, thấy thế nào đều là có lời. Huống chi, mình cũng hoàn toàn chính xác không vừa lòng tại tầng này, trừ phi không bờ thần quân thực lực mạnh đến không hợp thói thường, nếu không chỉ cần có một tia cơ hội có thể chiến thắng cái này khối lỗi, Lương Luân đều chọn lưu lại. Lúc trước hắn không cho thấy thái độ, bất quá là vì treo giá thôi. Bây giờ Vân Hoa cư sĩ đem nói được mức này, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Tốt. Lương Luân gật đầu nói, đã tiền bối đều nói như vậy, vãn bối cũng liền từ chối thì bất kính. Tiền bối yên tâm, trừ phi cái này không bờ thần quân thực lực vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, nếu không Lương Mộ nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ cái này khôi lỗi. Vân Hoa cư sĩ gặp hắn đáp ứng, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Rất tốt, rất tốt. Bản tọa đã chết, sở dĩ bảo tồn một điểm tàn niệm đến nay, chính là muốn vì ta suốt đời kiệt tác tìm một cái truyền thừa người. Tiểu Hữu đã vì ta dập đầu trăm lần, bảo vật này bản nên tặng cho tiểu Hữu. Mà ngươi đáp ứng giúp ta diệt trừ không bờ thần quân càng là giải quyết xong ta cái cuối cùng tâm nguyện. Dập đầu trăm lần chuyện này, Lương Luân cũng không có làm, mà là có người thay hắn làm. Bất quá giờ này khắc này, sắc mặt của hắn không có một tia dị dạng, ngược lại mười phần bình tĩnh nói ra, tiền bối đã tặng ta cơ duyên, ta tự nhiên cũng đều vì tiền bối lại tâm nguyện, chỉ là không biết, cái này không bờ thần quân bây giờ ở nơi nào, phải chăng tại đỉnh núi bên trong tòa cung điện kia. Cái này ta cũng không rõ ràng. Vân Hoa cư sĩ lắc đầu nói, đỉnh núi cung điện đích thật là không bờ thần quân hang ổ, nhưng hắn những năm này hành tung bất định, tại các nơi làm lấy đào mộ hoạt động, đã từng còn tới qua truyền thừa của ta đạo phụ, bất quá hắn không phá được ta cấm chế, cũng không nguyện ý hướng ta quỳ lạy, chỗ lấy cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nói như vậy, có thể hay không tìm tới không bờ thần quân còn phải xem cơ duyên. Ha ha, không cần ngươi đi tìm hắn. Vân Hoa cư sĩ sờ lên cái cằm, cười nói, đối không bờ thần quân tới nói, ngươi là thượng hạng thí nghiệm vật liệu, chỉ cần tiểu hữu còn ở tại tầng thứ ba, hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi. Không tệ, đích thật là dạng này. Lương Luân nhẹ gật đầu, lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, mời tiểu hữu nhận lấy Thiên Công thần ngọc bản tọa cái này đem tôi động pháp bảo phương pháp cùng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Vân Hoa cư sĩ nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang bay ra, giữa không trung hóa thành một quyển cổ lao văn thư. Lương Luân cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền đem văn thư dán tại mi tâm của mình, rất nhanh liền có một đoạn khẩu quyết xuất hiện tại thần trí của mình bên trong. Đoạn này khẩu quyết chính là Thiên Công thần ngọc tôi động chi pháp. Lương Luân cẩn thận đọc một lần, chợt nhíu mày, mở miệng hỏi, tiền bối, cái này Thiên Công thần ngọc làm sao không phải dùng thần thức thôi động? Nhìn khẩu quyết này bên trong miêu tả, tựa hồ là người cũng nhìn thấy. Không tệ, bảo vật này cũng không phải là dùng thần thức điều khiển, mà là cần một cái có được ý thức tự chủ hồn phách. Vân Hoa cư sĩ gật đầu nói, tại sao có thể như vậy? Lương Luân sắc mặt kinh ngạc, phải biết tu sĩ nhân tộc điều khiển pháp bảo đều là dùng tự thân thần niệm, lần đầu tiên nghe nói điều khiển pháp bảo còn cần dùng hồn phách. Ha ha, ngươi cũng không thể đem bản tọa suốt đời tâm huyết cùng những cái kia phổ thông pháp bảo đánh đồng, cái này Thiên Công Thần Ngọc thế nhưng là cơ quan tạo vật hạch tâm, có thể thông qua thôn phệ khôi lỗi để hoàn thành tiến giai, nhất định phải có linh hồn rót vào trong đó, mới có thể khiến khối này bảo ngọc biến được hoàn mỹ. Vân Hoa cư sĩ nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi có hai cái phương pháp có thể chọn, thứ nhất là phân ra bản thân một bộ phận hồn phách, rót vào Thiên Công Thần Ngọc bên trong, về sau cái này bảo ngọc thì tương đương với là ngươi một cái phân thân, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều, nó liền có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn khôi lỗi. Thứ hai nha, chính là tìm một cái linh hồn, cùng ngươi ký kết khế ước, đồng thời cam tâm tình nguyện tiến vào Thiên Công Thần Ngọc bên trong, dạng này cũng có thể đạt thành mục đích. Lương Luân nghe hắn một phen giải thích, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng nhất hành. Cái này thiên cơ các cơ quan tạo vật chi thuật, quả nhiên không tầm thường, lấy hồn phách đến khống chế cơ quan hạch tâm, có thể nói mở ra lối riêng, chưa từng nghe thấy. Nếu như ngươi tự thân không am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, vậy ta đề nghị ngươi lựa chọn loại phương pháp thứ hai, có thể tìm một cái am hiểu đạo này đồng thời chân thành tại hồn phách của ngươi, dạng này càng có thể khai quật Thiên Công Thần Ngọc huyền diệu. Vân Hoa cư sĩ cấp ra đề nghị của mình. Tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lương Mô minh bạch. Lương Luân nhẹ gật đầu, tay phải vươn ra, đem trên bàn đá ngọc bội cho cầm lên. Mà liên tại ngón tay của hắn vừa mới đụng phải ngọc bội một mấy mắt, một sợi màu lam hào quang từ trong ngọc bội bay ra. Đây là? Lương Luân đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức kịp phản ứng. Đạo này hào quang chính là Vân Hoa cư sĩ còn sót lại một điểm cuối cùng thần niệm ý thức. Tiền bối. Lương Luân nhìn trước mắt tàn ảnh, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Ha ha, tiểu hữu không cần thay ta tiếc hận, đây là chuyện tất nhiên. Theo màu lam hào quang bay ra, Vân Hoa cư sĩ thân ảnh đã càng ngày càng đạm. Bản tọa đã sớm tọa hóa nhiều năm, sở dĩ còn có thể giữ lại một sợi tàn niệm, toàn bộ nhờ Thiên Công Thần Ngọc huyền diệu. Bây giờ thần ngọc đã đến kỳ chủ, vậy bản tọa cái này một sợi thần niệm cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, cũng là đến lúc chia tay. Lương Luân nhìn xem đã kinh biến đến mức trong suốt tàn ảnh, nhẹ gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi chém giết không bờ thần quân. Được. Vân Hoa cư sĩ tàn ảnh càng ngày càng đạm, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, còn có một chuyện. Tiểu hữu nếu như thông qua được tầng này, thiên cơ ma trong tháp bảo vật chi bằng tự rước, nhưng đừng động tới ta thiên cơ các đệ tử di cốt. Tiền bối yên tâm, Lương Mô tuyệt sẽ không cùng không bờ thần quân đồng dạng. Lương Luân trầm giọng nói, vậy ta an tâm. Vân Hoa cư sĩ lộ ra vẻ tươi cười, dần dần tàn ảnh triệt để tiêu tán, toàn bộ thạch thất liền chỉ còn lại có Lương Luân một người. Nhìn đối phương một điểm cuối cùng thần niệm tiêu tán, Lương Luân cũng là một trận thổ thức. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là mình lúc cảm khái, thập đại thiên kiêu minh tranh ám đấu vẫn còn tiếp tục, thiên cơ ma tháp cũng là nguy hiểm trùng điệp. Toàn này truyền thừa động phủ bất quá là mình trên đường một việc nhỏ xen giữa, bảo vật tuy tốt, nhưng mình chuyến này mấu chốt nhất mục đích vẫn là cầm tới luân hồi minh quả, đi trao đổi thoát thai ao danh lệch. Dù sao pháp bảo đều là vật ngoài thân, nếu như mình không cách nào đột phá cảnh giới, chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bất quá có một chút đáng giá chú ý, Vân Hoa cư sĩ đã từng đề cập tới, Hán Thiên Công Thần Ngọc đối không bờ thần quân có nhất định tác dụng khắc chế, nếu như có thể thôi động món pháp bảo này, nói không chừng có thể đánh không bờ thần quân một trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Lương Luân đống nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, từ Thái Hư Hổ Lô bên trong lấy ra một cái tạo hình cổ pháp vò đen tử. Đỏ ô, ta dưỡng hồn đàn còn hài lòng a? Đương nhiên hài lòng. Vò đen chấn động, phát ra ong ong thanh âm, đáp lại nói, cái này cái bình thật sự là một chuyện tuyệt hảo dưỡng hồn pháp bảo, lúc đầu ta chỉ có thời gian 2 năm có thể sống, nhưng ở cái này trong bình, chí ít có thể kéo dài 3 năm tuổi thọ. Đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Lương Luân lắc đầu, ban đầu ở cá chuẩn 15 châu thời điểm, là đỏ ô xả thân vì chính mình giải vây. Hắn thân là phụ linh tộc tộc nhân, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần bản mệnh thần thông, dùng qua về sau liền sẽ từ từ tử vong. Cái này a, ngươi không cần để ý, ta ở trên đời này sớm đã không còn cái gì lo lắng người, mà lại ta cái mạng này vốn chính là ngươi cứu cho nên ngươi không cần tự trách. Chờ một chút, ta không phải tự trách, ngươi nghe ta nói hết lời. Lương Luân ngắt lời hắn, vừa chỉ trên bàn đá Thiên Công Thần Ngọc cười nói, nơi này có một kiện bảo vật, theo ta suy đoán, hẳn là có thể bảo đảm ngươi hồn phách bất tử. Ồ, có loại này kỳ chân. Đỏ Ô lập tức hứng thú, thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra trên bàn Thiên Công Thần Ngọc. Sau một lát, giữa hồn trong vỏ truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, quả nhiên là một kiện hy thế chi bảo. Phụ linh tộc sở dĩ có thể tại cá chuẩn 15 châu ở trong có chỗ đứng, dựa vào là chính là trong tộc các loại pháp bảo thần khí, bởi vậy phụ linh tộc người đối phẩm chất thượng giai pháp bảo nhất là mẫn cảm. Từ quan sát kỹ một hồi Thiên Công Thần Ngọc, Đỏ Ô nhịn không được sợ hãi than nói, mặc dù tộc ta cũng tinh thông thuật luyện khí, nhưng cùng các ngươi nhân tộc so sánh, tựa hồ còn có chênh lệch không nhỏ. Món pháp bảo này luyện chế tinh diệu, mà lại bên trong dấu huyền cơ, liền xem như ta cũng nhìn không thấu. Nó thật sự có thể bảo đảm ta không chết sao? Đương nhiên. Lương Luân đối với cái này lòng tin tràn đầy, phải biết kia Vân Hoa cư sĩ thế nhưng là tại thiên cơ các hủy diệt trước tọa hóa, cách nay đã qua không biết nhiều ít vào năm, Thiên Công Thần Ngọc vẫn như cũ có thể giữ lại hắn một sợi thần niệm ý thức, bởi vậy có thể thấy được món pháp bảo này kỳ dị. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương chỉ bất quá, muốn khống chế món pháp bảo này, nhất định phải rót vào hồn phách. Đối với cái này, Vân Hoa cư sĩ cấp ra hai cái đề nghị, thứ nhất chỉ dùng của mình phân hồn, thứ hai là dùng người khác hồn phách. Lương Luân cũng không am hiểu khôi lỗi chi đạo, càng không muốn đem hồn phách của mình phân ra một bộ phận, cho nên đề nghị thứ nhất trực tiếp bị hắn bắt bỏ. Chỉ còn lại đề nghị thứ hai, tìm một cái hồn phách, cùng mình ký kết khế ước, sau đó đem hồn phách đưa vào Thiên Công Thần Ngọc bên trong. Lương Luân nghĩ tới người chọn lựa thích hợp nhất, chính là Đỏ Ô. Chương 1360, ngoài ý muốn người chương 1360, ngoài ý muốn người Đỏ Ô là phụ linh tộc người, trời sinh đối cơ quan pháp bảo có rất mạnh khống chế năng lực. Trước đó tại Sa Châu thời điểm, Đỏ Ô thông qua bản mệnh thần thông phụ linh tại trời đổi tộc trên chiến thuyền, trực tiếp đảo khách thành chủ, điều khiển đối phương chiến thuyền. Lúc kia Lương Luân liền nhìn ra Đỏ Ô thiên phú phi phàm, bởi vì người nọ lần thứ nhất tiếp xúc trời đổi tộc chiến thuyền, liền đã điều khiển đến 10 phần hoàn mỹ. Đáng tiếc phụ linh tộc thần thông cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, loại này tài hoa kinh diễm thật giống như phụ dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt liền sẽ đi hướng tàn lụi. Lương Luân được Thiên Công Thần Ngọc bản thân hắn cũng không am hiểu cơ quan khôi lỗi thao tác, mình cũng không nguyện ý phân ra một bộ phận hồn phách, cho nên trước tiên liền nghĩ đến Đỏ Ô không chỉ có cường đại thiên phú, mà lại hắn nhục thân đã hủy, hồn phách ngay tại đi hướng suy vong. Nếu như có thể đi vào Thiên Công Thần Ngọc nhất định có thể bảo đảm hắn không chết, cứ như vậy, đã có thể cứu Đỏ Ô, cũng có thể tốt hơn đào móc Thiên Công Thần Ngọc tiềm lực. Nghe Lương Luân phân tích, Đỏ Ô chỉ là thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, liền lập tức đáp ứng xuống. Tại Sa Châu thời điểm, hắn cũng không phải là một lòng muốn chết, chỉ là vì báo đáp Lương Luân ân cứu mạng. Nếu có cơ hội có thể bất tử, ai lại sẽ tùy tiện buông tha đâu? Lương Luân, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, đồng thời tiến vào cái này Thiên Công Thần Ngọc bên trong. Mặc dù không có nhục thân, nhưng ta có thể dùng khối này bảo ngọc làm vì nhục thân của mình. Tiểu lão nhân vây ở cá chuồn 15 châu cả đời, nói cái gì cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lương Luân không nói nhảm, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào giữa hồn trong cỏ. Theo đạo này linh quang tiến vào, giữa hồn đàn lập tức phát ra ong ong chấn động thanh âm, cái bình bắt đầu kịch liệt lay động, đại khái kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Xong rồi, Lương Luân có thể cảm giác được, hắn đã cùng Đỏ Ô ký kết khế ước, mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hiểu rõ Đỏ Ô suy nghĩ trong lòng. Tiếp xuống, mời ngươi tiến vào Thiên Công Thần Ngọc bên trong đi. Tốt. Đỏ Ô không chần chờ, giữa hồn đàn từ từ mở ra, một sợi yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy hồn phách, từ trong bình bay ra, trong nháy mắt liền chui vào trên bàn đá Thiên Công Thần Ngọc. Theo Đỏ Ô tiến vào, bảo ngọc nội bộ lập tức bộc phát ra bạch quang chói mắt, từng cái huyền ảo khó lường phù văn lấp lóe tại ngọc thạch trên không, tại mờ tối trong nhà lá, liền phảng phất bầu trời đêm sao trời rực rỡ màu sắc. Cũng không lâu lắm, bạch quang dần dần lui tán, ngọc thạch cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái lớn chừng ngón cái tiểu nhân. Người này tứ chi, ngũ quan, thân thể cùng toàn thân cao thấp đều từ thuần trắng hoàn mỹ ngọc chế tạo, nhìn qua bóng ánh sáng long lanh, nhưng duy chỉ có mũi đỏ đến sáng lạ, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Cái này Đỏ mũi lão giả, dĩ nhiên chính là mượn nhờ Thiên Công Thần Ngọc trùng sinh qua đi Đỏ Ô. Lúc này Đỏ Ô mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hắn một bên trên dưới dò xét mình thân thể, một bên khen không dứt miệng, "Diệu à, cái này Thiên Công Thần Ngọc thật sự là khoáng thế kỳ trân. Tiểu lão nhân sống như thế cao tuổi rồi, cũng chưa từng thấy qua huyền diệu như thế bảo vật. Xem ra ta đợi tại cá chuồn 15 châu nhiều năm như vậy, đích thật là hết ngồi đáy giếng." Nói đến đây, Đỏ Ô đông nhiên đối Lương Luân thật sâu bái, sắc mặt trịnh trọng nói, "Tiểu lão nhân nguyên bản đối nhân tộc có rất sâu thành kiến, nhưng là cùng ngươi đồng hành dọc theo con đường này, đã cải biến cái nhìn của ta. Từ nay về sau, ngươi chính là tiểu lão nhân chủ nhân, ta nguyện ý cùng ngươi tiếp tục đồng hành, nhìn một chút phía ngoài đại thiên thế giới." "Tốt." Lương Luân hài lòng gật gật đầu. Đỏ Ô tính cách, hắn là biết đến, người này có ơn tất báo, hoàn toàn giá trị được bản thân tín nhiệm. Mà Thiên Công Thần Ngọc đạt được phụ linh tộc hồn phách, sau này sẽ trưởng thành đến mức nào, cũng làm cho Lương Luân mười phần mong đợi. Chuyện nơi đây đã giải quyết, bảo vật tới tay, hiện tại cũng là thời điểm nên đi ra. Lương Luân tại trong nhà lá trầm ngâm một lát, bấm ngón tay tính toán, phát hiện cách mình tiến vào tầng thứ 3 đã qua một ngày. Dựa theo mây chi đỉnh kia áo xanh nho sinh lộ ra tin tức, nhiều nhất còn có thời gian một ngày, liền sẽ còn có 3 cái thiên kiêu tiến vào núi chi cung. Đến lúc đó nơi này thế cục sẽ càng thêm hỗn loạn. Núi chi cung chìa khóa chỉ có một thành, Lương Luân cũng không muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian, bất quá hắn hiện tại đứng trước một vấn đề, mình chiếm huyền hao cơ duyên, đối phương nhất định đối với hắn hận thấu xương. Lấy tính cách của người nọ, vô cùng có khả năng ngồi chờ tại sơn động phụ cận, nếu như chính mình ở thời điểm này ra ngoài, chẳng phải là muốn cùng hắn đụng với bạn. Lương Luân cũng không sợ cùng Huyền Hao giao thủ, nhưng hắn không muốn đánh không có ý nghĩa cầm. Nơi này bảo vật đã tới tay, lại cùng Huyền Hao dây dưa tiếp đơn thuần dư thừa, nếu như làm trễ nải thời gian chờ cái khác thiên kiêu đổi tới tầng này, kia lại muốn thêm ra rất nhiều biến số. Bây giờ không phải là động thủ thời điểm, việc cấp bách vẫn là tìm được trước không vợ thần quân hành tung. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong tay bấm niệm pháp quyết, đem thể nội tiên cơ châu vận chuyển tới cực hạn, lại cách dùng thuật đem thân hình của mình biến mất, lúc này mới ra nhà tranh, dọc theo lúc đến không gian thông đạo đi ra ngoài. Vân Hoa cư sĩ bảo tàng chi địa chỉ có một cái giao lộ, Lương Luân chỉ có thể đường cũ trở về, tại một trận trời đất quay cuồng không gian truyền tống về sau, hắn lại lần nữa về tới trong sân động. Lúc này Lương Luân chú ý cẩn thận tới cực điểm, hai chân vừa hạ xuống địa, liền lập tức thả ra thần thức, quét mắt cả sân động. Vượt quá dự liệu của hắn, trong sơn động thế mà giống tuyết, không có nửa cái bóng người. A. Lương Luân trong lòng có chút kinh ngạc, dựa theo hắn nguyên bản phỏng đoán, Huyền Hao hẳn là mai phục trong sân động, tùy thời chuẩn bị đánh lén mình mới đúng. Nhưng Huyền Hao bây giờ lại không trong sân động, lấy tính cách của người nọ tới nói, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Giống như có chút không đúng. Lương Luân trong lòng đánh lên 12 phần cảnh giác, đem thần thức quyết tán đến cực hạn vị trí, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi đến. Đi vào trong hành lang, phát hiện ven đường lại có đánh nhau vết tích, mà lại từ vách tường cùng trên đất pháp thuật dư ba để phán đoán, trận này đấu pháp hẳn là 10 phần bị liệt. Lương Luân cùng Huyền Hao đã từng giao thủ qua, một chút liền nhận ra, xuất thủ giao chiến người nhất định có Huyền Hao. Xem ra ta tiến vào truyền thừa chi địa về sau, còn có đường người đi tới sân động, người này cùng Huyền Hao ra tay đánh nhau, mà lại thực lực bất phân cao thấp. Lương Luân cho ra phán đoán của mình, càng thêm cẩn thận, đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, nhưng mà hướng bên ngoài sơn động đi đến. Đến cửa hang phụ cận, liền có thể nhìn thấy Huyền Hao trước đó bố trí trận pháp cấm chế, bất quá trận pháp này đã hư hao, hiển nhiên người tới không bằng Lương Luân cẩn thận, xúc động cấm chế, cũng bởi vậy kinh động đến Huyền Hao. Ầm ầm. Ngay tại Lương Luân âm thầm cảnh giác thời điểm, mặt ngoài động cầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đoàn to lớn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, liền nện ở ngoài cửa động mặt khoảng 30 trượng khoảng cách. Theo sóng nhiệt đập vào mặt, một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực cũng xông vào trong sân động, cho dù lấy Lương Luân tu vi, cũng không thể không nhìn cỗ lực lượng này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể âm thầm bấm một cái pháp quyết, vận chuyển 8 bộ diễn nguyên thần thông, thay mình chặn cỗ này hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm chi lực còn chưa triệt để tiêu tán, liền nghe mặt ngoài động khẩu truyền đến một tiếng nói thô lỗ, "Tiểu tặc, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, trước đó ngược lại là bản đại gia coi thường ngươi." Thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là đến từ Huyền Hao. Vừa dứt lời, liền có một cái hơi có vẻ cay nghiệt thanh âm đáp lại nói, "Huyền Hao, ngươi bất quá là cái vô nào thất phù, coi là học trộm La Thiên Sơn cùng Ngũ Trang Sơn liền có thể bình bộ thanh vân." "Hừ, trong mắt của ta, là quỷ kia tự viết sinh có mắt không trọng, mới có thể đưa ngươi cũng liệt vào thập đại thiên tiêu một trong." Nghe được thanh âm này, Lương Luân trong lòng hơi động, bước nhanh đi đến sơn động cửa vào phụ cận, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp nơi xa dốc núi, hai gốc cao lớn trên cây, phân biệt đứng hai bóng người. Một người trong đó thân trên trần trụi, tướng mạo thu kệch, chính là mới vừa rồi cùng mình tranh đoạt cơ duyên Huyền Hao. Về phần một người khác, người mặc vải thô áo gai, tướng mạo phổ thông, ngón trỏ tay phải phía trên mang theo một cái cổ phát hắc sắc giới chỉ, lại là đã từng cùng mình định ra qua minh ước Lâm Phàm. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm thế mà cũng giống như mình, cũng là nhóm đầu tiên tiến vào núi chi cùng thiên tiêu. Phải biết tại tầng thứ nhất thời điểm, mình thế nhưng là giành trước người này một bước, tại lúc trước hắn tìm được chìa khóa. Bây giờ xem ra, có lẽ là Phương Như Huy quấy nhiễu mình quá nhiều thời gian, mà Lâm Phàm tại tầng thứ hai kinh lịch lại 10 phần thuận lợi, cho nên mới có thể về sau gặp phải, cùng mình đồng thời tiến vào tầng thứ ba. Bất quá, hắn đối với Huyền Hao cùng Lâm Phàm ở giữa giao thủ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại nát hư núi thập đại thiên kiêu tề tụ thời điểm, hai người này liền phát sinh cãi vã, lúc ấy song phương không ai nhường ai, tựa hồ cũng có một quyết thắng thua ý nghĩ. Bây giờ tiến vào thiên cơ ma tháp chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Quả nhiên, Huyền Hao nghe Lâm Phàm niệm ai, trên mặt lập tức lộ ra nổi giận chi sắc. "Tiểu tặc, thật đúng là cho ngươi điểm nhan sắc liền mở phương ngưỡng. Trước đó lúc ở bên ngoài liền muốn xé ngươi trương này miệng túi. Cũng được, dù sao ta ở chỗ này cũng chờ đến phát chán, liền trước hết giết ngươi cái này tiểu tặc, lại giết cái kia ác tặc." Vừa dứt lời, Huyền Hao hai chân phát lực, từ trên ngọn cây nhảy lên một cái, theo trên cánh tay phải Phật môn phạn văn lần lượt sáng lên, một đóa hoa sen vàng ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. "Trường Tâm Liên." Lâm Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hiển nhiên cũng nhận ra Huyền Hao thần thông. Bất quá hắn cũng không có chút nào dị sắc, chỉ là cười cười nói, "La Thiên Sơn 30 lục tuyệt kỹ nổi danh bên ngoài, cũng không biết ngươi cái này học trộm nghệ phản đồ học được mấy phần tinh túy." "Thử, bản đại gia thủ đoạn, ngươi thử một chút thì biết." Huyền Hao lạnh hừ một tiếng, tay phải hướng về phía trước đẩy, hoa sen vàng phi nhanh mà ra, xông về Lâm Phàm vị trí. "Đến hay lắm." Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội nho môn linh lực lao nhanh mà ra, giữa không trung hóa thành một đóa hỏa diễm hoa sen. "Ta có một quyển quỷ thần đồ lục Huyền Hao, đến xem là ngươi Phật môn kim liên lợi hại, hay là của ta nho môn hỏa liên càng mạnh." Tại tiếng giống to của hắn bên trong, hỏa diễm hoa sen mãnh nhưng nở rộ, hóa thành một đạo lưu quang, đối diện đánh tới lao vụn vụt tới hoa sen vàng. Ầm ầm. Hai đóa hoàn toàn khác biệt hoa sen chạm vào nhau, bạo phát ra một cỗ cường đại pháp lực dư ba, kim, đỏ hai màu vầng sáng khuyết tán ra đến, đem bốn phía núi đá đều chấn động đến vỡ nát. Pháp lực dư ba tan hết về sau, hiện ra thân hình của hai người, đều là lông tóc không thương. Huyền Hao hai mắt nhíu lại, hắn thu bên trong có mảnh, mặc dù tính cách nổi giận, có thù tất báo, nhưng lại không phải một cái người lỗ mãng. Trước mắt Lâm Phàm tuyệt không đơn giản, đối phương cũng giống như mình, ban đầu ở quỷ vực 10 giết đại trận bên trong ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực, vừa rồi kia đoán dùng nho môn linh lực huyền hóa hỏa diễm hoa sen, thế mà không kém mình chút nào Trường Tâm Liên. Thu hồi lòng kinh thị, Huyền Hao âm thầm vận chuyển linh lực, trên cánh tay trái đạo ra chân ngôn cùng trên cánh tay phải Phật môn phạn văn đồng thời sáng lên, nhìn qua đang tìm đối thủ sơ hở, nổi lên chiêu tiếp theo sát chiêu. Lâm Phàm đồng dạng lông mày thích chặt, nhìn qua đối với Huyền Hao đối thủ này cũng vô cùng kiên kỵ. Tay trái của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trung quanh dần dần xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu hỏa diễm dòng sông. Mặc dù biểu nhìn trên mặt, đầu này hỏa diễm dòng sông 10 phần bình tĩnh, không có nửa điểm khí tức nguy hiểm, nhưng Huyền Hao lại là đồng lỗ co rụt lại, hiển nhiên từ con sông này bên trong đã nhận ra cực độ khí tức nguy hiểm. Hai người đều là nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại tại vòng thứ hai đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Lâm Phàm ngón trỏ tay phải bên trên hắc sắc giới chỉ chợt hiện lên một đạo hào quang nhỏ yếu. "A." Lâm Phàm khẽ ồ lên một tiếng, ngay sau đó ánh mắt quét tới, trực tiếp rơi vào cửa sơn động vị trí. "Người nào?" Theo nhất thanh quát chói tai, Lâm Phàm bên cạnh hỏa diễm dòng sông nhấc lên thao thiên cự lãng, ngay sau đó một cơn sóng đánh tới, nào về phía sơn động cửa hang. Ầm ầm. Cương đại hỏa diễm triều tịch bao trùm toàn bộ cửa hang, phương viên trăm trượng bên trong tất cả đều bị đốt thành tro bụi, một thân ảnh cũng không còn cách nào ẩn tàng, từ hư giữa không trung hiện lộ ra. Nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Huyền Hao cùng Lâm Phàm đều là biến sắc. "Là ngươi?" "Lương Nôn." Hai người gần như đồng thời quát to một tiếng. "Ha ha, hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lương Nôn bị ép hiện thân, sắc mặt lại là gió khinh vân đạm, nhìn qua không có bối rối chút nào. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thật trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc, mình tại sao lại bị khám phá hành tung? Phát hiện Lâm Phàm cùng Huyền Hao lẫn nhau tranh đấu thời điểm, Lương Nôn còn ở trong lòng mừng thầm, hai người này đều không phải là kẻ tốt lành gì, liền để bọn hắn chó cắn chó, mình có thể ở bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt, đây quả thực là cơ hội trời ban. Nhưng ai có thể ngờ tới, hai người giao thủ mới bất quá một chiều, mình liền bị Lâm Phàm phát hiện. Rõ ràng đã thôi động Thiên Cơ Châu, sử dụng pháp thuật ẩn giấu đi khí tức của mình, liền xem như độ hai thai hóa kiếp cảnh lão tổ cũng chưa chắc có thể khám phá mình, cái này Lâm Phàm đến tột cùng là làm sao làm được? Vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm một lát, Lương Nôn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm ngón trỏ tay phải bên trên màu đen nhẫn cổ. Vừa rồi nháy mắt kia, chiếc nhẫn này tựa hồ xuất hiện một tia chấn động. Lâm Phàm cùng Huyền Hao giao thủ, thần thức toàn bộ thả ra đều không có phát hiện mình tồn tại, ngược lại là chiếc nhẫn này hiện lên một đạo hào quang về sau, Lâm Phàm mới phát hiện vị trí của mình. Chiếc nhẫn kia có gì đó quái lạ. Lương Nôn hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt liền đoán được mấu chốt của vấn đề. Chương 1361, hai mặt, vì minh chủ Thanh Phong Minh Nguyệt 999 tăng thêm. Chương 1361, hai mặt, vì minh chủ Thanh Phong Minh Nguyệt 999 tăng thêm. Sơn động bên ngoài, Lâm Phàm cùng Huyền Hao Dương cùng bạc kiếm, một trận đại chiến vốn là không thể tránh được. Thế nhưng là Lương Nôn xuất hiện về sau, không khí trong sân lại phát sinh vi diệu chuyển biến. Hai người không hẹn mà cùng thu thần thông, âm thầm kéo dài khoảng cách, ai cũng không tiếp tục chủ động xuất thủ. Trầm mặc sau một lát, vẫn là Huyền Hao cái thứ nhất mở miệng, "Lương Nôn, ngươi trong sơn động đến tuột cùng đạt được bảo vật gì, không bằng xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem." Lời vừa nói ra, Lâm Phàm ánh mắt cũng xoát, một cái nhìn tới. Lương Nôn thầm mắng nhất thanh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cười cười nói, "Huyền Hao đạo hữu lời ấy sai rồi, hai người chúng ta đồng thời vào sơn động bên trong, muốn có bảo vật gì cũng là bị hai chúng ta chia cắt, làm sao sẽ còn lưu đến bây giờ?" Đánh rắm. Huyền Hao giận quát một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, nhưng mánh nhưng nhớ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Bọn họ đích xác là đồng thời tiến vào sơn động, nhưng Huyền Hao không có khả năng đem mình dập đầu 100 lần, cuối cùng cơ duyên lại bị Lương Nôn cướp đi sự tình nói ra. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, lấy Huyền Hao kiệt ngạo bất tuần tính cách, cho dù chết đều sẽ không nói ra. Cho nên cho dù biết Lương Nôn tại nghe nhìn lẫn lộn, hắn cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nghe Lương Nôn một phen, Lâm Phàm trong mắt cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Huyền Hao, trong lòng thầm nghĩ, họ Lương nói không sai, khi ta tới Huyền Hao cũng trong sân động, nếu như trong động thật có cơ duyên gì, vậy hắn cũng được chia một chén canh. Huyền Hao đương nhiên đã nhận ra Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng, lập tức nói ra, "Lâm đạo hữu, đừng nghe cái này ác tặc nói hiệu nói vượng, là hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh cắp trong sơn động chuyển thừa bảo vật. Ta có cái đề nghị, không bằng hai người chúng ta liên thủ, trước đem cái này họ Lương ác tặc giết, sau đó lại chia đều bảo vật của hắn, như thế nào?" Mắt thấy Huyền Hao thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Lương luôn không khỏi ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, lập tức cười lạnh nói, "Thật sự là trước khác nay khác à, rõ ràng mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tiểu tặc hiện tại liền biến thành Lâm đạo hữu rồi. Huyền Hao, ta thật sự là bội phục ngươi người này, có được dẫn được là cái nhân vật." Nói đến co được giãn được bốn chữ này thời điểm, ngựa khí cắn đến càng nặng, còn đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên có ý riêng, không chỉ là vừa rồi thái độ chuyển biến, còn có trước đó trong sơn động 100 lần dập đầu. Huyền Hao chỗ nào nghe không rõ Lương Nôn trào phúng, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, tức giận đến cắn chặt hàm răng, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Nhưng Lương Nôn đối với hắn lại là hờ hững, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ cười nói, "Lâm đạo hữu, hai người chúng ta tại cá chuẩn 15 châu từng có qua đồng minh ước hẹn, ngươi sẽ không quên đi?" "Ha ha, đương nhiên sẽ không." Lâm Phàm cười ha hả, cười nói, "Lúc ấy chúng ta từng vỗ tay vì thề, ước định cùng tiến cùng lui, Lâm Mộ như thế nào lại quên?" "Vậy là tốt rồi." Lương Nôn gật đầu nói, "Bây giờ hai chúng ta có thể gặp lại ở nơi này, xem ra là Lao Thiên an bài. Ta nhớ được cái này Huyền Hao đã từng cùng ngươi kết xuống qua thù hận, không bằng hai người chúng ta liên thủ, trước đem người này diệt trừ, chia cắt trên người hắn bảo vật, lại cùng nhau tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa, như thế nào?" Nghe Lương Nôn đề nghị, Lâm Phàm mặt lộ vẻ do dự, nhìn qua là tại cẩn thận châm trước. Giờ này khắc này, bởi vì suối trong nước bảo khí, Tam đại thiên tiêu tuần tự tìm được hang núi này, cũng coi là tại núi Chi Cung sớm gặp nhau. Ba người thực lực đều không yếu, ai cũng không dám nói mình có thể đối kháng hai người khác liên thủ, mà Lương Nôn cùng Huyền Hao cơ hồ là tử địch, cho nên Lâm Phàm liền thành bọn hắn lôi kéo đối tượng. Mắt thấy hai người khác đều đối với mình đưa ra liên thủ mời, Lâm Phàm ánh mắt chớp động mấy lần, một lát sau liền có quyết đoán. Lâm Mỗ xuất sinh nho môn, chính là pháp nho một mạch. Đến Thánh Tiên sư đã từng nói, người không tín mà không đều, ta cùng Lương đạo hữu đã từng bỗ tay vì thể, định ra minh ước, bây giờ lại sao có thể bội bạc. Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ, sắc mặt nghiêm nghị, hai chân tại túc hạ trên ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã đi tới Lương Nôn bên cạnh. Lựa chọn sáng suốt. Lương Nôn mỉm cười, hướng Lâm Phàm gật đầu thăm hỏi. "Ngươi?" Huyền Hao lại là tức giận đến hàm răng cắn chặt, cả giận nói, "Tiểu tặc, ngươi có mắt không trọng. Bản đại gia nguyện ý liên thủ với ngươi, kia là để mắt ngươi, thế mà còn muốn đối địch với ta. Muốn chết." Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay bấm một cái pháp quyết, trên cánh tay phải Phật môn phạn văn lần lượt thắp sáng, một cái kim sắc mâm tròn ra hiện tại sau đầu của hắn. Kim Luân phản ứng. Huyền Hao một chiêu này, từng tại nát hư trên núi dùng qua, cho nên Lương Nôn cùng Lâm Phàm đều biết, nhưng lần này sử dụng, kim sắc mâm tròn uy lực so trước đó cường hãn gấp 3 không ngừng, hiển nhiên đây mới là Huyền Hao thực lực chân chính. Đi. Huyền Hao chỉ tay một cái, sau đầu kim sắc mâm tròn lập tức phá không bay tới, phản phất một vòng hừng hực mặt trời, lực lượng cường đại gột rửa bốn phía, thế mà đồng thời công về phía Lương Nôn cùng Lâm Phàm hai người. Động thủ. Mắt thấy kim luân pháp ấn phá không mà đến, Lâm Phàm hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một lát, hai đầu hỏa long bay đừng từ hai bên trái phải trong tay áo bay ra, mang theo cường hãn hỏa diễm chi lực, lao thẳng tới Huyền Hao kim luân mà đi. Lương Nôn hí mắt, đồng dạng bấm niệm pháp quyết, một đạo tử lôi kiếm quang từ Thái hư hổ lô bên trong bay ra. Đạo kiếm quang này mang theo lôi đỉnh chi uy, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp lách qua kim luân pháp ấn, một kiếm chém về phía Huyền Hao bản tôn. Lương Nôn cùng Lâm Phàm, cái này hai đại thiên kiêu là lần đầu tiên liên thủ, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng lại ra ngoài ý định, thế mà phối hợp đến hết sức ăn ý. Lâm Phàm xuất thủ trước, dùng hỏa long thần thông cuốn lấy Huyền Hao kim luân pháp ấn, Lương Nôn sau đó xuất kiếm, lách qua đối thủ thần thông, lao thẳng tới Huyền Hao bản tôn. Hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy, cơ hồ một chiêu liền đặt vững thắng thế. Nhưng mà ngay tại Lương Nôn phi kiếm sắp chém về phía Huyền Hao một nháy mắt, giữa sân tình thế đông nhiên lịch chuyển, chỉ gặp nguyên bản phụ trách ngăn cản kim luân pháp ấn hai đầu hỏa long đông nhiên hướng trái phải tách ra, lộ ra một cái to lớn trống chỗ. Kim sắc mâm tròn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thế như trẻ tre quét ngang mà đến, chỉ một nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Cùng lúc đó, kia hai đầu hỏa long cũng ở giữa không trung quay lại phương hướng, long chảo dữ tợn, hỏa diễm bào hiếu, dùng tốc độ nhanh nhất xông về Lương Nôn. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, Lâm Phàm lâm trận phản chiến, chẳng những không có cùng Lương Nôn cùng một chỗ vây công Huyền Hao, ngược lại còn cùng Huyền Hao tả hữu giáp công, trong nháy mắt liền đem Lương Nôn đặt tình cảnh nguy hiểm nhất. Ha ha, không nghĩ tới đi. Huyền Hao tựa hồ đã sớm cảm kích, vừa rồi vẻ phẫn nộ đều là ngụy giả vờ, lúc này rốt cục hiện ra diện mục thật sự, nhịn không được đắc ý phá lên cười. Cánh tay trái của hắn bên trên sáng lên đạo ra chân ngôn, mảng lớn thanh hà từ đỉnh đầu toát ra, ngưng tụ thành một gốc xanh ngắt cổ thụ, vô số dây leo bắn ra, tương nên diện chém tới tử lôi kiếm hoàn một mực khóa lại. Cùng lúc đó, Huyền Hao trong miệng nói lẩm bẩm, công hướng Lương Nôn kim luân pháp ấn lại mánh nhưng biến lớn không chỉ một lần, khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Kim sắc mâm tròn, hỏa diễm song long, hai đại thiên tiêu liên thủ một kích, đã đem Lương Nôn tất cả đường lui đều phong kín, căn bản tránh cũng không thể tránh. Kỳ quái là, tại cái này nhất thời điểm nguy hiểm, Lương Nôn trên mặt nhưng không có lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Thử, hai mặt, đã sớm ngờ tới ngươi có thể như vậy. Lương Nôn tựa hồ đã sớm đem Lâm Phàm xem thấu, lời còn chưa dứt, một đạo bạch ngọc giống như hào quang đã từ Thái hư hổ lô bên trong bay ra. Hào quang bên trong là một cái đỏ mũi lao giả, thân thể từ bạch ngọc tạo thành, người giữa không trung, thân thể đã bắt đầu cấp tốc biến hóa, vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu, liền biến thành một tôn cao lớn ma tượng. Cái này ma tượng cao có ngàn trượng, che khuất bầu trời, ngày thường bốn đầu tám tay, mỗi cái đầu lâu đều không có hai mắt, nhưng miệng lại là cường đại vô cùng, phảng phất có thể phun ra nuốt vào vật vật. Huyền Hao kim luân pháp ấn, Lâm Phàm hỏa diễm song long, lúc này đều đã đến Lương Nôn trước mặt, lại bị tôn này ma tượng cho ngăn lại. Chỉ gặp ma tượng bốn cái đầu sọ đồng loạt chuyển động, to lớn miệng đồng thời mở ra, vô luận là kim luân pháp ấn vẫn là hỏa diễm song long, lúc này đều giảm mất tốc độ, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình lôi kéo, thế mà cải biến phương hướng, hướng kia ma tượng miệng bên trong chui vào. Giống, vô số cắt vàng cuồn cuộn mà ra, hóa bị một cái to lớn vòng xoáy, đem Huyền Hao, Lâm Phàm hai người thần thông tất cả đều cuốn vào, cuối cùng bị ma tượng miệng rộng một ngụm nuốt vào. Làm sao có thể? Huyền Hao mở to hai mắt nhìn trước mắt ma tượng khôi lỗi, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Người này rõ ràng là cái kiếm tu, sao có thể đem khôi lỗi chi thuật vận dụng đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ hắn là vạn kiếp đạo cơ có thể đem các môn các phái pháp thuật muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao? Cùng Huyền Hao đồng dạng kiếp sợ, còn có Lâm Phàm. Vừa rồi hắn thừa dịp loạn đánh lén, không chỉ là cùng Huyền Hao cùng một chỗ vây công Lương Nôn, mấu chốt nhất là còn chiếm một cái xuất kỳ bất ý ưu thế. Dù sao mình trước đó thế nhưng là làm đủ tư thái, hiên ngang lẫm liệt, muốn cùng Lương Nôn cùng một chỗ kết minh. Tại hai người liên thủ một kích thời điểm, đột nhiên phản chiến, đây là chí mạng nhất sự tình. Theo Lâm Phàm, Lương Nôn căn bản không kịp phản ứng, coi như may mắn không chết, chí ít cũng là trọng thương hạ trạng. Không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Kỳ thật Lâm Phàm không biết, Lương Nôn căn bản không có tin tưởng qua hắn. Không nói đến giữa hai người ám đấu, liền nói vừa rồi, Lâm Phàm đã cho thấy thái độ muốn đứng tại Lương Nôn bên này, nhưng kia Huyền Hao phản ứng đầu tiên thế mà không phải bỏ chạy, mà là tìm hai người liều mạng, cái này rất ý vị sâu xa. Ba người bọn họ, ai cũng không dám nói mình có thể đối đầu hai người khác liên thủ. Huyền Hao mặc dù tính cách táo bạo, nhưng tuyệt đối không phải vô nao mang phù, tương phản, hắn thô bên trong có mảnh, không có khả năng tự tìm cổ ăn. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích Huyền Hao cổ quái hành vi. Đó chính là Lâm Phàm cùng Huyền Hao hai người, đã sớm trong bóng tối dùng truyền âm chi thuật trao đổi qua. Thực tế cũng không phải là hắn liên thủ với Lâm Phàm, mà là Lâm Phàm cùng Huyền Hao liên thủ, muốn đưa mình vào tử địa. Lương Nôn mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại cùng Đỏ Ô lấy được liên hệ, để hắn nuốt ăn mình không một hạt bụi ma tượng. Cái này khôi lỗi được từ tại Hoàng Thạch lão tổ, ban đầu ở ba bên cạnh thành cảnh một trận chiến, từng để cho Lương Nôn chịu không ít khổ đầu. Về sau Lương Nôn mặc dù đạt được cái này cố khôi lỗi, nhưng hắn một không có tu luyện thổ hệ công pháp, hai không hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, cho nên chỉ có thể đem không một hạt bụi ma tượng xem như phổ thông tâm chắn đến sử dụng, căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Đỏ Ô liền không đồng dạng. Hắn hiện tại đã cùng Thiên Công Thần Ngọc Hòa làm một thể, có thể nhìn thành là bất luận cái gì cơ quan khôi lỗi khống chế hạch tâm, nuốt ăn không một hạt bụi ma tượng về sau, lập tức liền có thể biến thân thành giống nhau khôi lỗi, đồng thời phát huy ra 12 phần uy lực. Thời khắc mấu chốt, Đỏ Ô phát huy tác dụng của hắn, biến thành không một hạt bụi ma tượng, thay Lương Nôn đỡ được hai vị thiên kiêu liên thủ một kích. Cùng lúc đó, Lương Nôn tay phải giấu ở trong tay áo, không để lại dấu vết nhẹ nhàng nhất câu. Sau một khắc, Lâm Phàm sau đầu đột nhiên xuất hiện nước gợn sóng đường vân, ngay sau đó một đạo ngân sắc kiếm quang phá không bay ra, không có một chút dấu hiệu, trực tiếp chém về phía hắn phần gáy. Lâm Phàm lấy làm kinh hãi. Mặc dù nói thiên cơ ma trong tháp có hạn chế thần thức cấm chế, nhưng không đến mức đến khoảng cách gần như thế còn không có phát giác. Giải thích duy nhất là, Lương Ngôn sớm liền bắt đầu bố cục, tại chính mình nói muốn liên thủ với hắn thời điểm, cũng đã đem một thanh vô hình vô tích phi kiếm tế ra, sau đó thừa dịp ba người giao thủ thời điểm, lợi dụng pháp lực dư ba chế lốc, đem thanh phi kiếm này đưa đến phía sau mình. Đến lúc này, Lâm Phàm cái này mới phản ứng được, nguyên lai mình vẫn luôn coi thường cái này họ Lương. Ngay tại hắn tính toán đối phương thời điểm, đối phương cũng đồng dạng đang tính kế hắn. Giờ này khắc này, phi kiếm phá không, tốc độ cực nhanh. Lương Ngôn đã sớm đối Lâm Phàm muốn trừ chi cho thông khoái, cho nên một kiếm này không có chút nào lưu thủ, đồng thời thúc giục thể nội kiếm anh chi lực cùng cựu truyền kim đan, phải làm được nhất kích tất sát. Thu tìm. Xuất kiếm về sau, trong mắt của hắn lại hiện lên một đạo tử mang, âm thầm thúc giục thủ đoạn nào đó. Ban đầu ở cá chuồn 15 châu thời điểm, Lâm Phàm cố nhiên tại Lương Ngôn thể nội gieo thiên minh quỷ loại, nhưng Lương Ngôn cũng đồng dạng trong cơ thể hắn động tay động chân. Hiện tại, Lương Ngôn không chút do dự sử dụng cái này ám thủ. Lâm Phàm lúc đầu không còn có 10 loại thủ đoạn, có thể ứng đối cái này đánh lén một kiếm. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn đối đầu Lương Nôn con mắt lúc, linh lực trong cơ thể chợt rối loạn lên. Loại cảm giác này giống như là sau lưng chịu một cái trọng truy, thể nội linh lực tứ tán bút đầu, không bị khống chế, liền ngay cả đại não cũng là trống rỗng. Bất quá Lâm Phàm chính là tu vi thâm hậu hạng người, chỉ xuất hiện một nháy mắt bối rối, rất nhanh liền vận chuyển thần công, đem thể nội dị dạng cưỡng ép chấn áp xuống. Đáng tiếc cao thủ đấu pháp, chút xíu tất tranh. Chờ Lâm Phàm khôi phục bình thường về sau, định quang kiếm kiếm mang đã cách phần gãy của hắn không đủ ba tấc. Không tốt, mạng ta xong rồi. Đối mặt gần tại trễ thức phi kiếm, Lâm Phàm căn bản tránh cũng không thể tránh, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà vừa lúc này, hắn ngón trỏ tay phải bên trên hắc sắc giới chỉ, mãnh nhưng bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức, từng cái thâm ảo khó hiểu, huyền diệu khó lường hỏa diễm phù văn xuất hiện tại Lâm Phàm bốn phía, phảng phất một cái không thể phá vỡ hàng rào. Ầm. Lương Nôn tất sát một kiếm, chẳng tại những ngọn lửa này phù văn bên trên, phát ra nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó kiếm quang ngũ lượng, bay ngược mà quay về. Quả nhiên có vấn đề. Lương Nôn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm trên tay phải màu đen nhất cổ. Ngay tại vừa rồi, bên trong chiếc nhẫn kia bộ bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức, mà cỗ khí tức này tuyệt đối không thuộc về Lâm Phàm. Chương 1362, tạm lui chương 1362, tạm lui nhẫn cổ bên trong khí tức chỉ là một cái thoáng tức thì, tới đột nhiên, biến mất cũng quỷ dị, nếu không phải Lương Nôn một mực để ý, chỉ sợ đều khó mà phát giác. Hắn mưu kế tỉ mỉ một kiếm, mắt thấy là phải thành công, lại bị cái này nhẫn cổ bên trong khí tức ngăn cản, trong lòng không khỏi thầm đều nhất thanh đáng tiếc. Bất quá Lương Nôn cũng không phải là không quá quyết người, hắn một kích không trúng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Chỉ gặp tay trái nhẹ nhàng nhất câu, thử lôi, định quang song kiếm tất cả đều bay ngược mà quay về, ngay sau đó hữu quyền lăng không đảo ra, một cái cự đại quyền ảnh xông lên trên trời, một phân thành hai, đồng thời đánh về phía hai người khác. Một quyền này, Lương Ngôn sử xuất tội hóa 3000 tướng thần thông, không có chút nào lưu thủ, Phật môn kim cương chi lực trùng trùng điệp điệp, khí thế rộng rãi, phảng phất hai tòa to lớn núi vàng, đồng thời đánh tới Lâm Phàm cùng Huyền Hào. Kia Lâm Phàm vừa rồi kém chút bị Lương Ngôn một kiếm giết, may mắn được trong tay nhẫn cổ cứu rút, cái này mới bảo vệ được một cái mạng. Hắn từ trước quỷ môn quan đi một lượt trở về, hiện tại chính là vẫn chưa hết sợ hãi trạng thái, trông thấy Lương Nôn lại ra sát chiêu, không khỏi trong lòng giật mình, nơi nào còn dám đón đỡ, vội vàng thả người lui lại. Cái này vừa lui đã đến bên ngoài trăm trượng, thẳng đến tránh đi Lương Nôn quyền ảnh, hắn mới thoáng an định lại. Huyền Hao ngược lại là không có nhận đến cái gì kinh hãi, nhưng hắn cách Lương Nôn khoảng cách càng xa, mắt thấy Lâm Phàm thất kinh dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng có chút kinh nghi bất định. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Huyền Hao không có lựa chọn chủ động xuất kích, mà là đứng tại chỗ, vận chuyển huyền công, đồng dạng cách không đánh ra một trường. Một cái cự đại kim sắc trường ấn bay ra, cùng Lương Nôn quyền ảnh đụng vào nhau. Bộc phát ra nhất thanh nổ rung trời. Ầm ầm. Trên sơn đạo, kim quang bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại quét sạch toàn bộ dốc núi, liền ngay cả Huyền Hao cũng không thể không lui về phía sau mấy bước. Giờ này khắc này, trung quanh bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập, bởi vì thần thức bị hạn chế, Huyền Hao hít mắt, sắc mặt cảnh giác tới cực điểm. Hắn lại lui lại mấy bước, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái. Nhưng mà, trong sương khói từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, chờ mấy hơi thời gian, Huyền Hao bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hô to một tiếng, "Không được!" Vừa dứt lời, hắn liền vọt vào trong sương khói, song trưởng ngay cả đập, cuồng phong phồng lên, trong nháy mắt liền đem chung quanh bụi mù cho đánh tan. Chỉ gặp trần ai lạc địa, sương mù tan đi, hiện ra trống rỗng đường núi, nơi nào còn có Lương Nôn cái bóng. Ghê tởm, cho hắn chạy. Huyền Hao hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ không cam lòng. Nhưng là sau một khắc, hắn lại mãnh nhưng nhớ tới cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa một cái khác thiên tiêu. Lúc này Lâm Phàm chính ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt có chút cổ quái. Huyền Hao không biết là Lâm Phàm trong thần thức có một cái lao giả thanh âm chính đang lớn tiếng gian dạy. Ngu xuẩn. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Vừa rồi ta rõ ràng đã giúp ngươi đỡ được hắn một kiếm, vì sao không thừa thế truy sát, ngược lại còn muốn chạy trốn? không biết cơ hội này ngàn năm khó được sao? Màu đen nhẫn cổ bên trong thanh âm không ngừng tại Lâm Phàm trong thần thức vang lên, đem vị này tuổi trẻ thiên tiêu mắng cầu huyết lâm đầu. Lâm Phàm sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, nội tâm tức giận tới cực điểm. Đáng giận hơn là hắn còn không dám cầm lão đầu này thế nào, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ giới lần trước đường giúp đỡ. Trong tay nhẫn cổ chính là hắn lớn nhất ỷ vào, nếu như không có giới giả, có thể đi ra hay không cái này nguy hiểm trùng điệp thiên cơ ma tháp đều là cái vấn đề. Cho nên, cho dù giới giả mắng 10 phần khó nghe, Lâm Phàm cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, liền ngay cả Huyền Hao cũng bắt đầu chỉ trích mình. Lâm Phàm, ta nhìn ngươi cũng là tuyệt thế thiên tiêu, thủ đoạn không yếu, vừa rồi ngươi ngay tại kia họ Lương bên cạnh, hắn một kiếm không trúng, ngươi bản thừa dịp thế phản kích, vì sao muốn chật vật mà chạy? Lâm Phàm bị giới lần trước thông chửi mắng, tâm tình đã 10 phần khó chịu, lúc này được nghe lại Huyền Hao chất vấn, lập tức cười lạnh nói, Huyền Hao, ngươi có tư cách gì nói này nói kia, ngươi vừa rồi không phải cũng là bo bo giữ mình sao? Kia họ Lương nhưng không có đặt kiếm ở trên cổ của ngươi, ngươi làm sao không thừa thế truy sát? Chẳng lẽ ngươi Huyền Hao sợ Lương Nôn, ngay cả chân đều bị dọa mềm nhũn? Ngươi, Huyền Hao tính tình nóng nảy, mà lại hắn cùng Lâm Phàm vốn là có khúc mắc, mới vừa rồi là bởi vì Lương Nôn tồn tại, mới khiến hai người này liên thủ, Lương Nôn vừa đi, cái này yếu ớt đồng minh quan hệ liền đã trở nên cùng nguy cơ. Lâm Phàm, ta nhìn ngươi bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Vừa rồi kia họ Lương một kiếm không có muốn ngươi mệnh, xem ra ngươi là muốn cho ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ bằng ngươi? Thử, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lâm Phàm cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hai người không ai nhường ai, cách không đối mặt, giữa sân bầu không khí lại lần nữa trở nên dương cung bạn kiếm rất có một lời không hợp, liền muốn sinh tử tương bác tư thế. Đúng lúc này, Lâm Phàm trên tay phải màu đen nhẫn cổ lần nữa chấn động một cái. Đáng chết. Lâm Phàm biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đối Huyền Hao nói ra, "Huyền Hao, hai người chúng ta ân oán tạm thời để qua một bên. Ta nhìn ngươi cùng kia họ Lương có thủ, đúng lúc ta cũng vậy, không bằng trước tiên đem người này làm thịt, trừ bỏ chúng ta cùng chung địch nhân." Nghe Lâm Phàm đề nghị, Huyền Hao lửa giận cũng dần dần bình ổn lại. Thiên cơ ma tháp nguy hiểm trung điểm, thập đại thiên kiêu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ở chỗ này không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng quan hệ. Huyền Hao tán tu xuất thân, trải qua gặp chắc trở, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn chỉ là nghĩ chỉ chốc lát, liền gật đầu đồng ý xuống tới. "Tốt, người ta chỉ là tranh cãi, không đáng đả sinh đả tử, nhưng này họ Lương khác biệt, người này quá mức ghê tởm, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Lương Nôn ghê tởm ở nơi nào, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Phàm, bởi vì hắn còn băn khoăn Lương Nôn trong sơn động đạt được chuyển thừa bảo vật, đây chính là mình dập đầu 100 lần chỗ đổi lấy cơ duyên, vô luận như thế nào đều muốn từ trên tay hắn cướp về. Vê đút bất quá. "Chúng ta nhưng sự tình đầu tiên nói trước, nếu như tìm tới người này, hợp lực chém giết về sau, hắn nhẫn chữ vật phải thuộc về ta." Huyền Hao híp mắt nói. Yêu cầu này có thể nói 10 phần bá đạo, mặc dù hai người mặt ngoài đều thì thầm lấy muốn báo thù, nhưng giết người đoạt bảo mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Huyền Hao đối Lương Nôn trong sơn động đạt được truyền thừa bảo vật tình thế bắt buộc, nếu như Lâm Phàm không đồng ý, loại kia hai người hợp lực chém giết Lương Nôn về sau, hắn liền sẽ lập tức trở mặt, xuất thủ đối phó Lâm Phàm. Ra ngoài ý định, Lâm Phàm nghĩ nghĩ, thế mà vẫn thật là gật đầu đáp ứng, "Tốt, tên kia nhẫn chữ vật về ngươi, không qua thi thể của hắn cùng nuôi kiếm hồ phải thuộc về ta." Ngay cả Huyền Hao đều không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, tại nguyên chỗ hơi sững sờ, trong lòng buồn bực nói, muốn nuôi kiếm hồ có thể lý giải, nhưng cái thằng này muốn thi thể của hắn làm cái gì? Một sát na này, Huyền Hao đột nhiên sinh ra hoài nghi, có phải hay không Lâm Phàm hiểu rõ một chút mình không biết nội tình, hẳn là kia họ Lương thể nội còn có bảo vật gì hay sao? Bất quá lời đã ra miệng, Huyền Hao lúc này cũng không thích đổi ý, mặc dù không biết Lương Nôn nhục thân có cái gì hiếm lạ, nhưng ít ra hắn nhẫn chứa vật thuộc về mình, bên trong hang núi kia cơ duyên cũng liền một lần nữa về tới trên tay mình, như thế cũng không có bạch đập kia 100 cái cấu đầu. Nghĩ tới đây, Huyền Hao gật đầu nói, liền theo Lâm đạo hữu lời nói, giết Lương Nôn về sau, hắn nhẫn chữ vật về ta, thi thể cùng nuôi kiếm hồ về ngươi. Tốt. Lâm Phàm cười ha ha, hai người xem như đạt thành đồng minh. Bất quá, Huyền Hao nghĩ nghĩ, nhíu mày, rồi nói tiếp, này người đã đào tẩu, thiên cơ ma trong tháp lại có thần thức hạn chế, nhất là cái này tầng thứ 3, ngươi thần trí của ta đều khuyết tán không ra trăm trượng, làm sao đi tìm hắn? Nghe Huyền Hao, Lâm Phàm lại là khẽ mỉm cười nói, đạo hữu chớ buồn, ta có một môn thủ đoạn, có thể tìm được người này. Ồ. Huyền Hao lông mày nhíu lại, tới hào hứng, vội vàng thúc giục nói, Lâm Phàm đạo hữu có gì thần thông, mau mau sử ra, để cho ta mở mang tầm mắt. Đạo hữu mời xem. Lâm Phàm tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, trong lòng bàn tay phải đúng là thêm ra một đầu giống như khâu dẫn màu đen nhuyễn trùng. Đây là thiên minh mẫu trùng mà kia Lương Nôn thể nội đã từng bị ta gieo xuống một đầu tử trùng, mặc dù sau đó tới bị hắn phát giác, đồng thời trừ đi ta tử trùng, nhưng tử trùng sau khi chết, khí tức lại sẽ không lập tức tiêu tán, chí ít còn có thể duy trì 3 ngày, tại cái này trong vòng 3 ngày, bằng trong tay của ta thiên minh mẫu trùng liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Nghe Lâm Phàm giới thiệu, Huyền Hao trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Xem ra ngươi đã sớm muốn diệt trừ Lương Nôn. Nói chuyện đồng thời, Huyền Hao cũng yên lặng lui về phía sau mấy bước, âm thầm cùng Lâm Phàm kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hai người mặc dù nói là liên thủ, nhưng dù sao là địch không phải bạn, nhất là tại kiến thức đến Lâm Phàm âm hiểm về sau, Huyền Hao đối với hắn càng thêm đề phòng. Có. Đúng lúc này, Lâm Phàm hai mắt sáng lên, hắn trong lòng bàn tay Thiên Minh Mẫu Trùng đã đem thân thể kéo căng thẳng tắp, phảng phất một cây kim đồng hồ, chỉ hướng sơn lâm chỗ sâu. Ha ha, ta Thiên Minh Mẫu Trùng đã tìm được Lương Nôn vị trí, hắn chạy không xa, chúng ta mau đuổi theo. Đi. Đối với truy kích Lương Nôn, Huyền Hao ngược lại là không chần chờ chút nào. Hai người ăn nhịp với nhau, gần như đồng thời khởi hành, hướng Thiên Minh Mẫu Trùng chỗ chỉ thị phương hướng đuổi theo. Cũng liền tại hai người khởi hành đồng thời, nơi núi rừng sâu xa, một người mặc áo xám bóng người đang nhanh chóng xuyên qua. Người này chính là vừa rồi một kích không trúng, lập tức trốn xa Lương Nôn. Hắn là cái rất thanh tình người, mặc dù lúc ấy kém một chút liền chém giết Lâm Phàm, nhưng hắn biết, loại cơ hội này một lần là đủ. Lâm Phàm đứng hàng thập đại thiên kiêu một trong, thần thông tu vi cũng không kém chính mình, nếu như không phải sớm ở trong cơ thể hắn lưu lại ám thủ, lại thêm xuất kỳ bất ý đánh lén, định quang kiếm căn bản không tới gần được. Một kích không trúng, Lâm Phàm lập tức liền có đề phòng, không chỉ có đem thể nội cấm chế trấn áp xuống, còn cùng mình kéo ra một khoảng cách. Loại tình huống này, còn muốn chém giết Lâm Phàm đã là không thể nào. Tương phản, Lương Nôn tức phải đối mặt là Huyền Hao cùng Lâm Phàm hai vị thiên kiêu hợp lực vây quét. Hai người này cùng tại đông doanh, Ngọc Linh Lung cũng không đồng dạng, Lương Nôn lấy một địch hai, căn bản không có khả năng đánh thắng, liền xem như vận dụng Tiên Long bất tử thân cũng chỉ có thể cam đoan mình bất tử, rất khó giết chết đối phương. Mà bởi như vậy, trong cơ thể mình có bất tử Tiên Long tinh huyết bí mật, liền muốn tiết lộ ra ngoài. Cho nên một kích không trúng về sau, Lương Nôn quyết định thật nhanh, làm ra rút lui quyết định. Hắn mặt ngoài chuẩn bị tiến công, trên thực tế đã đang lưu đồ đường lui, dùng tội hóa 3000 tướng đánh ra uy lực 10 phần 1 quyền về sau, lập tức mượn đấu pháp dư ba điểm hộ xa xa bỏ chạy. Giờ này khắc này, khoảng cách Lương Nôn rời đi cửa sơn động đã qua thời gian một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang, hắn không có dừng lại chốc lát, từ đầu đến cuối đang nhanh chóng chạy. Bởi vì hắn biết, Lâm Phàm cùng Huyền Hao khẳng định sẽ đến truy sát chính mình. Hai người này mặc dù cũng có một chút khỏe miệng bên trên mâu thuẫn, nhưng so với truy sát mình, bọn hắn hiển nhiên càng có khuynh hướng cái sau. Kia Huyền Hao liền không cần nói nhiều, hắn dập đầu trăm lần mới đổi lấy cơ duyên bị mình chiếm, đương nhiên đối với mình hận thấu xương. Về phần Lâm Phàm, Lương Nôn đối với người này cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết vì sao, người này từ vừa mới bắt đầu liền nhắm vào mình. Sớm nhất tại cá chuẩn 15 châu lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, liền đã tâm hoài quỷ thai, về sau tiến vào thiên cơ ma tháp tầng thứ nhất, càng là trực tiếp đến tìm phiền toái với mình. Nếu không phải Lương Nôn vận khí tốt, rất nhanh liền lấy được chìa khóa đồng thời tiến vào tầng thứ hai, chỉ sợ bọn họ hai cái tại tầng thứ nhất liền sẽ có một trận đại chiến. Kỳ quái, chẳng lẽ ta trước kia đã gặp qua hắn ở nơi nào sao? Lương Nôn một bên chạy, một bên cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng mặc cho hắn bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra Lâm Phàm lai lịch. Thôi, mặc dù không biết hắn là lai lịch gì, nhưng chỉ cần biết rằng hắn là địch nhân của ta liền tốt. Lương Nôn ngầm thở dài. Nhóm đầu tiên tiến vào núi Chi Cung Thiên Tiêu, ngay cả mình ở bên trong tổng cộng chỉ có 3 người, hiện tại đồng thời đắc tội 2 người, còn bị 2 người này liên thủ truy sát, tình thế có thể nói cùng nguy cơ. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là tận lực ẩn nút, kéo dài thời gian. Bây giờ cách hắn tiến vào núi Chi Cung đã qua 1 ngày rưỡi, lại có nửa ngày, liền sẽ có nhóm thứ 2 Thiên Tiêu lần lượt tiến vào tầng này, đến lúc đó thế cục đem sẽ trở nên 10 phần hỗn loạn, nói không chừng có thể tìm tới một cái minh hữu, liên thủ với mình đối kháng Lâm Phàm cùng Huyền Hao. Về phần biện pháp thứ hai, là đem Lâm Phàm cùng Huyền Hao dẫn tới Không Bờ Thần Quân nơi đó đi. Căn cứ Vân Hoa cư sĩ miêu tả, cái này thủ quan khôi lỗi thực lực cũng không. Mặc dù lúc trước kiến tạo ra được chỉ là hóa kiếp cảnh độ 1-2 trình độ, nhưng hiện tại đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã tìm được một loại nào đó phương pháp tăng thực lực lên. Mà lại cái này Không Bờ Thần Quân một lòng muốn dùng sống tu sĩ đến làm thí nghiệm, vô cùng có khả năng không khác biệt công kích 3 người, đến lúc đó tràn diện hỗn loạn, Lâm Phàm cùng Huyền Hao không có khả năng liên thủ tiếp công kích mình. Vô luận loại nào phương pháp, nói cho cùng đều là muốn gây ra hỗn loạn, đánh vỡ trước mắt loại này không công bằng cục diện. Lương Nôn híp mắt nghĩ thầm nghĩ, loại phương pháp thứ hai quá xem vận khí, ta cũng không biết Không Bờ Thần Quân ở chỗ nào. Vẫn là loại phương pháp thứ nhất đáng tin cậy, trong khoảng thời gian này tận lực tránh né, chỉ cần chống nổi cái này nửa ngày chờ cái khác tiên kiêu lần lượt đuổi tới về sau, ta liền có cơ hội đục nước béo cỏ. Chương 1363, nửa ngày, vì minh chủ Thanh Phong Minh Nguyệt 999 tăng thêm. Chương 1363, nửa ngày, vì minh chủ Thanh Phong Minh Nguyệt 999 tăng thêm. Nói đến cũng là buồn cười, rời đi sơn động trước đó, Lương Nôn vẫn còn nghĩ, thừa dịp cái khác thiên kiêu không có tiến vào tầng thứ ba, nắm chặt thời gian tìm tới Không Bờ Thần Quân. Nhưng tình thế thay đổi trong nháy mắt, chính Lương Nôn cũng không ngờ tới, vẹn vẹn sau một nén nhang, ý nghĩ của mình đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại ba bất chấp mọi thứ thiên kiêu tranh thủ thời gian tiến vào tầng thứ ba, dạng này liền có thể đánh vỡ trước mắt loại này không công bằng cục diện. Dựa theo Mây Chi đỉnh kia áo xanh nho sinh nói, đám tiếp theo tiến vào núi Chi Cung thiên kiêu, cũng hẳn là 3 người, Lương Nôn nếu có thể ở cái này trong 3 người tìm tới một cái minh hữu, vậy liền không sợ Huyền Hao cùng Lâm Phàm. Về phần người minh hữu này, trong lòng của hắn đã có một cái nhân tuyển, đó chính là Bạch Ngọc Thành Dương Kiếm Anh. Năm đó ở Nam Thủy thời điểm, Lương Nôn đã từng đã đáp ứng một cái gọi Dương Kiếm người, nếu như đời này có thể đến Nam Cực Tiên Châu, liền thay hắn đem Dương gia kiếm ấn đưa đến Bạch Ngọc Thành Dương gia. Thập đại thiên kiêu bên trong Dương Kiếm Anh cũng họ Dương, hai người kia danh tự như thế chi tượng, cùng là kiếm tu, cũng đều đến từ Bạch Ngọc Thành. Lương Nôn cơ hồ có thể kết luận, cái này Dương Kiếm Anh cùng hắn tại Nam Thủy gặp phải Dương Kiếm, khẳng định là cùng một cái thế gia tu sĩ. Chỉ muốn xuất ra Dương gia kiếm ấn, người này tám thành sẽ cùng hợp tác với mình. Hiện tại vấn đề là làm sao chống đến đám tiếp theo thiên kiêu tiến vào nơi đây. Thiên cơ ma trong tháp không cách nào ngự không phi hành, cũng không thể triệu hoán lão kim, dựa vào hai chân khẳng định thoát không nổi hai người khác. Nếu không tìm một chỗ trốn trước, như thế cái không tệ chú ý. Toàn bộ núi Chi Cung có vô số cung điện, dựa theo Vân Hoa cư sĩ nói, hẳn là thiên cơ các đệ tử chỗ tọa hóa. Những cung điện này vật liệu đặc thù, rất khó bị ngoại lực đánh bỡ, lại có thể che đậy thần thức, đích thật là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Ngay tại Lương Nôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn tìm một tòa cung điện ẩn thân thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía trước rừng cây. A, không đúng, có gì đó quái lạ. Lương Nôn bỗng nhiên dừng bước, cũng liền tại hắn vừa mới dừng bước một cái mắt, phía trước trong rừng cây đột nhiên bắn ra sát khí mãnh liệt, vô số cây dây leo bay vụt mà đến, giống như tơ thép cắt cả vùng không gian. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, vội vàng lui lại, đồng thời kiếm trong tay quyết gấp bóp, đem tử lôi kiếm hoàn thế ra, hướng bốn phía dây leo một kiếm chém tới. Xoát, tử sát lôi đỉnh phá không mà ra, kiếm quang hiện lên, chạm mặt tới mấy chục cây dây leo bị chém vỡ nát. Nhưng là ngay sau đó, trung quanh dốc núi chấn động kịch liệt, hơn 10 gốc cao lớn cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên cảnh cây thế mà sinh ra người ngũ quan cùng tứ chi, nện bước to lớn bộ pháp, hướng Lương Nôn chạy như bay đến. Đạo thuật. Lương Nôn nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra đến, những này cây cối cũng không phải là cái gì tinh quái, mà là có người dùng huyền diệu ớt một đạo thuật giao phó bọn hắn sinh mệnh, cùng loại với vãi đầu thành minh, hoàng cân lực sĩ loại hình pháp thuật, uy lực so với mình trước kia thấy qua càng thêm cường đại. Những này kỳ dị cổ thụ chân phát phi nước đại, tốc độ so Lương Nôn chỉ nhanh không chậm, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng vây, đem Lương Nôn vây nốt ở bên trong. Ngay sau đó, một tiếng nói thô lỗ từ phía sau truyền đến, ha ha ha, đạo hữu thủ đoạn quả nhiên tuyệt diệu. Ta liền nói hắn chạy không xa, lần này bị ta đẳng một binh cho cô lấy. Vừa dứt lời, lại có một cái hơi có vẻ cay nghiệt thanh âm nói ra, đạo hưu quá khen, ta bất quá là hơi thi thủ đoạn, đạo hưu tay này đẳng một binh thần thông mới gọi về liền diệu, thế mà có thể sử dụng đất một linh lực hóa vào rừng một bên trong, kể từ đó, cái này cả cánh rừng đều thành thai mắt của ngươi, cho dù ai đều chắp cánh khó chạy thoát. Là bọn hắn. Nghe được hai cái này thanh âm quen thuộc, Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bạn bạn không nghĩ tới, hai người này thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Không có khả năng a. Thiên cơ ma tháp che giấu thần thức, núi chi cung lại có lực lượng cường đại áp chế, ta tự hỏi chạy không chậm, hai người này làm sao nhanh như vậy tìm đến ta rồi. Lương Ngôn trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, nhưng là lập tức tưởng tượng, rất nhanh lại phản ứng lại. Chẳng lẽ là đầu kiêm màu đen côn trùng tại trong cơ thể ta còn có khí hơi thở lưu lại. Ta nói làm sao trùng hợp như vậy, ta chân trước vừa vào sân động, chân sau Lâm Phàm liền cùng đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này một cái khả năng, nói cho cùng vẫn là mình chủ quan quá nóng lòng leo lên thiên cơ ma tháp, nếu như lúc ấy có thể dùng nhiều thời gian một ngày, triệt để quét sạch thể nội lưu lại, liền sẽ không có tình huống hôm nay. Bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt vấn đề này thời điểm, Lương Nôn hít sâu một hơi, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía hậu phương sơn lâm. Chỉ gặp Huyền Hào cùng Lâm Phàm thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra, lẫn nhau ở giữa còn cách rời ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ha ha, Lương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phàm mỉm cười, hắn lúc này đã không cần che giấu, trong ánh mắt lóe ra âm độc cùng vẻ tham lam. Huyền Hào càng là trực tiếp, vừa thấy mặt liền hét lớn, Lương Tặc, ngươi ta ở giữa không đội trời chung, lão tử hôm nay muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế không được giải thoát. Ha ha. Lương Nôn khẽ cười một tiếng, ánh mắt tại Huyền Hào cùng Lâm Phàm trên thân vừa đi vừa về dò xét, chợt cười nói, xem ra hai người các ngươi đều muốn lương mô mệnh, nhưng sau khi ta chết, bảo vật đến tột cùng bề ai, các ngươi nhưng nghĩ được chưa? Thử, điểm ấy cũng không cần các hạ quan tâm. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, đạm đạm nói, hai người chúng ta đã sớm thương lượng xong, sau khi ngươi chết, tử có biện pháp chia cắt ngươi đồ vật. Hắc hắc, xem ra các ngươi đã xem lương mô vì vật trong lòng bàn tay rồi. Lương Nôn hí mắt, hắn vốn định chân ngòi ly gián, lại không nghĩ rằng hai cái này tính cách không hợp người thế mà cũng đặt thành hiệp nghị. Ngược lại là có chút khiến người bất ngờ. Huyền Hào cũng sớm đã không kịp chờ đợi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, kêu lên, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tầng này liền ba người chúng ta ngợi, trừ phi hắn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn Lương Nôn có phải hay không thật có khả năng kia. Nhìn chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Huyền Hào liền đã thả người nhảy lên. Tay trái của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, vây quanh Lương Nôn đẳng một binh lập tức bạo phát ra khí tức cường đại, giống như từng cái man tộc binh sĩ, nện bước to lớn bộ pháp xông về Lương Nôn. Mắt thấy Huyền Hào xuất thủ, Lâm Phàm cũng không cam chịu yếu thế, thể nội linh lực vận chuyển, một đạo hỏa quang trùng thiên, giữa không trung hóa thành một đầu to lớn hỏa mãng, mở ra hỏa diễm miệng lớn, cắn một cái hướng về phía Lương Nôn. Đối mặt hai đại thiên kiêu liên thủ một kích, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hai người này tâm cơ thâm trầm, tại nát hư núi thời điểm che giấu thực lực, hiện tại không hề cố kỵ sử xuất thủ đoạn, nhưng so sánh Ngọc Linh Lung, tại Đông Doanh chi lưu mạnh hơn quá nhiều. Đi. Lương Nôn không dám thất lễ, đưa tay chính là ba thanh phi kiếm, Tử Lôi, Đi Quang, Hắc Liên đều ra khỏi vỏ, chỉ đem phủ du kiếm hoàn ẩn mà không phát. Chậm đợi thời cơ. Tử Lôi kiếm hoàn dẫn đầu bổ về phía trung quanh đẳng một binh hắn thanh phi kiếm này được cựu tiêu thần lôi một lôi điện lực lượng áp tắc, kiếm quang như sấm, khí thế như hồng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tử Lôi kiếm hoàn chém vào những cái kia đẳng một binh bên trên, lại chỉ là ăn vào gỗ sâu ba phân, cũng không có như dự nghĩ như vậy đem đẳng một binh triệt để chém ra. Thật sự là da dày thịt béo. Lương Nôn xa xa trông thấy, trong lòng thầm mắng nhất thanh. Không để ý tới đẳng một binh Lâm Phàm hỏa mãng đã bước đầu tiên từ trên trời giáng xuống. Đi. Lương Nôn không chần chờ, kiếm trong tay quyết vừa bấm, Hắc Liên kiếm hoàn lập tức xông lên trên trời, hóa thành số đóa hắc liên ngăn tại đỉnh đầu của mình. Theo hoa sen xoay chậm chậm, đến không hết kiếm khí màu đen điên cuồng tuôn ra, giống như rọi trong xương, trong nháy mắt liền chui vào hỏa mãng thể nội. Vô số viên đồng tiền lớn nhỏ đốm đen, tại hỏa mãng mặt ngoài hiện hiện, xa xa Lâm Phàm cảm ứng được không đúng, vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn điều khiển hỏa mãng bước ra bên trong thân thể kiếm khí. Nhưng mà Lương Nôn nơi nào sẽ để hắn đạt được, lúc này tâm niệm vừa động, thể nội kiếm anh chi lực điên cuồng tuôn ra, màu đen hoa sen bên trên kiếm mang nổi lên một phía, càng ngày càng nhiều kiếm khí đâm vào hỏa mãng thể nội. Ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, khí thế như hồng hỏa mãng ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành mấy trăm quả hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía rừng cây đều đốt sạch. Lương Luân một chiêu phá Lâm Phàm thần thông, cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì Huyền Hao Đằng một binh đã xông phá Tử Lôi kiếm quang phòng thủ, đi tới trước mặt mình. Những này Đằng một binh mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng từng cái da dày thịt béo, khí lực lại lớn đến mức dọa người, tại Thiên Cơ Ma Tháp loại này không cách nào phi độn không gian bên trong, có thể nói chiếm hết ưu thế. Mắt thấy Tử Lôi kiếm hoàn không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, Lương Luân tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang lập tức từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Giữa bạch quang, chính là Đỏ Ô hắn cùng Lương Luân ký kết khế ước, lúc này đã là tâm ý tương thông, căn bản không cần Lương Luân mở miệng, lập tức liền thi triển thần thông biến hóa, hóa vì mình nuốt ăn con rối thứ nhất, không một hạt bụi ma tượng. Tôn này bốn đầu tám tay ma tượng mới vừa xuất hiện, liền cùng lúc mở ra miệng lớn, vô tận cắt vàng giữa không trung tạo thành một cái thổ hoàng sắc vòng xoáy, đem Huyền Hao Đằng một binh tất cả đều quấn vào ma tượng trong miệng. Ta Đằng một binh. Huyền Hao xa xa thấy cảnh này, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Những này ra dạy thịt béo Đằng một binh nhưng thật ra là từ trong cơ thể hắn là tinh thuần nhất một sợi đạo môn linh lực biến thành, cũng không phải là có thể khởi tự hoàn sinh thần thông. Bây giờ Đằng một binh đều bị Lương Nôn không một hạt bụi ma tượng cho nuốt xuống, mang ý nghĩa Huyền Hao sẽ vĩnh viễn mất đi cái này một sợi tinh thuần đạo môn linh lực. Lương Tặc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Huyền Hao phẫn nộ tới cực điểm, tả hữu hai tay phân biệt sáng lên đạo gia linh quang cùng Phật môn kim quang, hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ngược hội tụ, giống theo nhất thanh giã thú gào thét, Huyền Hao trước ngực bạch hổ hình ảnh thế mà sống lại, chỉ gặp một cái giữ tận đầu hổ từ lồng ngực của hắn rối ra, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Lương Tặc, ngươi đoạt ta cơ duyên trước đây, hiện tại lại xấu ta thần thông, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chuyện quỷ dị phát sinh lần này mở miệng nói chuyện thế mà không phải Huyền Hao bản nhân, mà là bộ ngực hắn đầu hổ. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cái này Huyền Hao. Chẳng lẽ hắn không là thuần túy nhân tộc, mà là nửa yêu? Kỳ thật Lương Luân đoán được đại khái không tệ, Huyền Hao đích thật là nửa người nửa yêu huyết mạch. Hắn cha đẻ chính là La Thiên Sơn một vị đắc đạo cao tăng, vị này cao tăng trước kia du lịch thế gian thời điểm, trời xui đất khiến yêu một đầu hổ yêu. Nhất yêu chi luyến, thiên lôi địa hỏa, mặc dù thời gian không dài, nhưng cuối cùng vẫn có Huyền Hao. Đáng tiếc La Thiên Sơn là Phật môn chính thống, đoạn này tình cảm lưu luyến bị tông môn xem là vô cùng nhục nhã, cho nên cũng không có đối ngoại công khai, mà Huyền Hao cha đẻ thân là Phật môn cao tăng, lại phá tông môn giới luật, cũng một mực bị phạt tại La Thiên Sơn đoạn tội gốc. Huyền Hao xuất sinh không lâu sau đó, mẫu thân liền bị La Thiên Sơn tu sĩ chú sát, còn lại Huyền Hao bởi vì niên kỷ còn nhỏ, lại có một nửa nhân tộc huyết mạch, trải qua La Thiên Sơn cao tăng sau khi thương nghị, cuối cùng là lưu lại hắn một cái mạng. Có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ tao ngộ, Huyền Hao nếm tận ấm lạnh, nhận hết khi nhục, mới khiến cho hắn tạo thành bây giờ dạng này bất thường tính cách. Bất quá, bởi vì cái gọi là họa phúc tương ý ý, cũng có thể là lao thiên chiếu cố, Huyền Hao mặc dù thân thế thê thảm, nhưng hắn nửa yêu huyết mạch lại có chút đặc thù. Trong cơ thể của hắn, ngoại trừ cũng có nhân tộc đan điền bên ngoài, thế mà còn có một viên hổ yêu đan. Loại thể chất này tại giai đoạn trước còn không rõ hiển, nhưng tiến vào kim đan kỳ về sau, lại cho hắn trợ giúp thật lớn. Trong đó có một chút, chính là có thể đồng thời tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt căn cơ đạo pháp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Huyền Hao mới có thể tuần tự bái nhập La Thiên Sơn cùng Ngũ Trang Sơn, đồng thời học trộm học nghệ, đem hai đại môn phái tuyệt học dung hội quán thông, sáng chế ra mình con đường tu luyện. Giờ này khắc này, Huyền Hao bởi vì thụ Lương Nôn kích thích, không còn có tâm tư ẩn giấu thực lực, chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hắn hiện ra mình nửa yêu chân thân, trên thân khí tức mãnh nhưng tăng gọn, chẳng qua là ngắn ngủi một cái mắt, liền đã vượt qua Lương Nôn cùng Lâm Phàm, trở thành giữa sân khí tức người mạnh mẽ nhất. Lương Tặc, chết đi. Theo nhất thanh quát lớn, Huyền Hao thân ảnh giống như lưu tinh vội sông mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại số đạo tàn ảnh. Thấy cảnh này, Lương Luân lấy làm kinh hãi. Phải biết, thằng này thế nhưng là có đặc thù cấm chế, ngoại trừ không thể ngự không phi hành bên ngoài, còn lại nhận lực lượng cường đại áp chế, thật giống như mỗi người trên lưng đều có một tòa núi nhỏ, hành động mười phần không tiện. Thế nhưng là trước mắt cái này Huyền Hao, lại có thể không nhìn lực lượng áp chế, hành động như thế mau lẹ, coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nửa yêu chân thân, nguyên đến mãnh liệt như vậy sao? Lương Luân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, kiếm trong tay quyết vừa bấm, Tử Lôi, Hắc Liên, Định Quang ba viên kiếm hoàn đồng thời về tới trước người mình, hướng chạm mặt tới Huyền Hao một kiếm chém tới. Xoát, 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 phi kiếm phá không, kiếm khí tung hành, ba đạo kiếm quang, không phân tuần tự, đồng thời chém về phía Huyền Hao. Nhưng mà chạy bên trong Huyền Hao căn bản không dùng cái gì thần thông pháp thuật, chỉ là vung vẩy hai tay, đạo ra chân luôn cùng Phật môn phạn văn sớm đã tụ hợp vào hắn nửa yêu thân thể, đem tiềm lực của hắn toàn bộ kích phát ra đến, trong lúc phất tay, liền có lớn lao uy lực. Cong, chỉ nghe mấy tiếng thanh thúy kiếm minh, ngay sau đó liền có tử, ngân, hắc tam sắc kiếm quang phóng lên tận trời, Lương Luân ba viên kiếm hoàn đều không ngoại lệ, vậy mà tất cả đều bị Huyền Hao một trường đánh bay. Hô, Huyền Hao trưởng lực hùng hồn vô cùng, khí lưu cường đại như cuồng phong tứ ngược, không gian xung quanh không ngừng bặm mẹo, tựa hồ muốn Lương Luân nuốt chửng lấy đi vào. Phiền toái hơn chính là, Lương Luân sau lưng không gian cũng xuất hiện dị động, rất hiển nhiên, âm hiểm ác độc Lâm Phàm không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chương 1364, nhóm thứ 2 thiên tiêu ra trận. Chương 1364, nhóm thứ 2 thiên tiêu ra trận. Huyền Hao hiện ra nửa yêu chân thân, tả hữu hai tay phong ấn cũng đồng thời giải khai. Phật, đạo hai nhà linh lực liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, khí thế cường đại phóng lên tận trời, trưởng lực càng là vặn vẹo hư không, đánh tan Lương Nôn ba viên kiếm hoàn. Đối mặt khí thế kia kinh người một trường, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Trong cơ thể hắn cựu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực đồng thời thôi động, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem mình mạnh nhất một viên kiếm hoàn phụ du kiếm hoàn tế ra. 1200 ksv đút chỉ gặp màu xanh kiếm quang bạch phá bầu trời, kiếm ý lao nhanh, phản phất một đầu màu xanh kiếm hà từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, cương đại kiếm quang chạm tại huyền hao trưởng kình phía trên, đem chúng quanh hư không đều bạch ra từng đạo vết rách, không gian chi lực vặn vẹo biến hình, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một lát, liền tứ tán sụp đổ. Lực lượng cường đại dư ba biến thành hỗn loạn không gian phong bạo, đem hai người đồng thời chấn khai. Lương Nôn mượn cỗ này lực phản chấn hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời cũng cảm ứng được sau lưng kia một tia không tầm thường linh lực ba động. Hừ, không cần suy nghĩ nhiều, Lương Nôn biết giấu phía sau người hẳn là Lâm Phàm không thể nghi ngờ. Hắn cưỡng ép ngừng lại lui lại xu thế, ở giữa không trung xoay người một cái, tay phải nắm tay, sử xuất tội hóa 3000 hướng phía hư không nơi nào đó một quyền đánh tới. Giống. Cơ hồ ngay tại Lương Nôn ra quyền đồng thời, hư không vỡ ra, một đầu hỏa lưu từ kẽ nứt bên trong xung ra, toàn thân tản ra nóng rực khí tức, hướng phía hắn đối diện đánh tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hỏa lưu bị Lương Nôn kim cương chi lực đập nát đầu, thế nhưng là đầu châu bên trong lại bay ra vô số chỉ lửa muối, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đem hắn cho vây lại. Phệ thiên lửa muối. Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nghe nói qua môn thần thông này, nghe nói mỗi một cái lửa muối đều cần dùng đứa bé sơ sinh làm vật chứa bồi dưỡng, chờ đến 7749 ngày về sau, lửa muối đem hải nhi sinh khí toàn bộ hút sạch, liền sẽ từ trên trán phá sát mà ra. Bởi vì phương pháp này quá mức cấm độc, hữu thương thiên hòa, có lưu môn này bí thuật tông môn đều là nghiêm lệnh cấm chỉ, đem nó liệt vào cấm thuật, không cho môn hạ đệ tử tu luyện. Nhắc tới Lâm Phàm, mặt ngoài nhìn cũng là người khiêm tốn, kỳ thật vụng trộm ác độc vô cùng, ban đầu ở cá chuẩn 15 châu thời điểm, Lương Nôn liền bén nhạy đã nhận ra trên người hắn sát khí. Chỉ là lúc kia, Lương Nôn còn không biết, người này thế mà lại tu luyện Phệ Thiên Lửa Muỗi loại này ác độc pháp thuật. Phệ Thiên Lửa Muỗi một khi luyện thành, tựa như giỏi trong xương, chỉ cần dính vào trên người địch nhân, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ đối thủ nhục thân phòng ngự, chui vào thể nội, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, nuốt ăn đối thủ tinh khí. Lương Nôn biết lợi hại, đương nhiên sẽ không khiến cái này lửa muỗi cẩn thân. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng thi triển đi ra, kim sát Phật quang đem dẫn đầu đến gần mấy chục cái lửa muỗi đánh bay, đồng thời lại nhấc tay khẽ vẫy, đem Tử Lôi, Lịch Quang, Hắc Liên ba viên kiếm hoàn gọi trở về bên người. Xoát, xoát, xoát. Ba viên kiếm hoàn phá không mà đến, kiếm quang bay tứ tung, vây quanh Lương Nôn tạo thành một cái tam sắc kiếm vòng, trong nháy mắt liền đem trên trăm con Phệ Thiên Lửa Muỗi chém vỡ nát. Nhưng là Phệ Thiên Lửa Muỗi số lượng thực sự quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, căn bản giết chi không hết. Mà lại những này lửa muỗi còn có thể hút pháp bảo linh tính, khiến cho Lương Nôn kiếm quang bị ép hướng vào phía trong co bảo, không dám đại khai đại hợp, nếu không một khi lộ ra sơ hở, liền dễ dàng bị những này hỏa văn thừa lúc vắng mà vào. Lương Nôn thôi động kiếm quang, gắt gao giữ vững tự thân môn hộ, đã thấy kia Lâm Phàm ẩn thân tại chậm trời trong biển lửa, căn bản không lộ diện, chỉ là không ngừng dùng các loại hỏa diễm thần thông đánh lén mình. Tiếp tục như vậy muốn hỏng việc. Lương Nôn cũng là trải qua chinh chiến người, ý thức được Lâm Phàm xảo trá, hắn muốn lợi dụng huyền hao cùng mình liều cái lưỡng bại câu thương, để cho hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. So sánh cùng nửa yêu chi thân huyền hao, kỳ thật Lâm Phàm càng thêm khó giải quyết. Mà lúc này huyền hao đã lửa giận công tâm, không quan tâm, một lòng chỉ muốn giết chết Lương Nôn. Mặc dù vừa rồi kia hung ác một kích bị Lương Nôn dùng phù du kiếm hoàn ngăn lại, nhưng huyền hao cũng không có nản chí, hai chân trên mặt đất đạp một cái, lần nữa đánh tới. Bộ ngực hắn bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mọc ra 8 con lông trắng cánh tay, mỗi một cái đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phản phất có thể khai sơn đoạt sông, không gì không phá. Ầm, ầm, ầm. Dừng lại cùng bạo quyền ảnh rơi vào Lương Nôn đỉnh đầu, lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, liền ngay cả Lương Nôn cũng không dám đón đỡ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trên trán của hắn bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt, ngay sau đó một con tử nhãn mắt dọc lộ ra. Cái này con mắt nhỏ đồng lỗ vẹn vẹn hơi hơi chuyển động, lập tức liền có một đạo tử sắc quang trụ bắn về phía giữa không trung. Nguyên bản như thế Thái Sơn áp đỉnh huyền hao, bị đạo này tử sắc quang trụ vừa chiếu, động tác lập tức chỉ hoãn mấy phần, liền ngay cả thể nội cuồng bạo linh lực cũng cứng ngắc lại một lát. Thừa dịp này, Lương Nôn trở lại nhất chuyển, bắn lên tử, thanh, ngân, hắc bốn đạo kiếm quang, toàn lực thẳng hướng sau lưng Phệ Thiên Lửa Muỗi. Những cái kia lửa muỗi không thể chịu được kiếm khí của hắn, lại thêm Lâm Phàm làm người cẩn thận, mắt thấy Lương Nôn sử xuất thiên tượng thần mục tại không có biết rõ ràng trước đó không dám làm cho thật chặt, cuối cùng vẫn thật là bị Lương Nôn giết ra một con đường lùi. Muốn chạy? Kịp phản ứng Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, tay trái pháp quyết gấp bóp, ngự sử Phệ Thiên Lửa Muỗi tiếp tục truy kích Lương Nôn, tay phải thì lật bàn tay một cái, rút ra một đầu hỏa diễm trường tiên. Ngọn lửa này trường tiên chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tên là Khô Viêm Roi, có thể mọc có thể ngắn, theo tròn liền vương, tìm địch năng giảm, biến hóa như ý đi. Lâm Phàm không do dự, cầm trong tay trường tiên hất lên, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, thải hà ngang dặm, phảng phất một đầu phi thiên hỏa xà, trong nháy mắt liền lan tràn đến Lương Nôn bên cạnh. Thập đại thiên tiêu, không chỉ có công pháp cường hãn, trên người pháp bảo cũng là hiếm thấy trên đời. Lương Nôn chính đang chạy vội, rõ ràng đã cùng Lâm Phàm, huyền hao kéo dài khoảng cách, lại không nghĩ rằng một đầu hỏa diễm trường tiên từ trên trời giáng xuống, hướng trên người mình mạnh đánh tới. Cái này một roi tới quá nhanh, Lương Nôn lại không thể phi độn tránh né, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lăn khỏi chỗ, dùng Phật môn kim quang bảo vệ thân thể của mình, cái này mới không có bị Khô Viêm Roi rút chúng. Bất quá Khô Viêm Roi uy lực không chỉ như thế, một roi không trúng về sau, lập tức ở Lương Nôn trên đỉnh đầu biến hóa, lại hóa thành một trường to lớn lưới lửa, hướng hắn quay đầu chụp xuống. Lương Luân không nghĩ tới pháp bảo này như thế khó chơi, chỉ cần có Lâm Phàm tại, liền căn bản không có khả năng chạy trốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn chợt xoay người quay đầu, thế mà từ bỏ chạy trốn, bắn lên bốn đạo kiếm quang, đồng thời thẳng hướng Lâm Phàm. Lần này biến hóa bất ngờ, Lâm Phàm vốn định dùng Khô Viêm Roi phong bế Lương Luân đường lui, lại không nghĩ rằng đối phương dứt khoát không chạy, trực tiếp quay đầu giết hướng mình. Lúc trước hắn bị Lương Luân đánh lén an toàn, suýt nữa mất mạng, lúc này trong lòng vẫn còn dư quý, mắt thấy Lương Luân loại này không muốn mạng đấu pháp, trong mắt lần nữa hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Ngu xuẩn, hắn đây là ngoan cố chống cự, cùng đường mặt lộ. Thời khắc mấu chốt, giới giả thanh âm lần nữa tại Lâm Phàm trong lòng vang lên, người này quen xảo trá, không nên bị hắn mê hoặc, cẩn thận hắn dương đông kích tây. Nghe được giới giả thanh âm, Lâm Phàm hai mắt nhíu lại, lần nữa khôi phục trấn định. Phệ Thiên Lửa mỗi theo không kịp Lương Luân tốc độ, Khô Viêm Roi cũng không kịp cứu chủ, đối mặt Lương Luân gió táp mưa rào kiếm quang, Lâm Phàm chỉ có thể há mồm phun một cái. Chỉ gặp một đoàn thanh sắc hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra, lại bị hắn nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa lập tức hóa thành hừng hực biển lửa, vây quanh đánh tới chớp nhoáng Lương Luân. Cái này đoàn thanh sắc hỏa diễm chính là Lâm Phàm tu luyện bản mệnh chân hỏa thanh dương lửa từ chính tông nho môn linh lực thôi động, thế lửa hùng hồn, uy lực vô cùng lớn. Lương Luân bị vây ở trong biển lửa, lại là không loạn chút nào, bắn lên bốn đạo kiếm quang phía trước mở đường, cường đại kiếm ý tướng hùng hùng biển lửa tích ra một cái thông đạo, lộ ra hỏa diễm phía sau Lâm Phàm. Lâm Phàm, Lương Luân hét lớn một tiếng, lôi âm cuộn cuộn, mắt phải chợt biến thành màu xám trắng. Lâm Phàm ánh mắt quét tới, đầu tiên là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, nhưng là lập tức, hắn liền kinh ngạc nhìn gặp lồng ngực của mình thế mà xuất hiện một đoàn khí xám, mà huyết nhục của mình cùng ngũ tạng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Không tốt, là tử khí. Lâm Phàm kinh hô một tiếng, không lo được truy kích Lương Luân, vội vàng thôi động linh lực trong cơ thể, sắp chết khí hạn chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Ngay sau đó lại vận chuyển huyền công, toàn lực đem cái này một sợi tử khí bức ra ngoài thân thể. Lương Luân lợi dụng không hướng thần thông, xuất kỳ bất ý đả thương Lâm Phàm, nhưng hắn biết, mình căn bản giết không được đối phương. Lần này nhìn như liều mạng, kỳ thực là vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lâm Phàm bị tử khí cuốn thân, Phệ Thiên Lửa mỗi cùng Khô Viêm Roi đều không có người điều khiển, tự nhiên khốn không được Lương Luân. Hắn ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, rơi vào phụ cận trên ngọn cây, bước chân điểm nhẹ, thân hình giống như ngông trời, lần nữa hướng phía nơi núi rừng sâu xa chạy như bay. Đây hết thể mặc dù nói rất dài dòng, nhưng từ Lương Luân dùng thiên tượng thần mục vây khốn huyền hao, đến hắn lần nữa đào thoát, vẹn vẹn chỉ mới qua mấy hơi thở công phu mà thôi. Giống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là kia nửa yêu hóa huyền hao làm vỡ nát bao phủ mình hắc quang, lần nữa khôi phục tự do. Một bên khác, Lâm Phàm sắc mặt xích hồng, đỉnh đầu khói xanh, một sợi màu xám tử khí cũng từ chỗ mi tâm của hắn bị chậm rãi bứt ra. Hừ, đã sớm cùng ngươi nói, người này quen xào trá, dương đông kích tây, hắn liều mạng với ngươi là giả, vì chính mình mưu đổ đường lui mới là thật. Giới giả thanh âm tại Lâm Phàm trong lòng vang lên lần nữa. Lần này, Lâm Phàm rốt cục nhịn không được, truyền âm cả giận nói, im miệng. Không thấy ta mới vừa rồi bị tử khí cuốn thân, kém chút liền bị hắn gây thương tích sao? Giới giả, ta mặc dù kính ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý chỉ huy ta. Ngươi, giới giả tựa hồ không nghĩ tới, Lâm Phàm lại dám chống đối mình, trong lúc nhất thời bị tức đến nói không ra lời. Bất quá lập tức, Lâm Phàm thanh âm liền hòa hoãn xuống tới, đạm đạm nói, giới giả yên tâm, trên người người này có thiên minh quỷ loại ấn ký, trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Hắn hít mắt, không còn cùng giới giả nói chuyện, quay người nhìn về phía cách đó không xa huyền hào. Hai người liếc nhau, căn bản không cần nhiều lời, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, đuổi theo, giết cái này họ Lương. Nơi núi rừng sâu xa, Lương Luân mặc dù tạm thời thoát khỏi Lâm Phàm cùng Huyền Hao truy sát, nhưng hắn biết hai người này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nhất là Huyền Hao, người này đối với mình hận thấu xương, mà lại hiện ra nửa yêu chân thân về sau, tốc độ nhanh đến lạ thường. Nếu như là tại ngoại giới, có thể ngự không phi hành, Lương Luân có Lao Kim hỗ trợ, tốc độ cũng sẽ không chậm. Nhưng ở Thiên Cơ Ma trong tháp, hạn chế quá nhiều, Lương Luân căn bản không chạy nổi Huyền Hao. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Huyền Hao liền dẫn đầu đuổi theo. Người này tứ chi chạm đất, tựa như một đầu mãnh hổ chạy vội, núi chi cung lực lượng cấm chế căn bản khốn không được hắn, mỗi lần hai chân đạp một cái, đều có thể hướng về phía trước nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách. "Tiểu tử, người chạy không thoát." Huyền Hao tiếng cười âm trầm từ phía sau truyền đến, Lương Luân không cần quay đầu lại, đều có thể nghe được hắn mài răng thanh âm. Giờ này khắc này, Lương Luân căn bản không dám dừng bước lại, bởi vì một khi lâm vào Huyền Hao cùng Lâm Phạm vây quanh, còn muốn đào thoát vậy liền khó như lên trời. Mắt thấy Huyền Hao khoảng cách càng ngày càng gần, hắn lập tức phát ra vài đạo kiếm khí, mấy nhiều người sau lưng truy kích, đồng thời tăng tốc bước chân, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Tam đại thiên tiêu, cứ như vậy tại trong núi rừng triển khai một trận kịch liệt truy đuổi chiến. Song phương vừa đi vừa đấu, nhưng là mỗi lần giao thủ thời gian cũng sẽ không quá dài. Bởi vì Lương Luân quá mức trật lưu, căn bản không cùng hai người chính diện giao thủ, mỗi lần đều là sắp bị Huyền Hao đuổi kịp thời điểm, liền thôi động bốn khỏa kiếm hoàn cùng hắn du đấu một phen, mà đợi đến Lâm Phàm nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, hắn lại lập tức bước ra chạy trốn. Cứ như vậy, đã làm rối loạn Huyền Hao truy kích tiết đấu, lại không đến mức bị hai người vây quanh. Huyền Hao mặc dù thực lực cường đại, nhưng chiêu thức của hắn đi thẳng về thẳng, không bằng Lâm Phàm biến hóa đa đoan, Lương Luân muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, mỗi lần đều ngăn không được hắn. Lâm Phàm ngược lại là nghĩ ra mấy cái ác độc ý tưởng, nhưng là mỗi lần đều bị Lương Nôn nhìn thấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thong dong bỏ chạy. Ba người cứ như vậy chém giết hơn nửa ngày công phu chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng thời điểm, cả ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, ba đạo cự đại cột sáng phóng lên tận trời, nồng đậm không gian chi lực tràn ngập cả ngọn núi. Nhóm thứ hai thiên tiêu đến. Lương Luân ý thức được mình chuyển cơ rốt cuộc đã đến, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lấy Dương Kiếm Anh thực lực, hẳn là có thể đứng vào trước 6, trở thành nhóm thứ 2 tiến vào núi chi cùng tiên tiêu. Chỉ bất quá, hiện tại đồng thời có 3 đạo cổ sáng sáng lên, Lương Luân cũng không xác định cái nào một đạo quang trụ là Dương Kiếm Anh vị trí. Không quản được nhiều như vậy, hai người này càng đuổi càng nhanh, chỉ có thể thử thời vận, đi trước tìm khoảng cách gần nhất tiên tiêu. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức cải biến phương hướng, hướng phía khoảng cách gần nhất một đạo cổ sáng màu trắng chạy như bay. Đại khái thời gian một chén trà công phu qua đi, Lương Luân nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại tảng đá cung điện. Tòa cung điện này cùng chính mình lúc trước gặp phải giống nhau như lúc. Chính giữa có một cái cửa đá, không có đầu cơ trục lợi biện pháp, chỉ có quán chú linh lực mới có thể mở ra. Giờ này khắc này, cái này phiến cửa đá đã bị đẩy ra một đầu khe cửa, hiển nhiên người ở bên trong cũng nhanh muốn ra. Lương Luân hai mắt nhíu lại, thả người nhảy lên, tại trên ngọn cây mượn lực, nhẹ nhàng rơi vào cửa đá phụ cận. Cùng lúc đó, Huyền Hao cũng đuổi theo. Hắn đã sớm đoán được Lương Luân ý nghĩ, bởi vậy tăng nhanh tốc độ, đáng tiếc cũng không có cản lại Lương Luân, vẫn là cho hắn chạy đến nơi này. Ầm ầm. Theo nhất thanh trầm muộn tiếng vang, cung điện cửa đá tại hai người nhìn chăm chú trong ánh mắt từ từ mở ra. Chương 1365, tuyệt cảnh. Chương 1365, tuyệt cảnh. Cung điện thạch cửa mở ra, mang ý nghĩa lại có một thiên kiêu muốn đi vào tầng này. Nguyên bản một đuổi một chạy hai người, lúc này đều không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa đá. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống tiến vào nơi đây thiên kiêu, đem sẽ cải biến tầng thứ 3 thế cục. Lương Luân cố nhiên nghĩ muốn tìm giúp đỡ, cùng hắn cùng nhau đối kháng Lâm Phàm, Huyền Hao, nhưng Huyền Hao lại làm sao không muốn tìm một cái minh hữu, cùng hắn cùng nhau chu sát Lương Luân. Ngay tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Người còn chưa có đi ra, một cổ hương phong liền đã đập vào mặt. A, kỳ quái, thiếp thân quan thai tới chậm, còn tưởng rằng tất cả mọi người đã tiến vào tầng thứ 4, không nghĩ tới hai vị công tử thế mà chuyên chờ ở chỗ này, thật là khiến thiếp thân thụ sủng nhược kinh a. Theo mềm mại âm thanh âm vang lên, một người mặc màu đen váy dài nữ tử từ cửa đá về sau đi ra. Nàng này làn da trắng nõn, eo nhỏ nhắn sở sở, linh lung tinh tế tư thái tại màu đen lụa mỏng che lấp phía dưới, càng thêm tăng thêm mấy phần thần bí dụ hoặc. Thiên Ma Sơn Thánh Tử Hồ Thần Du. Chờ tại cửa ra vào hai người, trước tiên liền nhận ra tới Thiên Tiêu, sắc mặt không giống nhau. Lương Luân trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Dựa theo hắn nguyên bản tính toán, thập đại Thiên Tiêu bên trong, tại Đông Doanh đã bị mình chém giết, Ngọc Linh Lung thủ đoạn, Lạc Tình nhìn qua bình thường, còn lại bốn người, hắn gửi hy vọng lớn nhất chính là Dương Kiếm Anh. Dù sao mình trên tay có một viên Dương gia kiếm ấn, người này về tình về lý đều hẳn là trợ giúp chính mình. Ngoại trừ Dương Kiếm Anh bên ngoài, lựa chọn thứ hai chính là Phong Đô Thành Triệu Tâm Chân. Nàng này từng chịu qua ân huệ của mình, chẳng qua hiện nay 200 năm qua khứ, Song Phương cũng sẽ không tiếp tục là năm đó mới ra đời tiểu bối, Lương Luân cũng không xác định đối phương có thể hay không trợ giúp mình, nhưng ít ra sẽ không cùng mình là địch. Chỉ là không nghĩ tới, thạch cửa mở ra về sau, từ bên trong ra thiên kiêu không phải là Dương Kiếm Anh cũng không phải Triệu Tâm Chân, mà là một cái vốn không quen biết người. So với Lương Luân, Huyền Hao sắc mặt liền muốn trông tốt rất nhiều. Thiên Ma Sơn Thánh Tử đại danh, hắn sớm có nghe thấy, nghe nói là cái tâm ngoan thủ là người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí còn đã sát hại đồng môn của mình. Có lẽ là thiên phú của nàng thực sự quá tốt, Thiên Ma Sơn thế mà đem giết hại đồng môn sự tình ép xuống, cũng không có truy cứu trách nhiệm của nàng, nhưng từ đó về sau, Hồ Thần Du làm việc liền phải khiêm tốn rất nhiều. Huyền Hao tự thân chính là một cái tâm ngoan thủ lạn, làm việc bất thường người, cho nên đối Hồ Thần Du mười phần hiểu rõ. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, coi như từng chịu qua tông môn cảnh cáo, nhưng cái này Hồ Thần Du tuyệt đối sẽ không biến thành một cái nhân từ nương tay hạng người, tương phản, nàng kiềm chế về sau sẽ làm tầm trọng thêm. Giờ này khắc này, Thiên Cơ Ma Tháp chính là một cái tốt nhất sân khấu, yêu ma quỷ quái nhao nhao đăng tràng, ai đều không cần che giấu mình, có thể ở chỗ này tùy ý giết chóc. Liền ngay cả bình thường ra vẻ đạm mạo, phản phất người khiêm tốn Lâm Phàm, cũng là trực tiếp sử xuất phệ thiên lửa mỗi dạng này ngoan độc pháp thuật. Cho nên Huyền Hao cười, hắn tuyệt không lo lắng Hồ Thần Du lại trợ giúp Lương Ngôn, bởi vì giống người như bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, tương phản, chuyện bọn họ am hiểu nhất chính là bỏ đá xuống giếng. Huyền Hao suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Hồ Thần Du hẳn là cũng giống như mình, thế là cười cười, mở miệng nói, chúc mừng thánh tử, mới vừa tiến vào tầng thứ 3, liền có một cái cơ duyên to lớn bày ở trước mắt. Ồ, Hồ Thần Du mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào trên người hắn, nhẹ giọng cười nói, thiếp thân ngược lại là hồ bơi, đến tột cùng có cơ duyên gì có thể hay không mời đạo hữu nói thẳng bẩm báo. Nàng vừa dứt lời, không đợi Huyền Hao trả lời, liền có một thanh âm cười to nói, thánh tử cần gì phải giả hồ đồ, giết người đoạt bảo, không phải ngươi nhất quán thích làm sự tình sao? Trong tiếng cười lớn, một người mặc áo gai thanh niên nho sinh từ trong rừng đi ra. Người này chính là Lâm Phàm, hắn mặc dù một đường theo đuổi không bỏ, nhưng tốc độ nhưng không sánh được nửa yêu hóa sau Huyền Hao, cho tới bây giờ mới vừa vặn đuổi tới. Ồ, nguyên lai còn có một vị công tử, xem ra nhóm đầu tiên tiến vào núi chi cung thiên kiêu đều tới đây. Hồ Thần Du doanh doanh cười một tiếng, trong đôi cười ẩn chứa câu hồn đoạt phách bị lực. Lâm Phàm không nhìn tới nàng, đưa ánh mắt rời về phía một bên, ha ha cười nói, trước mắt này người cùng ta nhóm có thủ, ta cùng Huyền Hao thể giết chi. Nếu như thánh tử nguyện ý ra tay giúp đỡ, loại kia người này sau khi chết, ba người chúng ta cùng một chỗ chia cắt bảo vật của hắn. Nếu như thánh tử không đồng ý giúp đỡ, vậy liền mời sống chết mặc bây, sau khi chuyện thành công chúng ta cũng sẽ phân ngươi một điểm chỗ tốt, như thế nào? Thì ra là thế. Các ngươi là coi trọng vị này họ Lương tiểu ca. Hồ Thần Du lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ánh mắt chớp động, nhìn về phía Lương Luân. Ta nhớ được ngươi gọi Lương Luân a. Chậc chậc, tướng mạo ngược lại là rất tuấn, bất quá đáng tiếc à, ngươi tại sao muốn đồng thời đắc tội hai vị thiên kiêu, xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít. Nói đến đây, Hồ Thần Du còn lắc đầu thở dài, nhìn qua mười phần tiếc hận. Nghe nàng, Huyền Hao cùng Lâm Phàm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thánh tử có ý tứ là sẽ không can dự chúng ta chu sát này tặng. Huyền Hao hỏi dò. Ta cũng không có nói như vậy. Hồ Thần Du trả lời để Huyền Hao cùng Lâm Phàm biến sắc, nhưng là còn không chờ bọn họ nhiều lời, sau một khắc, liền thấy vị này Ma Môn Thánh tử gót sen huyền chuyển, cười nói tự nhiên đi hướng về phía hai người. Đã vị này họ Lương tiểu ca đồng thời đắc tội hai vị thiên kiêu, vậy hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ hội tốt như vậy, thiếp thân vì cái gì không xuất thủ vớt một điểm chỗ tốt, còn muốn lựa chọn sống chết mặc bây đâu. Nói chuyện đồng thời, Hồ Thần Du đã đi tới Lâm Phàm cùng Huyền Hao bên cạnh, cùng hai người đứng song vai, cười nhìn về phía đối diện Lương Nôn. Thánh tử anh minh. Kịp phản ứng Huyền Hao cười ha ha, ánh mắt lần nữa khóa chặt Lương Nôn, hung ác khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Lâm Phàm trong ánh mắt cũng lộ ra âm hiểm ngoan độc chi sắc, hắn đến nơi này về sau, chuyện làm thứ nhất chính là âm thầm đem Phệ Thiên Lửa Mũi tất cả đều thả ra. Những này Phệ Thiên Lửa Mũi hiện tại liền mai phục tại Lương Nôn phụ cận, chỉ cần hắn thoáng tới gần, ngay lập tức sẽ khởi xướng hung ác tiến công. Thánh tử. Mắt thấy Hồ Thần Du đi tới đối diện, Lương Nôn biết tình huống không ổn, lập tức nói ra, ngươi cũng không nên nghĩ đến quá đơn giản, hai người này âm hiểm độc ác, thủ đoạn hung tàn, ngươi liên thủ với bọn họ, tựa như là bảo hộ luật ra, hiện tại sở dĩ lôi kéo ngươi, là bởi vì Lương Mỗ tồn tại. Chỉ khi nào Lương Mỗ sau khi chết, bọn hắn sẽ còn dễ dàng tha thứ ngươi chia cắt lợi ích sao? Thánh tử không bằng cùng ta liên thủ, chỉ cần đem hai người đánh lui, ta Lương Nôn tất có thâm tạng. Ha ha, không nghĩ tới tiểu ca tâm tư cẩn thận, vẫn rất sẽ quan tâm người. Hồ Thần Du cười duyên một tiếng, lắc đầu nói, bất quá an nguy của ta cũng không nhọc đến tiểu ca phí tâm, dù sao mọi người tiến vào thiên cơ ma tháp cũng là vì tự thân tu vi, ở chỗ này không có vĩnh viễn bằng hữu hoặc là địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ trách ngươi đồng thời đắc tội hai vị thiên tiêu, đem mình lâm vào địa phương nguy hiểm, đây chính là tưởng đổ mọi người đầy đạo lý. Thánh tử nói không sai. Lâm Phàm cười to nói, Lương Tặc, ngươi cũng không cần tự cho là thông minh, đường đường thiên ma sơn thánh tử như thế nào bị ngươi khích bác ly gián. Ta cùng Huyền Hao vốn cũng không phải là người một đường, sở dĩ liên thủ là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi vừa chết, ba người chúng ta lập tức chia cắt bảo vật, đường ai nấy đi, nơi nào có cái gì lợi ích mâu thuẫn. Lâm Phàm những lời này nói đến tấu triệt, Lương Nôn cao mày, nhất thời lại tìm không đến bất luận cái gì lý do, tới quên nói Hồ Thần Du trợ giúp chính mình. Lần này thật sự là xui xẻo. Lương Nôn trong lòng ngầm thở dài, ba đạo cổ sáng đại biểu ba cái thiên tiêu, mình làm sao hết lần này tới lần khác tìm cái này một cái. Nếu như chỉ là đơn đấu, hắn căn bản không sợ Huyền Hao cùng Lâm Phàm, nhưng đối mặt hai người liên thủ, hắn là không có biện pháp nào. Bây giờ lại thêm ra một cái Thiên Ma Sơn Thánh Tử Hồ Thần Du, ba người đều muốn gây bất lợi cho chính mình, Lương Nôn đã không có bất kỳ phần thắng nào, nhiều nhất dùng Thiên Long Bất Tử Thân bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng là một khi vận dụng Thiên Long Bất Tử Thân, lại không thể giết chết đối thủ, chính mình cái này bí mật liền sẽ tiết lộ ra ngoài, trừ phi hắn sau này vĩnh viễn trốn ở Vô Song Thành, nếu không liền phải bị Hiên Viên Phá Thiên không có tận cùng truy sát. Nghĩ đến thánh nhân chi uy, Lương Nôn trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Không thể ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Vừa rồi tiến vào tầng này còn có hai vị thiên tiêu, chỉ cần tìm được bọn hắn, liền còn có một tia cơ hội. Mặc dù tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi, nhưng Lương Nôn cũng không tính từ bỏ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình giống như ngông trời lăng không bật lên, trong nháy mắt liền nhảy ra hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng là Huyền Hao đã sớm chuẩn bị, lúc này chợt quát một tiếng, thân như sấm động, trong nháy mắt liền đi tới Lương Nôn sau lưng chỗ không xa. Lương Tặc, an ta một trượng. Huyền Hao nén giận xuất trượng, Phật, đạo hai nhà linh lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, trường lực còn chưa rơi xuống, liền có kim, thanh hai màu gió lốc quét sạch mà ra, bước đầu tiên, đem Lương Nôn thân ảnh bao phủ ở bên trong. Cuồng phong gào thét, linh lực bạo tẩu. Lương Nôn thân ở trong gió lốc, chỉ cảm thấy bốn phía linh lực như lưỡi dao xẹt qua da của mình, lực lượng cường đại chấn áp tại đỉnh đầu của mình. Nếu như không phải tu luyện Phật môn luyện thể chi thuật, chỉ sợ này lại đã bị hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực đem nhục thân xé thành mảnh nhỏ. Thời khắc nguy cấp, Lương Nôn vận chuyển tám bộ diễn nguyên sử xuất tội hóa 3000 tướng thần thông, đem thể nội linh lực rót vào trong tay phải, hướng phía bao phủ mình gió lốc một quyền đánh tới. Phá cho ta! Ầm! Nhất thanh vang rền truyền đến, kim, thanh hai màu gió lốc bị đánh đến chia 5 x 7, nhưng là không đợi gió lốc triệt để tan đi, một bóng người đã từ trời rơi xuống. Huyền Hao một trường này, ẩn chứa Phật, đạo hai nhà tinh túy, trường lực giống như trường giang đại hạ, khí thế như hồng, lao nhanh như sấm. Đỏ ô! Lương Nôn hét lớn một tiếng, không cần nhiều lời, một đạo bạch quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn bốn đầu tám tay cắt vàng khối lỗi, ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm! Thế đại lực trầm một trường, đánh vào không một hạt bụi ma tượng trên thân, thế mà đem tôn này lấy phòng ngự tăng trưởng khôi lỗi dung ra lít nha lít nhít mảnh cái khe nhỏ. Lương Nôn trong lòng thầm giận mình, phải biết cái này không một hạt bụi ma tượng thế nhưng là Hoàng Thạch Lao Tổ bản mệnh pháp bảo, Hoàng Thạch Lao Tổ chính là hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu sĩ, ngay cả hắn bản mệnh pháp bảo dưới một trường này đều xuất hiện vết rách, bởi vậy có thể thấy được Huyền Hao nửa yêu chi thân đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm, đỏ ô chặn Huyền Hao một trường, Lương Nôn không chần chờ, thu không một hạt bụi ma tượng quay người tiếp tục đi đường. Nhưng là hắn mới vừa bận phóng ra một bước, trong lòng báo động nảy sinh. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Lương Nôn vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem phụ du, tử lôi, đi quang, hắc liên bốn khỏa kiếm hoàn đồng thời tế ra, cái này bốn khỏa kiếm hoàn hóa thành kiếm khí vòng xoáy, đem hắn một mực hộ ở bên trong. Cũng liền tại hắn tế ra phi kiếm cùng một thời gian, mảng lớn phệ thiên lửa mỗi từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, hướng trên người hắn mạnh đánh tới. Lương Luân thấy cảnh này, biết Lâm Phàm đã sớm trong bóng tối vài hạ bấy dập, chỉ chờ mình cùng Huyền Hao giao chiến thời điểm, lại dùng những này phệ thiên lửa mỗi đánh lén mình. Nếu như không phải hắn là người cẩn thận, sớm vận chuyển bồ đề gương sáng tướng, chỉ sợ hiện tại đã bị những này độc trùng chui vào thể nội, bóc lột đến tận xương thủy, hóa thành một cỗ thây khô. Xoát, xoát, xoát. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang, bị Lương Luân lấy kiếm anh chi lực thôi động, hóa thành bốn cỗ kiếm khí vòi rồng, vô tình chém giết lấy từ bốn phía chen trúc mà đến phệ thiên lửa mỗi. Mặc dù không có bị Lâm Phàm đánh lén đắc thủ, nhưng phệ thiên lửa mỗi cũng không phải là phổ thông độc trùng, bọn chúng có thể hút vào pháp bảo linh tính, Lương Luân bó tay bó chân, bởi vậy vẫn là bị ngăn trở bước chân. Sau lưng tiếng gió rít đảo, Huyền Hao một kích không trúng, khí thế càng tăng lên, lại lần nữa truy chạy tới. Lại càng không tốt chính là, Hồ Thần Du cũng cùng hắn cùng nhau đuổi theo. Ha ha, tiểu ca không cần vội vã đi nha, thiếp thân nhìn ngươi khí độ bất phàm, tướng mạo cũng có mấy phần anh tuấn, không bằng lưu lại cho thiếp thân làm trai lơ như thế nào. Hồ Thần Du một mắt cười một tiếng đều có câu nhân hồn phách bị lực. Người nàng giữa không trung, tố thủ dương nhẹ, vô biên ma khí tại trong lòng bàn tay hóa vì một cái vòng xoáy, lực lượng kinh khủng từ trong nước xoáy phát ra, phảng phất muốn đem hết thể sinh linh thôn phệ đi vào. Ha ha ha. Huyền Hao cười to, hắn nhìn ra Hồ Thần Du một trường này huyền diệu vô tận, ma khí tung hành, hiển nhiên không có chút nào lưu thủ, cũng giống như mình, cũng là một lòng muốn đưa Lương Nôn vào chỗ chết. Lương Tặc, xem ra ngươi khí số đã hết, ngay cả Lao Thiên đều không giúp ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyền Hao trong tiếng cười lớn, lần nữa thôi động nửa yêu chi thân, Phật, đạo hai cố hoàn toàn khác biệt linh lực dung hội tại trong lòng bàn tay, cùng Hồ Thần Du một trái một phải, đồng thời đánh về phía Lương Nôn. Nhìn tới vẫn là phải vận dụng Thiên Long bất tử thân. Thân ở trong tuyệt cảnh, Lương Nôn ngược lại lạ thường bình tĩnh, không có trước đó lo nghĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi, thể nội cựu chuyển kim đan phi tốc vận chuyển, Phật, ma đạo, nho bốn cố linh lực vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, cuối cùng hóa thành hai cỗ tinh thuần lực lượng, đồng thời tuân hướng mình cả hai tay. Lương Luân hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, như là đã quyết định chịu chết, vậy chỉ dùng mình cái mạng này, tận khả năng trọng thương đối thủ. Dạng này chờ hắn trùng sinh trở về, còn có hy vọng đem đối phương chém giết. Ầm ầm. Huyền Hao cùng Hồ Thần Du, hai người này một trái một phải, trưởng phong đồng thời rơi xuống. Lương Luân cũng không nhượng bộ chút nào, giơ hai tay lên, đồng thời đánh về phía hai người. Còn chưa giao thủ, lực lượng cường đại đã lao nhanh mà đến, Lương Luân biết, mình vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi hai vị thiên kiêu liên thủ một kích. Nhưng mà ngay tại song phương giao thủ một mấy mắt, chuyện bị dị lại phát sinh. Lương Luân cảm giác được có người dùng ngón tay tại lòng bàn tay của mình bên trong gãi gãi. A, Lương Luân hơi sững sờ, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Thiên Ma Sơn Thánh Tử thế mà hướng mình nháy nháy mắt, ma khí vòng xoáy cũng không có công hướng mình, thay vào đó là một cây trắng non ngón tay ngọc tại lòng bàn tay của mình bên trong nhẹ nhàng nhấc câu. Nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt, Lương Luân trong lòng đống nhiên có một loại dường như đã có mấy lời cảm giác. Sau một khắc, hắn khó kìm lòng nổi, thốt ra, là ngươi. Cùng tiếng kêu của hắn đồng thời vang lên còn có Huyền Hao tiếng kêu thảm thiết. Chương 1366, giai nhân chương 1366, giai nhân ra ngoài dự liệu của mọi người, Hồ Thần Du ma khí vòng xoáy cũng không có đánh về phía Lương Nôn, mà là công về phía cùng mình sóng vai mà đến Huyền Hao. Huyền Hao đối với cái này căn bản không có phòng bị, hắn một lòng chỉ muốn giết chết Lương Nôn, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Lương Nôn trên thân, lại chỗ nào muốn lấy được, minh hữu của mình thế mà lại đột nhiên xuất thủ công kích mình. Màu đen vòng xoáy ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ma khí, trực tiếp khắc ở Huyền Hao phía sau lưng. Ầm. Huyền Hao tôi không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây hoành bay ra ngoài, mà kia ma khí vòng xoáy thì như giỏi trong xương, bám vào tại da của hắn mặt ngoài không ngừng xoay tròn. Cường đại ma khí bắt đầu chui vào Huyền Hao thể nội, xé rách lấy nhục thể của hắn, phản phất muốn đem huyết nhục cùng xương cốt đều quấy thành bụi phấn. Mà Huyền Hao trưởng lực cũng bởi vậy chết đi rất nhiều, chỉ có một điểm trưởng phong lao tới Lương Nôn, còn lại trưởng lực đều rơi vào Lương Nôn bên cạnh trên đất trống. A. Dù là Huyền Hao nửa yêu chi thần, thể trạng cường hãn, cũng không chịu được cái này ma khí vệ tâm thống khổ, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem một bên Lâm Phàm thấy là hãi hùng kiếp vía. Lâm Phàm mặc dù cùng Huyền Hao từng có một chút mâu thuẫn, nhưng ít ra giờ này khắc này, bọn hắn là người trên một cái thuyền, thọ tử hồ bi đạo lý, hắn đương nhiên minh bạch. Hồ Thần Du, ngươi điên rồi. Tại sao muốn đối Huyền Hao xuất thủ, chúng ta cùng chung địch nhân thế nhưng là Lương Nôn. Hồ Thần Du nghe xong, khẽ cười nói, Lâm đạo hữu lời ấy sai rồi, ta chỉ nói là xuất thủ vớt một điểm chỗ tốt, nhưng từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua ta muốn giúp ai vậy. Lại nói, ta chỉ là cái tiểu nữ tử, coi như ta đã từng hứa hẹn qua cái gì, đó cũng là có thể đổi ý nha. Ngươi. Lâm Phàm bị nàng tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trước hết giết một cái lại nói. Lương Luân đã tử vừa rồi trong nháy mắt đó trong lúc hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong mắt có che đậy không giấu được vui sướng. Nhưng hắn quá khứ kinh lịch nói với mình, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thừa thắng xông lên, trước tiên đem trọng thương Huyền Hao giết mới là việc cấp bách. Khi hỉ, ngươi vẫn là nôn nóng như vậy, tỷ tỷ biết rồi. Thanh âm ôn nhu tại Lương Luân trong thần thức vang lên, Hồ Thần Du quay đầu hướng hắn nháy nháy mắt, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, người đã xông về trọng thương ngã xuống đất Huyền Hao. Nhìn xem cái này nửa yêu, Hồ Thần Du trên mặt vẻ ôn nhu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Nên giết. Hồ Thần Du lệ quát một tiếng, trong tay ma khí hiển hóa, hóa thành một thanh tử sắc loan đao, mũi đao lóe ra u hàn mang, hướng phía Huyền Hao đầu lâu một đao chém tới. Lúc này Huyền Hao đã bị ma khí xâm nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ đều bị ma khí trọng thương, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động toàn thân linh lực đến đối kháng thể nội ma khí. Đối mặt Hồ Thần Du cái này từ trên trời giáng xuống một đao, hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ, thậm chí ngay cả rời động một cái cũng làm không được. Cong, mắt thấy một đao kia liền phải rơi vào Huyền Hao cái cổ bên trên, đâm nghiêng bên trong đống nhiên giết ra một cây trăng tròn thiền trượng, chân khí cường đại từ thiền trượng cuối cùng một phát, cuốn lấy Hồ Thần Du ma đao hướng lên vậy một cái, thế mà đem nàng ma đao đánh bay xuất thủ, quăng về phía giữa không trung. Hồ Thần Du biến sắc, đội vàng hướng về sau nhảy lên, lui ra hơn 10 trượng khoảng cách. Đợi nàng hai chân đứng vững, tập trung nhìn vào, phát hiện đẩy ra mình ma đao người, chính là Thập Đại Thiên Kiêu một trong Phương Như Huy. Người này lúc trước cùng Lương Nôn tranh đoạt tiến vào tầng thứ 3 chìa khóa, bởi vì nhận ra không một hạt bụi ma tượng lai lịch, trong lòng kiêng kỵ phía dưới, chủ động nhường ra cái thứ nhất thông qua danh lệch. Bất quá cái này không có nghĩa là thực lực của hắn liền so Lương Nôn chênh lệch, chỉ là Phương Như Huy sinh tính cẩn thận, xử sự ổn trọng, cho nên không có lựa chọn cùng Lương Nôn cái này kình địch tại tầng thứ 2 huyết chiến đến cùng. Mà bây giờ, theo nhóm thứ 2 Thiên Kiêu ra trận, Phương Như Huy cũng đi tới tầng này. Khá lắm đại hòa thượng, thủ đoạn cũng không tục, nhưng ngươi tại sao muốn ngăn ta giết người? Hồ Thần Du nhìn lướt qua Phương Như Huy, mặc dù là cười lối ra, nhưng là trong tươi cười lại ẩn giấu đi sát ý lạnh như băng. A Di Đà Phật. Phương Như Huy sắc mặt không thay đổi, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, thánh tử có thể hay không cho tiểu tăng một cái nhân tình, tha cái này nghiệt chướng một cái mạng. Ngươi muốn bảo đảm hắn? Hồ Thần Du hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Cái này Huyền Hao, không phải từng tại La Thiên Sơn học trộm học nghệ, về sau lại phản môn mà ra sao? Loại tình huống này, La Thiên Sơn hòa thượng thế mà còn muốn bảo đảm hắn? Thí chủ có chỗ không biết. Phương Như Huy thở dài nói, cái này Huyền Hao là cố nhân của ta về sau, tiểu tăng coi như vi phạm sư môn lệ cấm, cũng muốn bảo vệ hắn một cái mạng. Chỉ cần không giết người này, tiểu tăng nguyện ý từ bỏ trong tháp đoạt được, vì thí chủ hiệu lực. Bởi vì Huyền Hao xuất thân có chút vi diệu, Phương Như Huy bận tâm tông môn mặt mũi, cũng không thể trực tiếp mở miệng nói, tên nghiệp chứng này chính là ta sư phó nhi tử, cho nên hắn mới có thể ngôn từ ngậm hổ, đem Huyền Hao nói thành là cố nhân về sau. Hồ Thần Du nghe hắn, hơi có chút động dung. Phải biết, lấy Phương Như Huy thủ đoạn, tuyệt đối có tư cách tranh đấu luân hồi minh quả, nhưng hắn vì cứu Huyền Hao, thế mà cam nguyện từ bỏ cái này danh lệch, thậm chí còn nguyện ý vì mình hiệu lực. Đại hòa thượng này có phải hay không đầu óc hỏng? Huyền Hao học lén La Thiên Sơn công pháp, hắn không những không giết người này, ngược lại còn khắp nơi che chở, đây là cái đạo lý gì? Hồ Thần Du lui về phía sau mấy bước, cùng Lương Nôn đứng song vai, âm thầm truyền âm hỏi. Hừ, ngâm hồ suy đoán, đại hòa thượng không thành thật, trong này sợ là có chút bẩn thỉu. Lương Nôn đồng dạng dùng truyền âm chi thuật, nghĩ một lát, rồi nói tiếp, quản hắn như vậy nhiều, thiên cơ ma trong tháp, ngoại trừ ngoài ta ngươi đều không thể tin. Hiện tại cơ hội thật tốt, nếu như không giết Huyền Hao chờ hắn chữa khỏi vết thương thế, nói không chừng cùng Phương Như Huy ngay cả lên tay tới đối phó chúng ta. Có đạo lý. Hồ Thần Du âm thầm nhẹ gật đầu, nàng là hiểu rõ nhất Lương Nôn ý nghĩ người. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, Thập Đại Thiên Kiêu bên trong không có đơn giản mặt hàng, cái này Phương Như Huy nhìn xem trung thực, nhưng thiên cơ ma tháp ngăn cách, ai cũng không biết hắn ở chỗ này sẽ là một cái dạng gì người. Cùng tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng mình. Huyền Hao chúng ta tam hoàng ma khí trong thời gian ngắn hẳn là giải trừ không được. Ngươi vừa rồi trải qua đại chiến, có thương tích trong người, linh lực cũng hao tổn quá độ, liền ở một bên tạm thời tu dưỡng, nhìn ta xuất thủ chém giết người này. Hồ Thần Du âm thầm truyền âm nhất thanh, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, ngăn ở Lương Nôn trước mặt. Phương Như Huy cũng là người khôn khéo, xem xét Hồ Thần Du bộ này tư thế, liền biết song phương hòa đàm đã vỡ tan, cuối cùng vẫn muốn nhìn nắm đấm nói chuyện. Hắn khẽ thở dài nói, thí chủ cần gì phải khó xử tiểu tăng không muốn cùng hai vị là địch, chỉ cầu bảo vệ Huyền Hao một mạng, nếu như thí chủ có điều kiện gì, cứ việc có thể mở miệng. Đại hòa thượng, việc này cũng không có đến đàm. Hồ Thần Du nở nụ cười, vũ mị vẫn như cũ, chỉ bất quá cái này trong tươi cười tràn ngập sát ý, thế mà khiến người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Muốn trách thì trách hắn chạm đến vảy ngược của ta, cho nên hôm nay hẳn phải chết. Chết chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Hồ Thần Du thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một cỗ ma khí từ đông nam phương hướng dâng lên, ban đầu lúc bất quá là một sợi tử sắc thiên hà, nhưng trong nháy mắt liền đã hóa thành quần quận ma hải, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Từ ma khí tạo thành hải dương, rất nhanh liền đem Phương Như Huy, Huyền Hao hai người vây quanh ở bên trong. Thử hoa ma kinh. Phương Như Huy sắc mặt biến hóa, thể nội công pháp vận chuyển, dùng chân khí xoát ra một đỉnh chuông cổ màu vàng, đem mình cùng Huyền Hao đồng thời hộ ở bên trong. Rất nhanh, ma khí giáng lâm, lực lượng cường đại quét sạch bốn phía. Phương Như Huy dùng chân khí ngưng tụ ra kim trung, tại ma hải bên trong bị cọ rửa đến vặn bẹo biến hình, không mấy địa phương lom sùm dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng bạo liệt. Đại hòa thượng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, giao ra Huyền Hao, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hồ Thần Du thanh âm từ quần quần ma hải bên trong truyền ra, chập trái chập phải, nghe vào tựa hồ ở khắp mọi nơi. Hừ. Phương Như Huy mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng nói, Thiên Ma Sơn Tử Hoa Ma Kinh hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng tiểu tăng tu luyện nhiều năm, tự hỏi cũng có một chút vụng về thủ đoạn, hôm nay ngược lại muốn xem, Tử Hoa Ma Kinh cản không chống đỡ được tiểu tăng thiền trượng. Vừa dứt lời, Phương Như Huy liền nhấc vung tay lên, đem bao phủ lên đỉnh đầu kim quang co rút lại mấy lần, chỉ bao lại Huyền Hao một người. Cùng lúc đó, bản thân hắn thả người nhảy lên, trong tay thiền trượng vung dậy, chân khí cường đại tại bên cạnh hắn ngưng tụ như thật, trung quanh ma khí tuy nhiều, nhưng không có một sợi có thể tới gần trước người hắn 10 trượng. Khá lắm đại hòa thượng. Lương Luân ở bên áp trận, ngưng thần nhìn hồi lâu, rốt cục nhìn ra huyền diệu trong đó. Nguyên lai kia Phương Như Huy chân khí quá mức mãnh liệt, mỗi lần thiền trượng vung lên, đều có cường hãn chân khí cọ rửa bốn phía, đã đem hắn không gian trung quanh đánh cho vặn vẹo biến hình. Mặt ngoài nhìn, hồ thần du ma khí đã tới gần Phương Như Huy, nhưng bởi vì Phương Như Huy không gian chung quanh đã vặn bẹo biến hình, ngắn ngủi 10 trượng khoảng cách, kỳ thật đã không chỉ trăm trượng, ngàn trượng, cho nên căn bản không đụng tới Phương Như Huy. Một chiêu này, liền tựa như nho môn tụ lý càn khôn, Phật môn trưởng trung Phật quốc cùng đạo môn chế thức thiên ngai, mặc dù thủ đoạn không giống nhau, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển, thần thông phát huy tác dụng nói chung giống nhau. Cẩn thận Phương Như Huy, người này ngoại hiệu võ sĩ chân khí bá đạo, thần thông thực lực có lẽ không dưới ta. Lương Luân hướng Hồ Thần Du âm thầm truyền âm nhất thanh. Kỳ thật hắn cũng không phải là không muốn xuất thủ, mà là hiện tại không thể xuất thủ. Trước đó hắn lấy lực lượng một người, cùng Huyền Hao, Lâm Phàm hai vị tiền kiêu tranh đấu hồi lâu, ở giữa nhiều lần bị thương này, thể nội linh lực cũng hao tổn quá độ. Hiện ở thời điểm này, đúng là hắn khôi phục linh lực cơ hội. Còn có một chút càng thêm mấu chốt, đó chính là bên cạnh có một người âm hiểm độc ác Lâm Phàm trong bóng tối rình mò. Từ khi Phương Như Huy đến về sau, người này liền biến mất thân hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy Lương Luân đối Lâm Phàm hiểu rõ, hắn nhưng không tin người này sẽ cam nguyện rời đi, nhất định là dùng đặc thủ pháp môn ẩn nút trong bóng tối, nếu như có cơ hội để lợi dụng được, liền sẽ lập tức xuất thủ đánh lén. Cho nên Lương Luân không có vội vã xuất thủ, hắn tìm một cái địa thế tương đối cao vị trí, một bên vận công khôi phục linh lực, một bên âm thầm để phòng bốn phía, mục đích đúng là vì cam đoan Hồ Thần Du an toàn. Nếu như Lâm Phàm dám can đảm ra tay đánh lén, hắn sẽ trước tiên thay Hồ Thần Du ngăn lại công kích, đồng thời xuất kiếm chém giết Lâm Phàm. Kỳ thật hai người bọn họ tâm hữu linh tê, căn bản không cần nhiều lời, nhìn thấy Lương Luân một cái mắt, Hồ Thần Du liền biết mình muốn làm gì, đồng dạng Hồ Thần Du xuất thủ một máy mắt, Lương Luân cũng biết nhiệm vụ của mình là cái gì. Ầm. Ngay tại Lương Luân âm thầm truyền âm thời điểm, giữa không trung, Phương Như Huy chiêu thức mạnh nhưng biến đổi. Hắn đem trăng tròn tiền trượng giao cho tay trái, tay phải dựng thẳng trường hướng về phía trước vỗ, chân khí màu vàng nóng từ trong bàn tay hắn trào lên mà ra, giữa không trung hóa thành một vòng hừng hực mặt trời. Chân khí bành trướng, hào quang vận đạo, trong nháy mắt liền đâm rách vô biên ma hải. Tìm tới ngươi. Phương Như Huy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ngay sau đó thả người nhảy lên, trong tay tiền trượng múa, trực tiếp đánh tới hướng ma hải nơi nào đó. Chân khí của hắn những nơi đi qua, ma khí xoay tròn, hướng vào phía trong tụ lại, cuối cùng hiện ra một bóng người, chính là trước kia biến mất không thấy gì nữa Hồ Thần Du. Bị ép hiện lộ thân hình, Hồ Thần Du biểu lộ ngưng trọng, thân hình phiêu nhiên lui lại, hai tay cũng đang bay nhanh kết ấn. Ầm ầm. Theo nhất thanh trầm muộn tiếng vang, một tôn to lớn ma thần xuất hiện ở trước mặt nàng. Ma thần vung tay lên, năm ngón tay còn như sơn nhạc, cường hành ma khí thế không thể đỡ, hướng Phương Như Huy đỉnh đầu chấn áp tới. Đến hay lắm. Phương Như Huy thản nhiên không sợ, hét lớn một tiếng, trùng thiên một quyền đánh về phía đỉnh đầu, chân khí dường như thiên hà đảo lưu, vọt lên. Thế mà đem ma thần bàn tay khổng lồ đâm xuyên. Cẩn thận. Lương Luân thấy hai hùng khiếp vía, mặc dù là Hồ Thần Du tại đấu pháp, nhưng hắn tựa hồ cũng cảm động lây, nhìn không được hét to nhất thanh. Cũng may Hồ Thần Du thủ đoạn thần thông cũng không yếu, lúc này biến hóa pháp quyết, giữa không trung to lớn ma tượng sinh ra ba đầu sáu tay, tay cầm hoa sen, bảo kiếm, như ý, bảo kính, khóa sắt các loại thần binh pháp bảo, từ khác nhau góc độ công về phía Phương Như Huy. Đối mặt như hạt mưa công kích, Phương Như Huy từ đầu đến cuối ứng đối tự nhiên, chân khí hóa hình, thiền trượng hiển uy, thỉnh thoảng phản công đối thủ một cái, mấy lần làm rối loạn Hồ Thần Du thi pháp. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, ở giữa không trung triển khai một trường ác đấu, chém giết đại khái chừng nửa canh giờ, vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Lương Luân càng xem càng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Phương Như Huy chân khí đã mạnh đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, những này chân khí trải qua trong tay thần binh gia trì, uy lực so biến thân qua đi Huyền Hao còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Càng kinh khủng chính là, người này lấy võ nhập đạo, chân khí thiên biến vạn hóa, chiêu thức quỷ quệt khó lường, so với đi thẳng về thẳng Huyền Hao, thực lực của hắn hiển nhiên càng hơn một bậc. Vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu xem ra ban đầu ở mây chi đỉnh giao đấu, người này không có sự xuất toàn lực, nếu như hắn thật cùng ta lấy mệnh tương bác, theo chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhướng mày, ánh mắt quét về một phía. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận ra một tia như có như không sát ý. Chỉ là cái này sát ý ẩn tàng đến vô cùng tốt, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy nơi phát ra. Chẳng lẽ là Lâm Phàm? Lương Luân trong lòng hơi động, lập tức đem tám bộ diễn nguyên bổ để gương sáng tướng vận chuyển tới cực hạn, tìm đòi tỉ mỉ lấy hết thể chúng quanh. Đột nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa một góc, chỉ gặp một gốc cành lá um tùm cổ thụ trên cành cây, chui ra ngoài một người tướng mạo quỷ dị quái nhân. Đầu của người nọ cường đại vô cùng, miệng hướng lên vỡ ra đến bên thai vị trí, không có cái mũi, cũng có ba con mắt, bất quy tắc phân bố ở trên mặt. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn cũng mười phần quái dị, phảng phất một cây gậy trúc, tứ chi kỳ dài, còn có ba cái lớn nhỏ không đều đầu, phân biệt treo ở hai vai của hắn cùng trên lưng. Lương Luân chỉ là nhìn lướt qua, liền đã đoán được cái quái vật này lai lịch. Không ngờ thần quân.